Chương 923 Cốt Long, chương 923 Cốt Long. Thế là Trần Phàm phái hai cái khôi lỗi một trước một sau, để cho bọn hắn tiến vào sau 10 phút bên trong, mặc kệ có phát sinh cái gì hay không, đều phải đi ra hướng hắn hồi báo. Thế nhưng là hai cái khôi lỗi giống nhau là tiến vào nửa giờ cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, thật giống như biến mất. Cái này khiến Trần Phàm không thể không hoài nghi, nơi này có phải hay không liên tiếp mặt khác một phiến thời không, dẫn đến những khôi lỗi này tiến vào sau liền đi đến mặt khác một phiến thời không mới có thể không có bất kỳ cái gì phản ứng. Như vậy chính mình còn muốn hay không đi vào đâu? Trần Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định phái càng nhiều khôi lỗi đi vào đang dò xét một chút. Lần này hắn là phái ra 30 cái khôi lỗi cùng một chỗ tiến vào, hắn ngược lại muốn xem trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra. 30 cái khôi lỗi là nối đuôi nhau mà vào, những khôi lỗi này cùng phía trước một dạng tiến vào bên trong sau, Trần Phàm liền không cảm ứng được những khôi lỗi này liên lạc. 5 phút đồng hồ trôi qua, vẫn như cũ không thấy có khôi lỗi đi ra. 10 phút sau, vẫn là không có khôi lỗi từ bên trong đi ra. Cái này khiến Trần Phàm không khỏi có chút lo lắng. Đúng lúc này, có hai cái khôi lỗi là liên tiếp từ bên trong đi ra. Trần Phàm nhãn tỉnh sáng lên, liền đối với đi ra ngoài khôi lỗi hỏi, như thế nào, bên trong gì tình huống? Mặc dù tiến nhập 30 cái khôi lỗi, chỉ xuất 2 cái, nhưng dầu gì cũng là ra, tổng hội mang ra một chút tình báo. Ai trong đó một cái khôi lỗi nói, thiếu gia, chúng ta tiến vào sau, bên trong một mảnh trắng xóa, đưa tay không thấy được năm ngón. Không cần nói con mắt, liền thần thức đều dò xét không đi ra, phía trước người trong quá khứ liền liên tiếp tiêu thất đồng dạng. Chúng ta cũng là lẫn nhau gọi hàng mới có thể biết lẫn nhau vị trí cùng tin tức. Nhưng mà người phía trước liên tiếp tiêu thất, chúng ta cũng cảm giác được không đúng. Cuối cùng, có hai người hô lên một chút tin tức. Là tin tức gì? Trần Phàm không kịp chờ đợi hỏi. Nói là trận pháp gì? Trận pháp? Ngoại trừ những thứ này cũng không có cái gì. Trần Phàm kỳ quái hỏi, nếu như chỉ là trận pháp mà nói, cái kia còn dễ làm. Không còn. Hai chúng ta sau khi nghe, liền mau chạy ra đây. Trần Phàm trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, các ngươi đi vào có bao xa xuất hiện trận pháp? Chúng ta tiến vào 5 phút tả hữu liền gặp trận pháp, hẳn không phải là rất xa. Trần Phàm nghĩ nghĩ, nếu như chỉ là trận pháp mà nói, như vậy chính mình còn không như thế nào sợ, cũng không biết trong trận pháp có cái gì. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tại như thế nào, đều phải đi vào trước xem. Liên mở miệng nói, đi, đi vào chung xem. Nói xong, liền dẫn còn lại 60 nhiều cái khôi lỗi, hướng về trắng xóa tinh vực đi tới. Tiến vào trắng xóa trong sương mù sau, thần trí của hắn quả nhiên cũng dò xét không đi ra, liếc nhìn lại, chính là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán vị trí, hắn chỉ biết là, chung quanh cũng là khôi lỗi của mình. Đi tới không bao lâu, phía trước vốn là còn có âm thanh khôi lỗi lập tức liền không có âm thanh, Trần Phàm biết, đã là đến trận pháp vị trí. Tới đều đi tới nơi này, Trần Phàm cũng không có muốn lui dự định liền dứt khoát đâm thẳng đầu vào, bất kể như thế nào trước tiến vào trong trận pháp lại nói. Trần Phàm một đầu đâm vào trong trận pháp sau, trước mắt lập tức một mảnh thanh minh, không còn là lúc trước cái kia một mảnh trắng xóa, thần thức cũng có thể phân tán bốn phía. Nhưng thần trí của hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn đã là phát giác được phía trước biến mất không thấy gì nữa khôi lỗi, bây giờ những khôi lỗi kia đang bị hai cái cực lớn cốt long truy kích. Trần Phàm dò xét một chút cái này hai cái cốt long cảnh giới, phát hiện cái này hai cái cốt long cũng là tại nói phía trên tổ cảnh, so với phía trước chính mình chô gặp phải bất luận kẻ nào đều mạnh. Nếu như nói trước đây Kim Lôi là siêu việt nói tổ cảnh đại viên mãn cường giả, vậy cũng chỉ có thể xem như nửa bước siêu việt, như vậy trước mắt hai cái cốt long tuyệt đối là siêu việt nói tổ cảnh đại viên mãn, mà không phải chỉ là nửa bước. Mà những cái kia tiến vào khôi lỗi có thể tại loại này cường giả phía dưới trèo chống lâu như vậy, vẫn là dựa vào Trần Phàm cho bọn hắn phụ lục chống đỡ lấy. Bất quá những đùa chú kia tiêu hao cũng là cự nhanh, chỉ cần bị cái này hai cái cốt long công kích có đến, như vậy một tầng hộ thuẫn chắc chắn liền nát, có chút công kích chính diện thậm chí đều có thể đánh tan hơn mấy chục tầng lá chắn. Cái này khiến những khôi lỗi này rất là bị động. Mà đám khôi lỗi đối với cái này hai cái cốt long tạo thành tổn thương lại cực kỳ có hạn, thật giống như cho cái này hai cái cốt long cú lép, liền đả tại bọn hắn trên đầu khớp xương cũng không lưu lại một chút dấu vết. Nếu không phải là Trần Phàm cho phụ lục đủ nhiều, đoán chừng bây giờ khôi lỗi sớm đã có tử trận. Đằng sau tiến vào khôi lỗi cũng là gia nhập chiến đấu, khiến cho phía trước tiến vào khôi lỗi bưng lòng. Nhưng mà khôi lỗi đối với cái này hai cái cốt long tổn thương thực sự là có hạn. Trần Phàm cũng không trì hoãn, ra tay chính là thế giới trong tay cùng điên đảo cả côn. Hai cái to lớn bàn tay từ trên không rơi xuống, hướng về hai cái cốt long ép xuống. Cái kia hai cái cốt long đối với trên không rơi xuống bàn tay to lớn, nhao nhao là hé miệng, hướng về kia hai cái to lớn bàn tay phun ra một tầng màu u lam ngọn lửa, trong nháy mắt liền đem Trần Phàm đánh ra bàn tay cho xuyên thủng, tiếp đó tiêu tan. Đối với cái này Trần Phàm cũng là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, trong dự liệu chuyện. Hắn rút ra thời không chi nhận, vung đao liền liên tiếp chém ra hơn ngàn đao. Đao quang giống như là hoa tuyết hướng về hai cái cốt long mà đi. Đinh đinh đang âm thanh không ngừng tại hai cái trên thân cốt long vang lên. Nhưng những thứ này đao quang cũng chỉ là tại cốt long trên đầu khớp xương lưu lại nhàn nhạt một đạo ấn, căn bản là không có thương tổn được cốt long. Này làm sao đánh? Trần Phàm thấy mình công kích một chút cũng không tổn thương được cái này hai cái cốt long, cũng là có chút điểm khó xử. Phàm là có thể làm bị thương cốt long, hắn đều sẽ không làm khó. Bây giờ chỉ dựa vào mình dạng này công kích, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đem cái này hai cái cốt long chém ngã. Cái kia hai cái cốt long gặp Trần Phàm đối bọn chúng vẫn còn có chút tổn thương, nhao nhao cũng là bỏ những khôi lỗi kia, hướng về Trần Phàm mà tới. Khôi lỗi nhao nhao dùng thần thông phép thuật tới ngăn cản cốt long hướng Trần Phàm tới gần. Nhưng những thứ này thần thông phép thuật công kích có hạn, cốt long đều không mang theo lý tới những khôi lỗi này. Đáng khôi lỗi cũng là lấy ra thật nhiều phụ lục, toàn bộ một mạch hướng về cốt long ném ra ngoài. Lập tức, phù lục hóa thành đủ loại thủ đoạn công kích hướng về cốt long chào hỏi. Ầm ầm tiếng vang ầm ầm là không ngừng truyền ra, Trần Phàm cũng là lần nữa hướng về cốt long bổ ra hơn 10.000 đạo đạo quang. Ầm ầm đinh đinh đang đang khôi lỗi đại quân ném ra phù lục cùng Trần Phàm bổ ra đạo quang là trong nháy mắt đem cốt long bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, cốt long cư nhiên bị công kích của bọn họ cho vây khốn, không vọt ra được. Công kích là kéo dài suốt 5 phút, bọn hắn lúc này mới ngừng lại. Tiếp đó cũng là nhìn về phía cái kia hai cái cốt long, bọn hắn phát hiện, trên thân cốt long ngoại trừ một chút dấu vết bên ngoài cùng thiêu đen bên ngoài, căn bản là không có thương tổn được địa phương khác. Cái kia cốt long vẫn là sinh long hoạt hổ tiếp tục hướng về Trần Phàm bọn tới. Trần Phàm mắng một tiếng, mà mẹ nó. Lúc cốt long bọn tới phụ cận hướng hắn phun ra hai đầu màu đu lam hỏa xà, hắn dùng hư không tuấn di trong nháy mắt rời đi vị trí cũ. Chương 924 bay khốn cốt long, chương 924 bay khốn cốt long, ngay tại hắn rời đi vị trí cũ sau, hai đầu ngọn lửa cũng là trong nháy mắt đem hắn vừa mới đứng yên chỗ không gian đều đốt bắt đầu vặn mèo, tiếp lấy không gian là răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Tiếp đó càng nhiều răng rắc tiếng vang lên. Trần Phàm Tuấn Di sau khi rời khỏi đây, nhìn thấy vị trí cũ bây giờ đã là không gian phá toái, hơn nữa còn không chỉ một tầng không gian, mà là nhiều tầng không gian cùng một chỗ phá toái. Có thể nhìn ra được, cái này ngọn lửa màu u lam lực phá hoại có bao kinh người. Trần Phàm nhìn xem công kích đối với cái này hai đầu cốt long là một điểm công hiệu cũng không có, có phải hay không thử một lần công kích linh hồn. Suy nghĩ, hắn liền phát động công kích linh hồn, vô số thân hồn kiếm liền hướng về trong đó một đầu cốt long đầu đâm vào. Hồn kiếm là không tốn sức chút nào tiến vào cốt long đầu, thông qua hồn kiếm cảm ứng, Trần Phàm rất nhanh phát hiện cốt long linh hồn không giống nhau. Chỉ thấy cốt long trong thức hải cho giống như hãn hải tinh không, trong lúc đó có rất nhiều lóe lên chợt lóe tinh thần. Trần Phàm giật mình không thôi, không nghĩ tới cái này cốt long thức hải thế mà khổng lồ như vậy. Mà những cái kia lóe lên chợt lóe tinh thần giống như cũng là cảm nhận được xâm lấn địch nhân, thế mà hướng về hồn kiếm bắn ra từng đạo hào quang màu u lam tới, giống như laser, tốc độ nhanh kinh người. Trần Phàm cũng là khống chế hồn kiếm không yếu thế chút nào đâm về những cái kia hào quang màu u lam. Cả hai va nhau ở giữa, hồn kiếm thế như trẻ che liền đâm thủng những cái kia hào quang màu u lam, đem hắn một phân thành hai, tiếp tục hướng về kia chút tản ra tia sáng tinh thần mà đi. Thế nhưng chút màu u lam điểm điểm tinh thần lại bắn nhanh ra càng nhiều tia sáng hướng về hồn kiếm đánh tới. Rất nhanh, liền có vô số thân hồn kiếm liền chống đỡ không được, trực tiếp bị đánh tan. Trần Phàm thu hồi hồn lực của mình, hắn có thể xác nhận là những cái kia lam sắc quang mang chi lực chắc chắn là không bằng chính mình hồn kiếm, chỉ là thắng ở số lượng nhiều. Nếu như mình vận dụng nhiều một chút hồn kiếm, thậm chí là đem phân hồn cũng phái qua, như vậy là không phải có thể đem cái này hai cái cốt long linh hồn tiêu diệt hết. Nghĩ tới đây, Trần Phàm quyết định buông tay thử một lần. Hiện tại bọn hắn đối với cốt long là không được một chút thương tổn, còn không bằng mở ra lối riêng. Bất quá, đang phát động phân hồn đi công kích phía trước tiên cần phải đem cốt long khống chế lại, bởi vì vừa mới hắn đối với một cái cốt long vận dụng hồn kiếm thời điểm, bọn hắn ngoại giới công kích cũng không có dừng lại. Nếu không thì khôi lỗi dùng phụ lục kiềm chế lại cái này hai cái cốt long, chính mình thật đúng là bị cái này hai cái cốt long đánh trúng. Muốn khống chế lại cái này hai cái cốt long cũng đơn giản, chỉ cần dùng trận pháp khống chế lại hắn bọn chúng là được. Ngược lại cái này hai cái cốt long giống như không có linh trí thứ đồ thông thường, chính mình chỉ cần đem hắn vây khốn là được. Nghĩ tới đây, Trần Phàm là bắt đầu nhanh chóng ném ra đủ loại phòng ngự trận bàn cùng công trận pháp là trong nháy mắt khởi động, đem hai đầu cốt long phân biệt khống chế lại. Cốt long bị trận pháp vây khốn sau, trong nháy mắt giống như che mắt tất cả cảm ứng, thế mà yên tĩnh trở lại. Trần Phàm bây giờ có thể xác nhận, cái này hai cái cốt long là không có bất kỳ cái gì linh trí, chỉ có tại cảm ứng được khi có người, bọn hắn liền sẽ phát động công kích, tại không cảm ứng được khi có người, bọn họ sẽ không có bất kỳ động tác. Sớm biết là như thế này, hắn ngay từ đầu liền dùng trận pháp vây khốn cái này hai cái cốt long liền tốt, cũng tiết kiệm mình cùng khôi lỗi ở đây cùng cốt long chào hỏi, lãng phí nhiều phụ lục như vậy. Bây giờ hai cái cốt long yên tĩnh trở lại, đó cũng không có tất yếu lại đi động bọn chúng, cũng nên đi tìm nơi này cơ duyên. Dùng cái này hai cái cốt long bảo vệ cơ duyên, đây rốt cuộc lại là dạng gì cơ duyên đâu? Nghĩ đến sẽ không kém. Dù sao cái này hai đầu cốt long thực lực mạnh như vậy, nếu như là bình thường nói tổ cảnh đại viên mãn đi vào, sớm đã bị cái này hai cái cốt long tiêu diệt, dù sao người bình thường cũng sẽ không mang theo trận bàn, cho dù có, cũng không có giống trong tay Trần Phàm dạng này, bó lớn hồng mông, cựu phẩm trận bàn. Trần Phàm nhìn kỹ hướng mảnh tinh vực này, phát hiện bọn hắn thật là tại một cái khổng lồ trong trận pháp này so với hồng mông cựu phẩm trận pháp đến còn phải cường đại, hẳn là tại hồng mông cựu phẩm phía trên trận pháp. Hơn nữa trận pháp này cực kỳ to lớn, lại có thể bao phủ lớn như vậy một mảnh tinh không. Mà vùng tinh không này bên trong, tất cả tinh cầu cũng đã là trở thành tử tinh. Trần Phàm đem thần thức bao phủ lại mảnh tinh vực này, không có chút nào phát hiện có bất kỳ cái gì tài nguyên tồn tại. Cái này khiến Trần Phàm cảm thấy không có khả năng, hắn là cẩn thận dò xét lấy mảnh tinh vực này mỗi một cái xó xỉnh. Nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì, cũng không tính không thu hoạch được gì, hắn phát hiện một vấn đề. Đó chính là cái này chỗ chính là vì cầm tù cái này hai đầu cốt long mà thiết trí. Mà toàn bộ trận pháp năng lượng sở cầu, cũng chính là cái này toàn bộ tinh vực, bên ngoài những tinh cầu kia sở dĩ trở thành tử tinh, là bởi vì trận pháp này hút hết năng lượng cho nên mới sẽ biến thành tử tinh. Mà theo thời gian trôi qua, mảnh tinh vực này cuối cùng có thể sẽ bởi vì năng lượng khô kiệt, từ đó làm cho trận pháp này không cách nào tại vận hành bình thường. Đến lúc đó cái này hai đầu cốt long cũng biết bởi vì không có gò bó từ nơi này đi ra, như vậy toàn bộ thái cổ bí cảnh đều có thể sẽ bị cái này hai đầu cốt long cho hủy đi. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là Trần Phàm cai quản. Hắn bây giờ buồn bực là chính mình phí nhiều như vậy công phu, thế mà không lấy được gì cả. Đây không phải vui đùa hắn chơi sao? Uổng phí hết nhiều thời gian như vậy, nhưng cái gì cũng không có nhận được. Phải biết, bí cảnh này mở ra thời gian cũng chỉ có 1 năm mà thôi, bây giờ hắn cũng tại ở đây lãng phí hơn 1 tháng thời gian. Hơn nữa còn lãng phí nhiều phù lục như vậy cùng trận pháp, sớm biết lại là kết quả như vậy, hắn liền không nên xông vào trong cái trận pháp này tới. Xem ra chính mình ý nghĩ cũng là sai lầm, nguy hiểm gì càng lớn, cơ duyên lại càng lớn. Trần Phàm suy nghĩ, liền đem tất cả khôi lỗi một lần nữa thu vào bên trong không gian của mình, sau đó dùng hư không thuấn di ra trận pháp này. Da trắng xóa mê vụ sau, Trần Phàm không khỏi lắc đầu, nếu như là cái khác nói tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ tới, thật có khả năng ra không được. Không cần nói cái kia hai đầu cốt long, liền bẹn bẹn là lâm vào bên trong trận pháp này, muốn đi ra liền khó khăn. Lại càng không cần phải nói còn có hai đầu cốt long ở một bên nhìn chằm chằm. Trần Phàm ra mảnh tinh vực này sau, tiếp tục hướng về phương xa một tinh vực mà đi, tất nhiên ở đây không có bắt được đại cơ duyên, cái kia liền đi địa phương khác. Hắn lần này là trực tiếp lấy ra thời không toa, để cho một cái khôi lỗi khống chế thời không toa hướng về phương xa một tinh vực cực tốc bay đi. Thời không toa tốc độ rất nhanh, thời gian một ngày, liền đã đi tới mặt khác một tinh vực. Mảnh tinh vực này so với vừa mới vùng tinh vực kia tới phải có sinh cơ nhiều, cũng không có giống một mảnh kia tinh vực khắp nơi đều là tử tinh. Nơi này tinh cầu cũng là sinh cơ bừng bừng, hơn nữa linh lực vô cùng nồng đậm. Trần Phàm đại khái quan sát một chút mảnh tinh vực này so với vừa mới một mảnh kia tinh vực tới một lớn. Phía trên tinh cầu bên trên có mọc ra rất không tệ linh thảo linh dược cùng đủ loại tài nguyên, bất quá bây giờ Trần Phàm không có ý định thu thập, hay là trước tìm được đại cơ duyên tại nói, những linh thảo này linh dược nhiều hơn nữa, bây giờ cũng không thể trợ hắn đột phá tới nói tổ cảnh đại viên mãn phía trên. Hắn bây giờ muốn là đột phá nói tổ cảnh đại viên mãn phía trên. Chương 925 Hàn gia tổ ba người, chương 925 Hàn gia tổ ba người chờ mình nhận được lớn cơ duyên, lại đến thu những tư nguyên này cũng không mượn. Nếu như đem thời gian đều lãng phí ở nơi này, như vậy chính mình sẽ bỏ qua lớn cơ duyên. Trần Phàm làm một đường hướng về trung tâm nhất khu vực mà đi, nói như vậy, trung tâm nhất chỗ thưởng thưởng cơ duyên lại càng lớn. Trần Phàm đoạn đường này đi qua, phát hiện cái tinh vực này bên trong giống như không có phía trước cái kia tinh vực cái chủng loại kia thú loại. Mỗi cái bên trong tinh cầu đều không thấy được có bất kỳ tẩu thú hoặc phi cầm. Đây cũng là vấn đề gì? Bây giờ Trần Phàm không biết được, hắn cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ngay tại hắn đi tới khu vực trung tâm một ngày thời gian sau, hắn phía trước là đột nhiên có ba người xuất hiện. Trần Phàm nhìn dáng vẻ, hẳn là thần ma nhất tộc người. Ba người kia cũng là chú ý tới Trần Phàm, ba người bọn họ liền hướng về Trần Phàm bên này mà đến. Chờ đi tới Trần Phàm phụ cận sau, một vị trong đó nữ tử nói, kẻ ngoại lai, ngươi là gia tộc nào thuê? Trần Phàm nhìn xem ba người, trong đó hai người là đạo phía trên tổ cảnh, một người khác là đạo tổ cảnh đại viên mãn. Cha hỏi nữ chính là đạo tổ cảnh đại viên mãn. Trần Phàm không có trở về nàng mà nói, bây giờ cũng không biết ba người này mục đích là cái gì, vẫn là bất tiếp xúc hảo. Thế là, hắn quay người liền rời đi. Nữ nhân kia rõ ràng đối với Trần Phàm không có trả lời câu hỏi của nàng cảm thấy phẫn nộ, không khỏi tiếng quát nói, dừng lại, ai bảo ngươi đi. Mặt khác hai cái đạo phía trên tổ cảnh trung niên nam nữ cũng là lập tức thân hình lóe lên, ngăn tại Trần Phàm trước người. Các ngươi muốn thế nào? Trần Phàm nhàn nhạt hỏi. Ừ, hiện tại bị bản tiểu thư trưng dụng, ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nữ tử kia nói, nếu là không nghe đâu. Không nghe, vậy liền để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nữ tử uy hiếp nói. Trần Phàm đối với nữ tử này uy hiếp cũng không thèm để ý, bất quá sau đó nghĩ nghĩ, cũng không phải không thể trước tiên gia nhập vào bọn hắn, nói không chừng dạng này còn có thể thu hoạch một chút tình báo. Nữ tử kia gặp Trần Phàm do dự, liền mở miệng lần nữa thúc giục, quyết định xong không có, chúng ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi. Trần Phàm gật đầu một cái nói, hảo. Nữ tử kia lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói, rất tốt, bây giờ cùng chúng ta tới. Nàng nói xong, liền hướng về mảnh tinh vực này khu vực trung tâm mà đi. Trong nháy mắt, lại là qua nửa ngày, cái này nửa ngày thời gian tới, Trần Phàm cũng là từ bọn hắn trong lúc nói chuyện phía biết được, ba người này cũng là Tây Đại Lục người, bọn họ đều là đến từ cùng một cái gia tộc. Nữ nhân kia tên là Hàn Lộ Lộ, nam tử trung niên gọi Hàn Chi Liêu, nữ trung niên nữ tử gọi Hàn Ly Bình. Lần này gia tộc bọn họ hết thảy thu được 3 cái danh lệnh, đi vào thái cổ bí cảnh sau, bọn hắn địa phương nào cũng không có đi, chính là tới chỗ này tụ hợp. Mục đích của bọn hắn chính là trong mảnh tinh vực này cơ duyên, bởi vì bọn họ tiên tổ từng tại cái này giải đất trung tâm thu hoạch được cơ duyên to lớn, này mới khiến bọn hắn Hàn gia từ đây nhất phi trùng thiên, tại Tây Đại Lục bên kia có một chỗ cắm rủi, nếu không, bọn hắn Hàn gia bây giờ cũng vẫn chỉ là bình dân nhà. Nơi này có cơ duyên to lớn, bọn hắn Hàn gia lão tổ thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có truyền đi qua, bình thường đều là chờ Hàn gia có người muốn tiến vào cái này thái cổ bí cảnh sau mới có thể cảm giác bọn hắn, để cho bọn hắn bí mật đi tới. Dĩ vãng cũng có mấy đám người đi vào, nhưng mà cũng là không có bắt được qua cái kia cơ duyên to lớn, thậm chí còn có xếp ở bên trong. Bởi vì chỗ này cơ duyên cũng không phải dễ lấy được như vậy, nguy hiểm trong đó trình độ vô cùng cao. Cái này cũng là vì cái gì Hàn Lộ Lộ mang lên Trần Phàm nguyên nhân, nàng chính là muốn để cho Trần Phàm cho bọn hắn thăm dò đường một chút mà thôi, đến nỗi Trần Phàm mệnh, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Bất quá, những thứ này Trần Phàm cũng là không biết. Bọn hắn đoạn đường này tới, cũng chưa từng có nói qua những sự tình này. Bất quá Trần Phàm cũng từ bọn hắn trong lúc nói chuyện phiếm nhận được không ít có liên quan tới thái cổ bí cảnh tin tức, thì như Trần Phàm ở bên kia trong tinh không gặp phải tẩu thú cùng phi cầm. Bọn hắn đều xưng là thái cổ tinh thú. Còn có chính là từ bọn hắn trong miệng biết được, trong bí cảnh này có 7 đại hung địa. Theo thứ tự là Cổ Táng Lĩnh, Minh Hà Trì, Mạ Vàng Biển Cát, Thiên Rơi Cốc, U Minh Tuyết Vực, Sương Trắng Tinh Vực, Hải Vực Vực Sâu. Mà Trần Phàm cũng từ trong suy đoán ra tới chính mình phía trước chỗ tiến vào chính là Sương Trắng Tinh Vực. Bất quá bây giờ xương trắng tinh vực hẳn là không có phía trước nguy hiểm, dù sao cái kia hai đầu cốt long đã bị mình dùng trận pháp cho vây khốn, cũng không biết cái này hai cái cốt long lúc nào có thể đi ra. Cho dù là không có cái kia hai đầu cốt long, chỉ cần đi vào trong trận pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đi ra ngoài, dù sao trận pháp kia đẳng cấp còn tại đó. Sau đó một đoạn lộ trình, Hàn Lộ Lộ ba người bọn họ nói chuyện với nhau tương đối ít, lại trải qua nửa ngày hành trình, bọn hắn cuối cùng là đi tới mảnh tinh vực này giải đất trung tâm. Chỉ thấy mảnh tinh vực này giải đất trung tâm là một cái vô cùng cực lớn đại lục, đại lục bên trên là xanh um tươi tốt thật lớn cây cối cùng đủ loại cực lớn thảm thực vật, cơ hồ toàn bộ đại lục cũng là bị thảm thực vật chiếm hết. Liếc nhìn lại, giống như là một mảnh hải dương màu xanh lục, trong đó điểm xuyết lấy một chút đủ mọi màu sắc biến hoa. Bốn người tại đại lục này trước mặt chạm định, Hàn Lộ Lộ hướng về phía Trần Phàm nói, chờ sau đó, ngươi theo sát chúng ta, không nên là đội, bằng không thì chết cũng chớ có trách chúng ta. Trần Phàm gật đầu một cái, đồng thời ngờ tới đại lục này phía trên đến cùng có nguy hiểm gì, bởi vì ở vùng tinh vực này bên trong cũng không có những cái kia thái cổ tinh thú tồn tại. Cái này cũng càng thêm lời thuyết minh, nơi này mức độ nguy hiểm, ngay cả những kia thái cổ tinh thú cũng không dám tới gần. Hàn Lộ một chút ba người cũng không để ý Trần Phàm có nghe được hay không, trực tiếp tục hướng về kia đại lục mà đi. Liên tại bọn hắn tới gần cái kia đại lục thời điểm, một phương những cây cối kia cùng thảm thực vật cũng là bắt đầu lay động, tiếp lấy những cây cối kia nhánh cây là bỗng nhiên đâm thẳng hướng Trần Phàm bọn hắn. Hơn nữa một chút dây leo cũng như roi một dạng hướng về Trần Phàm bọn hắn rút tới, càng là có cực lớn đóa hoa giống như hà to mồm, muốn một ngụm đem Trần Phàm bọn hắn nuốt vào. Hơn nữa những thứ này thảm thực vật lực công kích cũng là mang theo một chi quy tắc. Hàn Lộ một chút ba người bọn họ giống như kịp chuẩn bị, riêng phần mình lấy ra pháp bảo của mình, đem những thứ này thảm thực vật công kích toàn bộ đều cho ngăn cản lại tới. Nhưng bọn hắn pháp bảo rõ ràng cũng ngăn cản không được những công kích này bao lâu, bởi vì công kích kia tới nhanh cây, dây leo cùng đóa hoa thực sự nhiều lắm, khiến cho pháp bảo của bọn hắn tại cực tốc tiêu hao pháp lực của bọn hắn. Bọn hắn bây giờ đã là không để ý tới Trần Phàm, một bên ngăn trở thảm thực vật công kích, vừa hướng lấy trong đại lục mà đi, bọn hắn là có mục tiêu, hướng thẳng đến một cái phương hướng mà đi, đồng thời cũng là phất tay đem ngăn cản bọn hắn nhanh cây, dây leo chờ bộ ra. Trần Phàm cũng là cho mình lên mấy chục tấm trương hồng mông cựu phẩm phòng ngự phụ lục. Đi theo phía sau bọn họ, trên người hắn hộ thuẫn là không ngừng bị phá vỡ, không có kiên trì bao lâu, hắn cái kia mấy chục tấm phụ lục liền tiêu hao hơn 10 trương. Mà những cái kia bị Hàn Lộ một chút bọn hắn chặt đứt hoặc nổ nát thảm thực vật nhanh vô cùng lại lần nữa dài đi ra, tiếp tục hướng về Trần Phàm công tới. Chương 926 cái này ta cũng cần, chương 926 cái này ta cũng cần. Trần Phàm trực tiếp ném ra ngoài đi ra mấy chục tấm cựu long phần thiên phù liền hướng về những thứ này thảm thực vật tắt tới. Trong nháy mắt, mấy chục tấm cựu long phần thiên phù liền tạo thành mấy trăm con rồng lửa, phun ra hỏa diễm hướng những thứ này thảm thực vật tiêu đi. Một chút thảm thực vật trực tiếp bị cựu long phần thiên phù hỏa diễm đốt đốm đốm vào rồi. Có một chút thảm thực vật cũng là rút lui trở về. Nhưng có chút thảm thực vật hiển nhiên là không sợ những thứ này hỏa long, tiếp tục hướng về Trần Phàm bao trùm tới. Bất quá những thứ này cũng chỉ là số ít, số đông thảm thực vật vẫn tương đối sợ lửa. Đối với những thứ này số ít thảm thực vật, Trần Phàm trực tiếp lách mình mà qua. Cái kia mấy trăm đầu hỏa long là theo chân Trần Phàm cùng một chỗ hướng về phía trước mà đi, những nơi đi qua, số đông thảm thực vật cũng là nhượng bộ ra, một chút không có nhượng bộ mở thảm thực vật bằng không chính là bị trực tiếp đốt thành tro bụi, bằng không nhưng lại không sợ ngọn lửa, tiếp tục hướng về Trần Phàm công kích. Nhưng số ít công kích đều bị Trần Phàm nhẹ nhõm thoáng qua. Hàn Lộ Lộ ba người vốn là tại phía trước vượt mọi chông gai, kết quả đằng sau liền truyền đến tiếng vang ầm ầm, bọn hắn đều không khỏi quay đầu nhìn lại, liền gặp được Trần Phàm thao túng mấy trăm con rồng lửa nhanh chóng hướng về bọn hắn đuổi đi theo. Trong nháy mắt liền đuổi kịp bọn hắn. Bọn hắn đều không khỏi sửng sở, rõ ràng không nghĩ tới Trần Phàm lại còn có loại này bản sự. Trần Phàm đuổi kịp bọn hắn sau, tiếp tục khống chế mấy trăm con rồng lửa ở phía trước mở đường, qua trong giây lát liền đã siêu việt Hàn Lộ Lộ ba người. Hàn Chi Nghiêu kinh ngạc nói, không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút bản sự. Hàn Lộ Lộ nói, đi, đuổi kịp hắn, có hắn ở phía trước mở đường, cũng tiết kiệm phía dưới chúng ta không thiếu công phu. Hàn Chi Nghiêu cùng Hàn Lệ Bình cũng là gật đầu một cái, có thể nhẹ nhõm một điểm, ai không muốn dễ dàng một chút. Hàn Lộ Lộ ba người đuổi kịp Trần Phàm sau, Hàn Lộ Lộ liền mở miệng nói, đi phía trái một điểm. Trần Phàm quay đầu nhìn về phía nàng. Hàn Lộ Lộ lần nữa mở miệng nói, phương hướng không đúng, đi phía trái một chút đi mới đúng. Trần Phàm gật đầu một cái, khống chế hỏa long hướng bên trái mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một gốc cực lớn cây cối trước mặt, Hàn Lộ Lộ trong mắt ba người lộ ra vui mừng. Chính là chỗ này, ngươi canh giữ ở bên ngoài, chúng ta tiến vào lấy đồ vật. Hàn Lộ Lộ là không chút khách khí an bài cho Trần Phàm nhiệm vụ. Đối với cái này, Trần Phàm chắc chắn là không thể đáp ứng, chính mình cũng đi theo đám bọn hắn tới chỗ này, kết quả để cho chính mình thủ vệ, các ngươi dễ vào đi lấy đồ vật, nào có loại đạo lý này. Trần Phàm thản nhiên nói, ở đây giao cho những thứ này hỏa long là được. Hàn Lộ Lộ mặt bên trên lộ ra vẻ giận dữ nói, nhường ngươi canh giữ ở cái này, ngươi liền cho ta canh giữ ở cái này, bằng không thì liền chết. Hàn Chi Nghiêu cùng Hàn Lệ Bình cũng đều là mắt lạnh nhìn Trần Phàm, nhiều Trần Phàm có bất kỳ bất mãn, đều biết đem hắn chém giết bộ dáng. Trần Phàm lại cười lạnh nói, ha ha, ngươi vì cái gì không canh giữ ở đây? Thứ ta tiến vào lấy đồ. Nghe xong Trần Phàm lời nói, Hàn Lộ Lộ cũng là cười lạnh nói, ngươi đi lấy. Ngươi biết lấy cái gì đồ vật sao? Hàn Lộ Lộ mà nói, để cho Trần Phàm không khỏi sửng sở, chính xác, chính mình cũng không biết bên trong có đồ vật gì, muốn cầm cái gì cũng không biết. Ngươi sẽ không nói cho ta, ta liền biết. Chính mình không biết không có quan hệ, bọn hắn biết là được, hơn nữa chính mình đi theo vào, có cái gì tốt đồ vật chính mình cứ việc hướng về trong không gian trang chính là. Ngươi ngay tại Hàn Lộ Lộ muốn báo nổi thời điểm, Hàn Lệ Bình lại giữ chặt Hàn Lộ Lộ nói, đi, hắn muốn đi vào liền đi vào đi, chúng ta nếu là sẽ ở đây lãng phí thời gian, sẽ phải bị nhốt rồi, đến lúc đó muốn rời khỏi đều khó có khả năng. Hàn Lộ Lộ cũng là liếc mắt nhìn bên này càng tụ càng nhiều nhánh cây, dây leo cùng một chút đủ mọi màu sắc đóa hoa. Biết những thứ này hỏa long chắc chắn không kiên trì được bao lâu, không thể làm gì khác hơn là tức giận nói, đi, sau khi tiến vào, nghe chúng ta chỉ huy. Nói xong, nàng đã không lại chờ Trần Phạm là phản ứng gì, trực tiếp cùng Hàn Chi Nghiêu cùng Hàn Lệ Bình liền hướng cây kia cực lớn cây cối mà đi. Tốc độ của bọn hắn đều thật nhanh, rất mau tới đến nơi này cây trụ cột bên trên. Cây trụ cột bên trên có một cái hốc cây, cửa động này có cao 3 mét, rộng 2 mét, ba người không có chút gì do dự liền tiến vào. Trần Phàm cũng là quan sát một chút cây này thân cây đường kính tối thiểu nhất đều có mấy cây số, cái kia 2-3 mét hốc cây tại chủ này chơi lên căn bản cũng không tính là gì. Hơn nữa cây này cũng không giống bên ngoài những cái kia thảm thực vật sẽ đối với người phát động công kích, cảm giác cây này giống như một gốc phổ thông cây, chỉ là dài có chút cực lớn. Hắn cũng không dám trì hoãn bao lâu, đi theo Hàn Lộ Lộ ba người là trực tiếp tiến nhập hốc cây. Tiến vào hốc cây sau, Trần Phàm mới phát hiện, cái này hốc cây lối vào mặc dù tiểu, nhưng trong hốc cây không gian lại lớn vô cùng. Hơn nữa cây này trong động lại còn có thông đạo, hướng về không biết phương hướng nào đi. Hàn Lộ Lộ ba người bây giờ đã là tiến vào trong thông đạo, Trần Phàm cũng không dám nhiều trì hoãn, cũng là vội vàng đi theo. Bên trong lối đi này mặc dù vô cùng đen ám, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, tốc độ của ba người rất nhanh, không có chút nào muốn chờ Trần Phàm ý tứ. Trần Phàm cũng không để ý, một đường nhẹ nhõm đi theo phía sau bọn họ. Không bao lâu, bọn hắn liền lại tới một cái cực lớn trong hốc cây, trong hốc cây không có vật gì khác, chỉ là ở giữa nhất chỗ, có một cái giống thùng gỗ đồ vật. Phía trên có chất lỏng màu xanh biếc, mà ở phía trên còn tại ngưng tụ một giọt chất lỏng màu xanh lục. Nghĩ đến thùng nước kia chất lỏng bên trong chính là từ bên trên nhỏ xuống tới. Bất quá trong thùng gỗ chất lỏng cũng không phải rất nhiều, nhiều lắm là chính là nửa thùng dáng vẻ, hơn nữa phía trên nhỏ xuống tới chất lỏng cũng vô cùng chậm, tối thiểu nhất Trần Phạm bọn hắn đi vào lâu như vậy, cũng không thấy giọt kia chất lỏng nhỏ xuống tới. Hàn Lộ Lộ ba người hưng phấn đi tới. Cuối cùng là tìm được, có thứ này, chúng ta liền có thể tiến vào bên trong. Không tệ, lần này tiêu phí công phu cũng không tính lớn. Hàn Lệ Bình nói xong, còn liếc mắt nhìn Trần Phạm. Lần này bọn hắn có thể nhẹ nhõm tiến vào ở đây, cũng coi như là Trần Phàm công lao, nếu như không phải Trần Phàm cái kia mấy trăm đầu hỏa long mở đường, bọn hắn muốn tiến vào chắc chắn phải tốn hao không ít thời gian. Nhanh lên, đem những thứ này một hoa nước lấy ra, sau đó rời đi trong lòng, bằng không thì cái kia mấy cây gỗ cũ sắp đến. Hàn Chi Nghiêu nói. Hàn Lộ Lộ điểm đầu, lấy ra một cái bình ngọc, liền muốn tiến lên lấy cái kia một hoa nước. Trần Phàm mặc dù không biết cái này một hoa nước có ích lợi gì, cũng cảm giác không thấy cái này một hoa nước phía trên có bất kỳ năng lượng ba động, chỉ là từ trong đó có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ thuần chính một chi khí tức, còn có một cỗ vô cùng mùi thơm nồng nặc. Nhưng cái này không trở ngại hắn cũng muốn kiếm một chén canh dự định, mặc kệ có hữu dụng hay không, lấy được trước lại nói. Từ Hàn Lộ Lộ bọn hắn bất chấp nguy hiểm đi vào lấy thứ này, cũng có thể thấy được thứ này đắc lực chỗ sẽ không nhỏ. Cái này ta cũng cần. Trần Phàm vô cùng thẳng thừng mở miệng nói ra. Hàn Lộ Lộ nghe xong Trần Phàm lời nói, không khỏi tức giận mà cười. Ngươi biết đây là vật gì sao? Ngươi biết thứ này dùng như thế nào sao? Liên ngươi cũng cần. Hai người khác cũng là trợn mắt chừng Trần Phàm. Chương 927 một hoa, chương 927 một hoa. Hàn Lệ Bình nói, cái này chờ sau đó chúng ta phải dùng đến, đến lúc đó sẽ phân cho ngươi. Hàn Lệ Bình nói đúng là lời nói thật, đến lúc đó bọn hắn chính xác sẽ cho Trần Phàm một điểm, bởi vì bọn hắn còn cần Trần Phàm làm việc. Trần Phàm cũng không chấp nhận, đồ vật gì đều phải đến trong tay mình mới chắc chắn, cho nên nói, vậy bây giờ phân cho ta cũng là một dạng. Hắn sở dĩ kiên trì bây giờ phân, là bởi vì chính mình có tăng phúc hệ thống, chỉ cần tăng phúc một chút, như vậy trong tay mình cái này một hoa dịch liền sẽ càng nhiều. Ngươi người này như thế nào chết như vậy cưỡng, không chia cho ngươi thì thế nào? Hàn Lộ Lộ cũng không nguyện ý, đối với Trần Phàm nàng đã sớm bất mãn ý, nếu không phải là sau đó có không biết nguy hiểm, nàng đã sớm muốn giết chết Trần Phàm. Hàn Chi Nghiêu cũng là tức giận nói, tiểu tử, không nên được voi đòi tiền, có tin ta hay không bây giờ liền xử lý ngươi. Trần Phàm giang tay ra, sao cũng được nói, được à, cùng lắm thì tất cả mọi người đừng nghĩ nhận được. Hắn thật sự không quan trọng, cùng lắm thì nhất phách lương tán. Ngươi tự tìm cái chết. Hàn Chi Nghiêu giận dữ, liền muốn động thủ, lại bị Hàn Lệ Bình ngăn lại. Nàng nói, liền cho hắn một chút, không cần phức tạp, ngược lại đến lúc đó cũng là muốn cho hắn. Nói xong nàng còn cho Hàn Lộ Lộ cùng Hàn Chi Nghiêu sử một ánh mắt. Tiếp đó lại quay đầu đối với Trần Phàm nói, bây giờ cho ngươi, chờ sau đó phải dùng đến cái này một hoa chấp thời điểm, ngươi nhưng là chỉ có thể dùng chính ngươi một phần kia. Trần Phàm gật đầu nói, có thể. Hàn Lộ Lộ tức giận hừ một tiếng, cũng sẽ không lý tới Trần Phàm, tiến lên đem cái kia một hoa chấp lấy đi, lưu lại một tấm cho Trần Phàm. Trần Phàm gặp hắn lấy đi đại khái 8 thành một hoa chấp, cũng không có quá mức để ý, chỉ cần có phần của mình là được. Hắn cũng lấy ra một cái bình ngọc, đem một hoa chấp toàn bộ đều thu lấy xong. Thu được một cân một hoa chấp, số lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, thu được 1 triệu cân một hoa chấp. Trần Phàm có chút kỳ quái cùng một hoa chấp thế mà không có đẳng cấp, cho nên hệ thống cũng không có chất lượng tăng phúc, cho nên hắn bây giờ có chút không làm rõ ràng được cái này một hoa chấp đến cùng có tác dụng gì. Hàn Lộ Lộ gặp Trần Phàm cũng thu hồi một hoa chấp, rất là bất mãn nói, "Ừ, như là đã đem một hoa chấp thu, liền mau chóng rời đi." Nói xong ba người bọn họ liền hướng về lúc tới lộ nhanh chóng trở về. Trần Phàm cũng thu hồi lòng hiếu kỳ cùng theo rời đi. Chờ bọn hắn ra hốc cây sau, phát hiện mấy trăm con rồng lửa bây giờ đã là chỉ còn lại hơn 10 đầu, mà cái này hơn 10 đầu cũng sắp không kiên trì được nữa, năng lượng của bọn nó cũng đã hao tổn xong. Đi! Hàn Lệ Bình quát lớn. Nói xong nàng liền trước tiên phóng ra ngoài, Hàn Lộ Lộ cùng Hàn Chi Nghiêu cũng là không chậm chút nào, đi theo Hàn Lệ Bình liền xông ra ngoài. Nhưng mà, Trần Phàm so với bọn hắn tốc độ càng nhanh, tại ra hốc cây thời gian, liền trước tiên liền xông ra ngoài. Nguyên bản hắn là có thể dùng hư không tuấn di rời đi, nhưng mà hắn không muốn tại trước mặt ba người này bại lộ quá nhiều, miễn cho bọn hắn đề phòng chính mình. Hàn Lộ Lộ ba người gặp Trần Phàm tốc độ nhanh như vậy, cũng là hơi hơi giật mình, bất quá cũng không có để ý nhiều. Dọc theo đường đi, là càng nhiều nhánh cây dây leo cùng những cái kia đủ mọi màu sắc đóa hoa hướng về bốn người mà đến. Trần Phàm xông lên phía trước nhất, lại là móc ra hai tấm cửu long phần tiên phủ ném ra ngoài, đồng thời là phất tay một quyền đánh phía những cây đó nhánh cây mây mạn, đem nhánh cây kia cùng dây leo tạo thành bức tường đánh ra một tia khe hở. Tiếp đó Trần Phàm liền dùng tốc độ cực nhanh bay ra. Hàn Lộ Lộ ba người cũng là không chậm, theo Trần Phàm đánh ra khe hở cũng là đi theo ra ngoài. Nhưng mà bọn hắn vừa mới đi ra tầng kia thụ tường, phía trước lại lần nữa xuất hiện một phiến, hơn nữa những cây đó nhánh cây mây mạn còn giống như vạn xà trào lên tầm thường hướng về bọn hắn mà đến. Những cái kia đóa hoa cũng là bắt đầu tản mát ra đủ loại đủ mọi màu sắc khí thể tới. Hàn Lộ Lộ ba người sắc mặt cũng là biến đổi. Hàn Lộ Lộ mặt sắc âm lãnh hỏi Trần Phàm nói: "Ngươi dùng ngươi lúc đi vào sử dụng thần thông giúp bọn ta rời đi." Trần Phàm nói: "Cái gì thần thông? Ta đó là phụ lục, dùng liền không có." "Cái gì?" Hàn Lộ Lộ lớn tiếng hét lên. Hàn Lệ Bình cùng Hàn Chi Nghiêu cũng là giật mình, bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Trần Phàm sử dụng chính là thần thông, không nghĩ tới thế mà chỉ là phụ lục là duy nhất một lần vận dụng, dùng qua sau đó liền không có. Mắt thấy những cây đó nhánh cây mây mạn liền muốn đem bọn hắn bao phủ lại, Hàn Lộ Lộ ba người cũng sẽ không trì hoãn, phân biệt lấy ra một hạt hạt châu màu đỏ rực tới, liền hướng phía trước nhánh cây dây leo ném đi. Trần Phàm ngay từ đầu còn tưởng rằng là pháp bảo gì, kết quả cái kia hạt châu màu đỏ ném vào nhánh cây dây leo ở trong, liền phát ra tiếng vang ầm ầm tới. Ầm 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 ầm, ba tiếng vang cực lớn đi qua, tiếp theo là ánh lửa ngút trời, những cây đó nhánh cây mây mạn là trong nháy mắt bị tạc tạo thành một lỗ hổng, đồng thời những cái kia lỗ hổng bên trên còn có số lớn hỏa diễm đang thiêu đốt. Hàn Lệ Bình hét lớn một tiếng: "Đi!" Thân ảnh của nàng là lóe lên một cái rồi biến mất, mà Trần Phàm cũng là theo sát phía sau. Hàn Lộ Lộ gặp Trần Phàm thế mà so với nàng nhanh hơn, không khỏi tức giận, ngươi nhưng Hàn Chi Nghiêu Nghiêu không đợi nàng nói xong, đã là lôi kéo nàng nhanh chóng từ cửa hang rời đi. Bốn người là một đường lao nhanh, đằng sau là số lớn nhánh cây dây leo điên cuồng hướng về bọn hắn đuổi theo. Đồng thời, xa xa đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có một cỗ cực lớn năng lượng ba động truyền đến, tốc độ nhanh vô cùng. Hàn Lộ Lộ ba người sắc mặt đại biến. Bọn hắn tới, không cần lưu thủ, chúng ta mau chóng rời đi, bằng không thì liền không thể rời. Ba người trong tay lần nữa lấy ra một tấm bùa chú, tiếp đó ba người tốc độ là tăng nhanh một lần, trong nháy mắt rời đi ở đây. Trần Phàm nhưng là không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ, chỉ là so với bọn hắn hơi chậm một chút, còn giả vờ có một chút cật lực đi theo đám bọn hắn. Bốn người là ở đó bốn cỗ cực mạnh năng lượng ba động đến trước đó, rời đi đại lục kia, nhưng cũng không dám ở đây trì hoãn quá lâu, cũng là nhao nhao rời xa đại lục kia. Đợi đến cách xa đại lục kia sau, Hàn Lộ Lộ bọn hắn mới ngừng lại được. Bất quá bọn hắn cũng đã chật vật không thôi, nếu là chậm nữa một chút, có thể sẽ rất khó đi ra. Trần Phàm ngược lại là không có gì, hắn muốn rời đi lời nói vô cùng đơn giản. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại còn có thể cùng đi ra. Hàn Chi Nghiêu nhìn xem Trần Phàm nói. Hàn Lộ Lộ cũng là nói, tính ngươi còn có một số bản sự. Trần Phàm không có trả lời, là đang nghĩ lấy chờ sau đó ba người này sẽ đi nơi nào, bọn hắn mang tới cái này một hoa chấp, chắc chắn là hữu dụng, bằng không cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đi đem cái này một hoa chấp mang tới. Nghỉ ngơi một lát sau, Hàn Lộ Lộ liền mở miệng nói, chúng ta đi thôi, dành thời gian, bằng không thì cũng không có biện pháp đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Hàn Lệ Bình cùng Hàn Chi Nghiêu đều điểm một chút, người cũng đuổi kịp. Nói xong Hàn Lộ Lộ ba người liền hướng một cái phương hướng mà đi, Trần Phàm cũng là đi theo. Bọn hắn cũng không có đi bao xa, đi tới một cái rất nhỏ tinh cầu phía trước dừng lại. Cái tinh cầu này cách này cái đại lục kỳ thực gần vô cùng, cũng coi như là khu vực trung tâm. Nhưng mà cái tinh cầu này so với những tinh cầu khác tới nói, thật sự là quá nhỏ. Chương 928 trong bí cảnh bí cảnh. Chương 928 trong bí cảnh bí cảnh. Trần Phàm cảm giác cái tinh cầu này liền cùng mình vừa mới đến thế giới này cái kia lam tinh không xê xích bao nhiêu. Mặc dù nói cũng không nhỏ, nhưng so với ở đây tất cả tinh cầu tới nói đều phải tiểu. Trần Phàm không rõ Hàn Lộ Lộ ba người mục đích tới nơi này, nhưng bọn hắn ba người nhất định là vì một thứ gì đó mà đến, hơn nữa một hoa chấp chắc chắn là mấu chốt đồ vật. Trong này có cái gì? Trần Phàm vẫn là mở miệng hỏi, mặc dù biết ba người bọn họ chắc chắn sẽ không trả lời. Hàn Lộ Lộ âm thanh lạnh lùng nói, không nên hỏi cũng đừng hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đồng thời trong lòng cũng là nói, đến lúc đó cho ngươi kiến thức một chút, tiếp đó liền có thể yên tâm chết đi. Bọn hắn là tuyệt không cho phép bí mật của nơi này tiết lộ ra ngoài, bởi vì bọn hắn đã là đem nơi này cơ duyên coi là bọn hắn Hàn gia đồ vật, cũng chỉ có bọn hắn Hàn gia trọng yếu nhất người mới có tư cách biết. Đi, không nên lãng phí thời gian. Hàn Chi Nghiêu nói một chút, tiếp đó liền hướng về mặt trong tinh cầu mà đi. Hàn Lộ Lộ cùng Hàn Lệ Bình nhìn xem Trần Phàm nói, đi. Các nàng lại không có hành động, mà là nhìn chằm chằm Trần Phàm, là sợ Trần Phàm chạy. Trần Phàm giang tay ra, đuổi kịp Hàn Chi Nghiêu cũng là tiến vào trong tinh cầu. Lúc này, Hàn Lộ Lộ cùng Hàn Lệ Bình mới theo sau. Tiến vào cái tinh cầu này bên trong sau, Trần Phàm cũng cảm giác cái tinh cầu này cùng thông thường tinh cầu không có gì khác biệt, hơn nữa linh lực cũng không phải nói vô cùng nồng đậm. Hắn đem thần thức phát tán ra, cũng không có phát hiện có bao nhiêu linh thảo linh dược, thậm chí là linh thạch khoáng cùng linh mạch đều rất ít. Lấy thần trí của hắn, bao phủ lại toàn bộ tinh cầu cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng thần trí của hắn đem toàn bộ tinh cầu lật ra mấy lần, cũng không thấy có chỗ nào sẽ có cơ duyên. Liên tại bọn hắn đi tới chỗ, có hai cái cây đột nhiên là bắt đầu chuyển động, nhánh cây giống như rắn độc hướng về bốn người đâm tới. Đi ở tuốt đằng trước Hàn Chi Nghiêu hét lớn một tiếng, trong tay liền có thêm một thanh khai sơn phủ, hướng về đâm tới nhánh cây liền chém vào tới. Hắn là ngay cả bổ hai bữa, xuất hiện hai cái to lớn nửa vòng tròn phủ quang, hướng về đâm tới nhánh cây thẳng tiến không lùi bay đi. Cái kia hai cái to lớn phủ quang những nơi đi qua, những cây đó nhánh toàn bộ đều là hóa thành một phấn, liền hai cây bản thể đều ở đây phủ quang bổ chúng sau đó biến thành một phấn. Hàn Chi Nghiêu phun một bãi nước miếng nói, hai cái rất rưởi, cũng dám ngăn cản đường đi của chúng ta. Chính xác, cái này hai cái cây dựa theo tu vi để tính, nhiều lắm là cũng chính là đại đạo cảnh trên dưới ngũ giai tu vi mà thôi, hơn nữa còn là không có linh trí loại kia. Bọn hắn tiếp lấy lại tiếp tục hướng về phía trước, dọc theo con đường này, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một hai quả thụ yêu ngăn cản bọn hắn đường đi, bất quá những thứ này thụ yêu phổ biến cảnh giới cũng không tính là cao, trên cơ bản đều tại đại đạo cảnh bên trong. Đối với Trần Phàm bọn hắn tới nói, những thứ này thụ yêu đơn giản chính là tới đưa đồ ăn. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi tới một cái ngọn núi to lớn phía trước. Hàn Lộ Lộ bọn hắn mang theo Trần Phàm đi vào trong một cái động, trong động này trên cơ bản là không có gì nguy hiểm, trong động đi lại một khoảng cách sau, đi tới một cái so sánh rộng lớn trong động đá vôi. Trong động đá vôi có thật nhiều thạch đũ, trong đó còn có hai cái hang động, tựa như là thông hướng những địa phương khác. Ngay tại Trần Phàm cho là bọn họ ba người sẽ tiếp tục mang theo hắn đi tới những địa phương khác thời điểm, Hàn Lộ Lộ ba người lại ngừng lại. Trần Phàm có chút kỳ quái, chẳng lẽ là đến chỗ rồi? Thế nhưng là Trần Phàm thần thức đảo qua toàn bộ động rộng rãi, cũng không có bất kỳ phát hiện gì, trong động đá vôi ngoại trừ thạch đũ, liền không có những thứ khác. Nhưng Trần Phàm lập tức lại nghĩ tới trước đây Thôi Dậy Sóng mang theo hắn tiến vào bí cảnh chẳng cảnh, khi đó, giống như cũng là từ đông đảo thạch đũ tạo thành một cái truyền tống trận đem bọn hắn đưa vào một cái bí cảnh, chẳng lẽ ở đây cũng giống như vậy? Nhưng bọn hắn bây giờ đã là tại bí cảnh, chẳng lẽ trong bí cảnh còn có bí cảnh? Nhưng nơi này thạch đũ Trần Phàm lại không có phát hiện có khảm nạm linh thạch lỗ khảm các loại đồ vật, cái này lại muốn làm sao kích hoạt đâu? Hắn chỉ ở trên một chút thạch đũ phát hiện một chút đồ án, bất quá những hình vẽ này nhìn càng giống là một loại nào đó hoa thạch. Những hình vẽ này có kỳ quái phi cầm tẩu thú cùng cá bơi, cũng có hoa cỏ cây cối. Chẳng lẽ chính là những hình vẽ này tới kích hoạt truyền tống trận? Cũng không cần Trần Phàm đang suy đoán, Hàn Lộ Lộ ba người đã dùng đã hành động nói rõ hết thảy. Chỉ thấy Hàn Lộ Lộ ba người là lấy ra một hoa chấp, đem một hoa chấp bôi lên tại những này trên đồ án, những hình vẽ này bị một hoa chấp sức lên sau đó, liền bắt đầu tản mát ra màu ngà sữa ánh sáng tới. Trần Phàm vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới thật sự lại là dạng này. Phải biết cái này một hoa chấp năng lượng ba động nhưng là phi thường thấp, liền hạ phẩm linh thạch cũng không sánh nổi, lại có thể làm cho những này đồ án sáng lên. Khi Hàn Lộ Lộ ba người đem tất cả thạch nhũ đồ án phía trên đều bôi lên một lần một hoa chấp sau, trong đó ở giữa lập tức xuất hiện một cái truyền tống trận. Tốt, cuối cùng trở thành Hàn Lộ Lộ một chút đi ra một nụ cười. Hàn Lệ Bình lại là nghiêm túc nói, thành là trở thành, nhưng bên trong vẫn là rất nguy hiểm, chúng ta còn phải cẩn thận một chút. Hàn Lộ Lộ cùng Hàn Chi Nghiêu cũng là gật đầu một cái. Tiếp lấy, Hàn Lộ Lộ ba người từ hai một hoa chấp bôi lên trên người mình, là từ lên tới phía dưới đều bôi lên một lần, đem toàn thân đều dính đầy một hoa chấp, khiến cho ba người cũng là tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang tới. Hàn Lệ Bình là bên cạnh bôi lên một hoa chấp, bên cạnh hướng về phía Trần Phàm nói, ngươi cũng đem một hoa chấp lấy ra, bôi lên toàn thân, bằng không thì ngươi là không vào được truyền tống trận này. Trần Phàm ngạc nhiên, xem ra cái truyền tống trận này thật là có chút không tầm thường, muốn truyền tống người, lại còn muốn đem tự thân cũng thoa khắp một hoa chấp. Cũng không biết Hàn gia là thế nào phát hiện dạng này một cái bí mật. Người bình thường coi như phát hiện ở đây, cũng sẽ không nghĩ tới đây lại còn cất giấu một cái truyền tống trận. Liền xem như biết nơi này có một truyền tống trận, nếu như không rõ như thế nào khởi động mà nói, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trần Phàm cũng là chiếu vào hình dạng của bọn hắn, đem một hoa chấp lấy ra, thoa khắp toàn thân. Hàn Lộ Lộ ba người bôi hảo một hoa chấp sau, liền từ Hàn Chi Nghiêu dẫn đầu tiến vào, cả người hắn cùng truyền tống trận kia sáng dung hợp lại cùng nhau sau liền biến mất ở trên truyền tống trận. Hàn Lộ Lộ nhìn xem Trần Phàm nói, "Ngươi, đi vào." Nàng là sợ Trần Phàm không vào trong, tiếp đó chạy, như vậy nơi này bí cảnh liền đem bộc lộ ra ngoài. Trần Phàm cũng không vấn đề gì, hắn là đứng lên truyền tống trận. Tiếp đó cảm giác một hồi mất trọng lượng cảm giác truyền đến, tiếp đó hắn liền xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Hắn chậm rãi đi ra truyền tống trận, mà đứng một bên chính là Hàn Chi Nghiêu. Không đầy một lát, Hàn Lộ Lộ cùng Hàn Lệ Bình cũng là liên tiếp xuất hiện. Hàn Lộ Lộ vừa xuất hiện liền mở miệng hỏi, "Như thế nào?" Hàn Chi Nghiêu lắc đầu nói, "Bây giờ còn không biết gì tình huống, dựa theo lão tổ thuyết pháp, ở đây chắc có cường đại thủ hộ thú, chỉ là ta đi vào lâu như vậy, cũng không nhìn thấy." Hàn Lệ Bình nói, "Trước đây lão tổ từng cùng cái này chỉ thủ hộ thú kịch chiến qua, theo lão tổ thuyết pháp, trước đây hắn không địch lại cái này chỉ thủ hộ thú, chỉ là thi triển ngũ kế, lừa gạt cái này chỉ thủ hộ thú, tiếp đó lấy được một chút cơ duyên, mới có chúng ta bây giờ Hàn gia địa vị." Chương 929 màu trắng cự long, chương 929 màu trắng cự long, vậy bây giờ cái này chỉ thủ hộ thú thế nào còn không có xuất hiện? Sẽ không đã chết à? Hàn Lộ Lộ mở miệng nói ra. "Không có khả năng, ta suy đoán cái này chỉ thủ hộ thú có thể còn tại ngủ say, chỉ cần phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, nhất định sẽ tỉnh lại, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng." Hàn Lệ Bình nói. "Tóm lại chúng ta cẩn thận một chút." Hàn Chi Nghiêu nói, tiếp đó quay đầu đối với Trần Phàm nói, "Ngươi đi cho đi." Trần Phàm đã sớm biết bọn hắn lưu lại chính mình, chắc chắn là muốn mình làm cái gì, cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đối với Hàn Chi Nghiêu để cho tự mình đi phía trước, cũng không có ý kiến gì. "Đi như thế nào?" Trần Phàm nhàn nhạt hỏi. Đối với để cho Trần Phàm đi trước, mà Trần Phàm lại như thế bình thản, Hàn Lộ Lộ ba người cũng là có chút giật mình, người bình thường chắc chắn đều biết đây là muốn để bọn hắn đi dò đường, chắc chắn sẽ không nguyện ý, thậm chí sẽ lên lòng phản kháng. Tối thiểu nhất đều sẽ có chút cảm xúc a, nhưng Trần Phàm biểu hiện lại là vô cùng bình thản. Mặc dù dạng này người càng thêm đáng sợ, nhưng Hàn Lộ Lộ ba người cũng không có quá mức để ý, dù sao bọn hắn có ba người tại, hơn nữa cảnh giới đều so Trần Phàm cao hơn, cũng không lo lắng Trần Phàm sẽ náo ra ý đồ xấu gì. Ngươi trực tiếp theo cái này hẻm núi đi vào trong là được. Hàn Chi Nghiêu chỉ vào sơn cốc phần cuối nói. Trần Phàm cũng không có nói nhảm, cho mình lên mấy chục đạo phòng ngự phụ lục cùng phụ trợ phụ lục, liền hướng về sơn cốc cuối phương hướng bước đi. Trong sơn cốc này linh khí ngược lại là vô cùng nồng đậm, thậm chí đều có bắt đầu hóa sương mù. Trần Phàm tốc độ cũng không dám quá nhanh, càng không dám dùng thần thức đi dò xét, chỉ sợ kinh động cái gọi là thủ hộ thú. Từ trong vừa mới Hàn Lộ Lộ nói chuyện của bọn họ, đây là có cái gì thủ hộ thú tồn tại, hơn nữa vô cùng mạnh. Đi tới sơn cốc phần cuối, liền xuất hiện một cái hẻm núi. Trần Phàm thận trọng hướng về phía trước hẻm núi mà đi, bởi vì không dám vận dụng thần thức đi dò xét, cho nên phía trước có nguy hiểm gì cũng không biết. Bất quá, đoạn đường này đi qua cũng không có nguy hiểm gì tồn tại, trong hạp cốc phong cảnh cũng không tệ lắm, có không ít linh thảo linh dược, với lại đẳng cấp đều không thấp, hồng mông thất phẩm bát phẩm đều không có ở đây số ít. Hơn nữa trong hạp cốc tảng đá khe hở ở giữa, còn có không ít hồng mông thần tinh lộ ra, trong đó cũng xen lẫn hỗn độn thần tinh cùng tiên linh thạch. Như vậy xem ra, đây là một cái cực tốt động thiên phúc địa. Đi lại hơn nửa canh giờ, trước mặt tầm mắt sáng tỏ thông suốt, bọn hắn thế mà lần nữa đi tới một cái sơn cốc chỗ. Bốn người cũng là đi vào sơn cốc, bên trong là mọc đầy linh thảo linh dược, trên mặt đất cũng là phủ kín linh thạch, những linh thảo này linh dược giống như là sinh trưởng ở phía trên những linh thạch những thứ này. Bên trái nhất chỗ lại còn có một cái linh trì, phía trên đang có một đầu linh thủy hội tụ mà thành dòng suối rầm rầm đem linh thủy chảy vào trong linh trì. Mà tại linh trì trung quanh, mọc ra ba cái cây, trên cây mang theo một chút trái cây. Hàn Lộ Lộ ba người nhìn thấy trên ba cái cây trái cây, con mắt cũng là phát sáng lên. Đây chính là bọn họ lần này mục đích đi tới, trước đây bọn hắn lao tổ chỉ là lấy được ở đây trên một thân cây hai cái quả, liền thực lực tăng nhiều. Nếu như bọn hắn cũng có thể thu được nơi này quả, như vậy bọn hắn cũng có thể cùng lao tổ đồng dạng, thấp nhất đều có thể tiến vào cảnh giới kia. Mà đúng lúc này, bốn người dưới chân sơn cốc đột nhiên liền kịch liệt rung rung. Tiếp lấy, linh chỉ bên trong linh thủy bắt đầu quay cuồng lên. Ừ ngực linh chỉ bên trong linh thủy lăn lộn càng ngày càng kịch liệt, thật giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong đụng tới. Hàn Lộ Lộ ba người đều hoàn toàn biến sắc. Hàn Lệ Bình nói, cái này thủ hộ thú giống như đã tỉnh lại, chúng ta mau mau hành động. Nói xong, Hàn Lệ Bình liền trước tiên hướng về kia ba cái cây mà đi. Hàn Lộ một chút cùng Hàn Chi Nghiêu nghe xong, cũng là tuần tự hướng về kia ba cái cây mà đi, tại như thế nào, cũng muốn trước thu hoạch đến một cái quả mới lạ. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, thế nhưng ba cái cây phía trước lại đột nhiên kết lên một cái băng xương kết giới, đem ba người ngăn cản ở ngoài. Hơn nữa băng xương này kết giới tản mát ra hàn khí giống như là có thể đóng băng hết thảy, để cho ba người không tự chủ dùng mình một cái. Bọn hắn cảm giác, trong thân thể mình huyết dịch cùng linh lực đều giống như muốn đóng băng, để cho ba người là cực tốc lui lại, chỉ sợ lui trễ một chút, chính mình liền muốn lưu tại nơi này. Nhưng những thứ này hàn khí thật giống như chỉ là nhằm vào bọn họ ba người, chung quanh những linh thảo kia linh dược cũng không chịu ảnh hưởng, vẫn là xanh biếc bóng ánh, chiều khí phồn thịnh. Ba người liếc nhau, bọn hắn lao tổ chưa từng có nói qua cái này ba cái cây phía trước sẽ có kết giới, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn lao tổ từng bởi vì trộm được qua nơi này hai cái quả, từ đó làm cho cái này thủ hộ thú biến thông minh, thiết hạ kết giới, chính là vì phòng ngừa có người trộm cắp. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn phí hết tâm tư đi vào nơi này không được một chuyện cười. Ba người liếc nhau sau, liền làm quyết định, bất kể như thế nào, đều nhất định muốn nhận được quả. Ngay tại ba người phi tốc bay ngược lại thời điểm, cái kia linh chỉ bên trong cũng là một tiếng băng rội, tiếp lấy một đầu toàn thân màu trắng ngũ trảo cự long liền từ trong linh chỉ phóng lên trời, theo sông ra linh chỉ, thân hình của nó cũng không ngừng bành trướng, trong nháy mắt còn kém không nhiều chen đầy cả cái sơn cốc. Nó lao ra trong nháy mắt, cả cái sơn cốc nhiệt độ đều đống nhiên giảm xuống trên 100 độ đồng dạng. Trong cả cái sơn cốc là trong nháy mắt kết băng, đem tất cả linh thảo linh dược cùng cây cối toàn bộ đều đóng băng ở phía dưới. Trần Phàm mấy người không thể không rời đi mặt đất, nửa phiêu phù ở giữa không trung, cùng đầu kia màu trắng cự long xa xa tương đối. Trần Phàm bốn người tại cái này màu trắng cự long trước mắt, giống như màu trắng cự long chậm rãi hé miệng nói, đáng chết hai cước bò sát, thế mà còn dám tới bản đại gia sân bãi trộm cắp, đi chết. Nói xong, nó liền mở ra cực lớn miệng, hướng về Trần Phàm bốn người phun ra một cỗ cực lớn hàn lưu, trong đó còn bay lả tả một chút điểm băng tinh. Cỗ này hàn lưu những nơi đi qua, cũng là trong nháy mắt kết thành từng cái băng tinh lăng thể, những thứ này băng tinh lăng thể toàn bộ giống như từng trôi lợi kiếm một cái, toàn bộ mũi kiếm hướng lên trên, lập lòe băng lanh ánh sáng. Hàn Lộ một chút ba người lần nữa tế ra pháp bảo của mình, khiến cho bọn hắn quanh thân tạo thành một cái hộ thuẫn tới ngăn cản cô này Hàn Lưu. Mà Trần Phàm cũng là trực tiếp liền cho mình sử dụng hơn ngàn đạo phòng ngự phụ lục, phụ thêm hơn ngàn tầng hộ thuẫn. Cái kia cổ Hàn Lưu nhiệt độ vô cùng thấp, dù cho có hộ thuẫn ngăn cản, Trần Phàm bốn người vẫn là có thể cảm nhận được cực thấp nhiệt độ. Trần Phàm còn tốt, hắn có hồng mông thánh thể, hắn chỉ là hơi cảm thấy có chút cao lãnh. Nhưng Hàn Lộ một chút ba người cũng không giống nhau, bọn hắn mặc dù có vòng bảo hộ ngăn cản cái kia đối mặt mà đến Hàn Lưu, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được tự thân nhiệt độ cực tốc hạ xuống, đã là đông bắt đầu phát run, tóc lông mày bắt đầu kết xuất tầng tầng xương trắng. Hơn nữa bọn hắn sử dụng pháp bảo kết xuất tới hộ thuẫn, cũng là bắt đầu lúc sáng lúc tối, giống như tùy thời không kiên trì nổi. Trần Phàm bên này mặc dù dùng không phải pháp bảo, nhưng trước người hắn hộ thuẫn rõ ràng cũng gánh không được cái này Hàn Lưu xâm nhập, hộ thuẫn là liên tiếp phá toái. Chương 930 bây giờ đến phiên các ngươi, chương 930 bây giờ đến phiên các ngươi, tiếp tục như vậy không được, chúng ta rất nhanh liền không kiên trì nổi. Hàn Lệ Bình run giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Hàn Lộ Lộ âm thanh cũng là run rẩy nói. Hàn Chi Nghiêu nhìn xem Trần Phàm nói, tiểu tử, ngươi đi lên hấp dẫn lấy chú ý của nó, chúng ta thừa cơ giải quyết đi nó, đến lúc đó sẽ phân cho ngươi một vài chỗ tốt. Trần Phàm nhịn không được trợn trắng mắt, lời này tự ngươi nói đi ra chính ngươi tin sao? Hiện tại bọn hắn ba cái đã cũng là tự thân khó bảo toàn, hơn nữa cái này màu trắng cự long rõ ràng đã sớm chuẩn bị, căn bản liền sẽ không để cho người ta có thể thừa cơ hội. Hơn nữa Hàn Lộ Lộ ba người mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là cái kia ba cái cây bên trên quả, mặc dù bây giờ còn không biết trên cây này quả đến cùng là cái gì, nhưng bọn hắn ba người mục đích Trần Phàm đã biết được, như vậy cũng không có tất yếu cùng bọn hắn hư lấy bố lượng. Trần Phàm là phi thân triệt thoái phía sau, thản nhiên nói, tính toán, ta không cần chỗ tốt này, chính các ngươi phân à. Nhìn thấy Trần Phàm phi thân triệt thoái phía sau, Hàn Lộ Lộ giọng khe khẽ nói, ngươi dám chạy, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Phàm lại thản nhiên nói, ha ha, chờ các ngươi có thể sống sót rồi nói sau. Ngươi Hàn Lộ Lộ vì đó chán nản, nói không ra lời. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được? Hiện tại chỉ có thể cùng chúng ta cùng đối phó nó, mới có một chút hy vọng sống. Hàn Lệ Bình vẫn tương đối lý trí, lời nói ra cũng còn có chút đạo lý. Nhưng Trần Phàm nhưng như cũng không để ý tới, hắn có tự tin, cũng có chính mình biện pháp có thể đối phó đầu này cự long, đồng dạng đẳng cấp cự long hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp. Ban đầu ở xương trắng tinh vực cái kia hai đầu cốt long chính là cùng cái này màu trắng cự long một dạng cảnh giới đẳng cấp, chỉ có điều cái kia hai đầu cốt long thiếu khuyết trí tuệ, mà trước mắt màu trắng cự long rõ ràng chính là cáo giả. Đơn thuần chiến lược tới nói, chắc chắn là cái kia hai đầu cốt long thêm lên cùng một chỗ tương đối kinh khủng, nhưng muốn đối phó trước mắt màu trắng cự long, rõ ràng không có dễ dàng như vậy, bất quá cũng không phải không thể đối phó. Nhìn xem Trần Phàm liền muốn rời khỏi sơn cốc này, Hàn Lộ Lộ ba người thật sự khí, vốn là muốn dùng Trần Phàm tới làm mồi nhử đi dẫn dụ màu trắng cự long, để cho bọn hắn có thể hái tới linh quả, chỉ là không có nghĩ đến, cái này màu trắng cự long thế mà đã sớm chuẩn bị, tại mỗi cái cây phía trước đều xuống kết giới. Cái này cũng khiến cho bọn hắn không có đã được như nguyện, ngược lại lâm vào cảnh hiểm nguy. Cái kia màu trắng cự long cũng là nhìn thấy Trần Phàm muốn chạy trốn, nó là trực tiếp vượt qua Hàn Lộ Lộ ba người, hướng về Trần Phàm mà đi. Trần Phàm im lặng, thật mờ, sớm biết trước hết không chạy, bây giờ chính mình thật trở thành mồi nhử. Màu trắng cự long là hướng về phía Trần Phàm phía sau lưng chính là một chảo vỗ xuống. Quanh Trần Phàm toàn bộ thân hình giống như phá bao tải bay ra ngoài, tiếp đó té lăn trên đất lộn vài vòng liền không có động tĩnh. Màu trắng cự long nhìn xem đã không có động tĩnh Trần Phàm nói, sâu kiến, còn nghĩ chạy. Hàn Lộ Lộ ba người nhìn thấy Trần Phàm cư nhiên bị màu trắng cự long vừa móng đuốt liền trục chết, trong lòng ngoại trừ chấn kinh chính là khoái ý, để cho hắn không nghe chúng ta, bây giờ lại trở thành thứ nhất bị màu trắng cự long giết chết người. Màu trắng cự long quay người, nhìn về phía Hàn Lộ Lộ ba người nói, bây giờ đến phiên các ngươi. Nói xong, một móng đuốt cũng là hướng về Hàn Lộ Lộ ba người vỗ tới. Nhưng Hàn Lộ Lộ ba người làm sao lại ngồi chờ chết, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình, hướng về màu trắng cự long vỗ xuống móng đuốt đánh tới. Oanh oanh oanh, ba người công kích thật đúng là đem màu trắng cự long vỗ xuống móng đuốt chặn, bất quá ba người cũng không chịu nổi, cũng là bị chấn bay ngược ra ngoài. Màu trắng cự long nhìn thấy công kích của mình cư nhiên bị ba cái sâu kiến chặn, gầm thét một tiếng, đi chết. Nói xong, cái đuôi của nó là một cái quét ngang hướng về bay ngược ra ngoài ba người rút đi. Hàn Lộ Lộ ba người là linh hồn rét run, bọn hắn cũng không nghĩ tới màu trắng cự long thế mà khủng bố như thế, bọn hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi. Đối mặt quất tới cự đại long đuôi, ba người cũng là ánh mắt biến đổi. Hàn Chi Nghiêu gầm thét một tiếng, cự phủ trong tay là trực tiếp ném ra ngoài, tính toán ngăn cản cái này đuôi rồng. Màu trắng cự long gặp cái kia bay tới cự phủ, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường thần sắc, cực lớn đuôi rồng thế đi không giảm hướng về kia cự phủ bố tới. Cái này lưỡi dịu khổng lồ đối với người khác mà nói, có lẽ rất lớn, nhưng đối với nó tới nói, liền như là một hạt cát sỏi đồng dạng, liền hắn một mảnh lân phiến cũng không sánh nổi. Nó một cái đuôi liền có thể đem hắn vỗ bay ra ngoài. Ngay tại cái kia cự phủ muốn bị màu trắng cự long cái đuôi tiếp xúc thời điểm, Hàn Chi Nghiêu là hét lớn một tiếng, bạo. Ầm ầm, hắn lôi búa trực tiếp bị hắn tự bạo, năng lượng to lớn xung kích là đem màu trắng cự long cái đuôi đều trùng kích ra tới, đồng thời cái kia pháp bảo nổ tung chỗ không gian trong nháy mắt là đổ sụp xuống, từng tiếng răng rắc âm thanh không ngừng vang lên. Màu trắng cự long trên đuôi cũng có mấy miếng vảy cá chẳng biết đi đâu, đồng thời cái kia lân phiến thiếu hụt chỗ cũng là lưu lại mấy điểm đỏ bừng huyết dịch tới. Hàn Chi Nghiêu là miệng lớn phun ra một ngụm máu tươi, bị Hàn Lộ Lộ cùng Hàn Lệ Bình lôi kéo liều mạng muốn đi ra ngoài. Màu trắng cự long bị pháp bảo này tự bạo đánh một cái trở tay không kịp, phẫn nộ gào thét một tiếng, hèn hạ sâu kiến, tự tìm cái chết. Nói xong, hắn thân thể cao lớn là trong nháy mắt hướng về Hàn Lộ Lộ ba người đuổi theo. Hàn Lộ Lộ ba người là cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới, Hàn Chi Nghiêu liều mạng pháp bảo tự bạo, cũng chỉ là nổ rất màu trắng cự long cái đuôi mấy miếng vảy giáp mà thôi. Thế thì còn đánh như thế nào, khó trách trước đây hắn lao tổ cũng chỉ là có thể thi triển lưu kế mới cầm tới hai cái linh quả. Đây vẫn là màu trắng cự long dưới tình huống không có chuẩn bị, bây giờ cái này màu trắng cự long đã có chuẩn bị, bọn hắn không cần nói cầm linh quả, có thể sống sót hay không cũng là cái vấn đề. Hàn Chi Nghiêu quá lớn, các ngươi đi trước, ta lưu lại ngăn chặn nó. Hắn biết mình bây giờ là thụ thương nghiêm trọng nhất, nếu như ba người cùng nhau, không ai có thể chạy đi, còn không bằng lưu lại một người ngăn chặn cái này màu trắng cự long, cho hai người khác sáng tạo cơ hội chạy trốn. Hàn Lộ Lộ không có chút gì do dự, thả xuống Hàn Chi Nghiêu, liền hướng về phía trước chạy như điên. Hàn Lệ Bình nhìn xem thả xuống Hàn Chi Nghiêu bỏ chạy Hàn Lộ Lộ, có chút cảm giác khó chịu. Hàn Lộ Lộ là bọn hắn hậu bối, nàng một đường quá trình lớn lên bên trong, bọn hắn đối với Hàn Lộ một chút có thể nói là mười phần chiếu cố, bây giờ gặp phải nguy hiểm, Hàn Lộ một chút thế mà không có chút gì do dự liền đem bọn hắn vứt xuống. Nhưng nàng cũng biết, đây là lựa chọn chính xác nhất, nếu như lưu lại mà nói, ba người bọn hắn cũng phải chết ở đây. Hàn Chi Nghiêu gặp Hàn Lệ Bình do dự, một tay lấy nàng đẩy ra nói, đi mau, sau khi ra ngoài, để cho gia tộc người về sau không cần phái người đi vào nơi này, cái kia thủ hộ thú muốn liền kịp chuẩn bị, đi vào cũng là chịu chết. Hàn Lệ Bình cắn răng gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Nói xong nàng cũng là đuổi theo Hàn Lộ một chút mà đi. Hàn Chi Nghiêu gặp càng ngày càng đến gần màu trắng cự long, hét lớn một tiếng nói, đến đây đi, đối thủ của ngươi là ta. Nói xong, hắn là giống như đạn tháo, thẳng tắp hướng về màu trắng cự long phóng đi. Chương 931 đánh ngươi làm sao rồi, chương 931 đánh ngươi làm sao rồi, màu trắng cự long nhìn thấy Hàn Lệ Bình cùng Hàn Lộ Lộ muốn chạy, nơi nào còn có thể lo lắng Hàn Chi Nghiêu, đối với xông tới Hàn Chi Nghiêu, chính là một cái đuôi quăng tới. Xông tới Hàn Chi Nghiêu bị màu trắng cự long một cái đuôi chụp thẳng tắp hướng về phía dưới đã đông thành khối băng hẻm núi bay đi. Âm ầm cứng rắn khối băng như sắt trong nháy mắt là chia năm xẻ bảy, Hàn Chi Nghiêu phun máu tươi từ trong động băng chật vật bỏ ra, còn muốn cùng màu trắng cự long tại chiến, nhưng màu trắng cự long đã là xông về Hàn Lộ Lộ cùng Hàn Lệ Bình. Hai người các ngươi sâu kiến là không chạy thoát được, chịu chết đi. Hai người cũng là trong lòng thần trương, không nghĩ tới Hàn Chi Nghiêu liền một giây thời gian đều kéo không đến. Nhìn xem càng ngày càng gần màu trắng cự long, Hàn Lệ Bình mở miệng nói, ngươi đi đi, ta tới ngăn chặn nó. Nàng cũng không biết mình có thể hay không ngăn chặn màu trắng cự long, thật sự là cái này màu trắng cự long quá mạnh mẽ. Hàn Lộ Lộ không có chút gì do dự, cũng không có mở miệng nói chuyện, đối với Hàn Chi Nghiêu cùng Hàn Lệ Bình muốn lưu lại ngăn chặn cái này màu trắng cự long, đều cảm thấy chuyện đương nhiên đồng dạng. Hàn Lệ Bình mắt thấy màu trắng cự long tới gần, nàng la khẽ kêu một tiếng nói, xuất sinh, chớ có càng rỡ. Nói xong, nàng lấy ra hai thanh kiếm thật lớn, liền hướng về màu trắng cự long vung chặt mà đi. Hai đạo kiếm khí khổng lồ là khí thế bàng bạc trong nháy mắt đi tới màu trắng cự long trước người. Màu trắng cự long gầm thét một tiếng, lan đi. Hai chảo của nó phân biệt bắt được một đạo kiếm khí, tiếp đó nắm chặt, hai đạo kiếm khí liền bang một tiếng vỡ vụn ra. Tiếp đó nó không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước Hàn Lộ Lộ đuổi theo. Hàn Lệ Bình khẩn trương, không nghĩ tới cái này màu trắng cự long sẽ trực tiếp vượt qua nàng, đuổi theo Hàn Lộ Lộ. Nàng lần nữa huy động trong tay hai thanh cự kiếm quát lên, nghiệt xúc, đối thủ của ngươi là ta, ngừng chạy. Nàng liên tiếp huy động trong tay cự kiếm, mấy chục đạo kiếm khí khổng lồ là hướng về màu trắng cự long chém tới. Nhưng mà màu trắng cự long cũng không để ý tới nàng, vẫn là hướng về phía trước đuổi theo. Đối mặt chém tới kiếm khí, màu trắng cự long cực lớn cái đuôi một cái vung quét, tất cả kiếm khí cũng là bị cái đuôi của nó cho quét ra, toàn bộ đánh vào kết thành nước đá hẻm núi ở giữa. Ầm 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 tiếng nổ mạnh to lớn là không ngừng vang lên, vụ băng bay loạn, cực lớn năng lượng ba động đem chung quanh những cái kia cứng rắn tầng băng như sắt đều đánh nứt không thiếu, làm cho cả thung lũng tầng băng đều một mực phát ra răng rắc nứt ra tới âm thanh. Nhưng những thứ này tầng băng qua trong giây lát lại là khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như chưa từng có vỡ vụn qua. Hàn Lệ Bình mắt thấy màu trắng cự long liền phải đuổi tới Hàn Lộ Lộ, cũng là không có dừng lại, hướng về màu trắng cự long đuổi theo, đồng thời không ngừng huy động trong tay cự kiếm. Kiếm khí giống như mưa to gió lớn một dạng hướng về màu trắng cự long rơi xuống. Màu trắng cự long nhìn tính tình vô cùng bướng bỉnh, một lòng chính là không muốn để cho đi vào nơi này bất kỳ người nào chạy, trước đây có một người trộm linh quả chạy, nó một mực liền canh cánh trong lòng, lần này, nó tuyệt sẽ không để cho bất kỳ người nào trốn thoát. Đối mặt giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới kiếm khí, màu trắng cự long cái đuôi là giống như quạt tầm thường chuyển động, đem đánh tới kiếm khí toàn bộ đều quăng bay ra ngoài, toàn bộ rơi vào thung lũng trên lớp băng. Trong nháy mắt, toàn bộ hẻm núi cũng giống như cài đặt rất nhiều thuốc nổ đồng dạng, ầm ầm nổ, trong lúc nhất thời, toàn bộ hẻm núi cũng là bay lượn khắp nơi bụi băng, khối băng cùng giọt nước, đồng thời toàn bộ hẻm núi cũng là bị một tầng màu trắng sương mù bao phủ. Hàn Lộ Lộ ở phía trước liều mạng chạy trốn, cứ việc đằng sau truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, nàng cũng không dám quay đầu nhìn một chút, mắt thấy ra hẻm núi, chỉ cần đi vào một bên khác sơn cốc, tiến vào truyền tống trận, như vậy nàng liền an toàn. Ra hẻm núi sau, Hàn Lộ Lộ ánh mắt lộ ra chạy trốn ra ngoài hy vọng, nhanh chóng hướng về gần trong gang tấc truyền tống trận, chỉ cần đi vào truyền tống trận nàng liền có thể chạy đi. Lấy nàng tốc độ, chỉ cần 0.01 giây liền có thể tiến vào truyền tống trận, ngay tại lúc nàng sẽ phải sờ đến truyền tống trận thời điểm. Phía trước truyền tống trận mặt đột nhiên liền kết thành một tầng tường băng, ngăn cản nàng tiến vào truyền tống trận. Không. Hàn Lộ Lộ phát ra một tiếng tuyệt vọng thê lương âm thanh tới. Ta muốn đi ra ngoài, ta phải rời đi nơi này. Nàng giống như điên một dạng, huy quyền liền hướng tường băng đập tới. Oanh liên tiếp mấy chục quyền toàn bộ nện ở trên tường băng, khiến cho tường băng là răng rắc xuất hiện vết rạn. Hàn Lộ Lộ thấy thế, trong lòng lại có hy vọng, càng thêm điên cuồng hướng về tường băng giơ quả đấm. Ngay tại nàng tràn ngập hy vọng thời điểm, chỉ thấy tường băng phía sau truyền tống trận là cả đều một tầng càng thêm dày hơn thật tường băng cho bao phủ lại. Không, chính xác tới nói, là cả truyền tống trận đều bị đóng băng ở, tầng kia lớp băng thật dày, liền cho người ta một loại khí tức tuyệt vọng. Màu trắng cự long cũng là xuất hiện tại trong sân cốc, nhìn xem Hàn Lộ Lộ, ánh mắt tràn đầy trêu tức, sâu kiến, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi? Ta từ trong cơ thể của các ngươi ngửi thấy phía trước trộm cấp linh quả cái kia sâu kiến trên thân một dạng khí tức, xem ra các ngươi cũng là cùng cái kia sâu kiến người giống vậy. Từ cái kia sâu kiến chạy đi sau đó, ta liền biết hắn nhất định còn sẽ trở lại, hôm nay ta cuối cùng là trở đến, ha ha. Mà đúng lúc này, Hàn Lệ Bình cũng là đuổi theo, nàng trong nháy mắt đi tới Hàn Lộ Lộ bên cạnh nói, không có sao chứ. Trong mắt Hàn Lộ Lộ lại tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng, ngươi không phải nói ngươi ngăn lại nó sao? Ngươi như thế nào thả nó đến đây, ngươi thật là một cái phế vật. Đối mặt Hàn Lộ Lộ giống như đàn bà đánh đá tầm thường tự trách mình, Hàn Lệ Bình ánh mắt bên trong lộ ra tức giận, một cái tát tại Hàn Lộ Lộ mặt tựa nói, cho ta thanh tỉnh một điểm, có phải hay không cho ngươi mặt mũi, dám đối với ta như vậy kêu la om sòm. Lúc bình thường, Hàn gia đối với những thứ này hậu bối có thể nói là chiếu cố có thừa, bây giờ vừa gặp phải nguy hiểm, lại mất tất vùng, điều này cũng làm cho Hàn Lệ Bình đối với Hàn gia tương lai mười phần lo nghĩ. xem ra bình thường đem bọn hắn bảo vệ quá tốt rồi, dẫn đến vừa có điểm ngăn trở liền sụp đổ. Hàn Lộ Lộ bị Hàn Lệ Bình một cái tát cho đánh hôn mê, có chút không thể tin nhìn xem Hàn Lệ Bình, ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Hàn Lệ Bình là tức giận lần nữa một cái tát tới, đánh ngươi thế nào, ta biết trưởng bối đánh ngươi thế nào, nói thêm câu nữa nói nhảm, làm thịt ngươi. Hàn Lệ Bình cũng là tính khí đi lên, hướng về phía Hàn Lộ Lộ chính là một hồi gầm thét. Hàn Lộ Lộ là trong lúc nhất thời bị Hàn Lệ Bình dọa sợ, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa bao giờ từng thấy Hàn Lệ Bình cái dạng này. Màu trắng cự long là một mặt hài hước nhìn xem các nàng, chính mình cũng còn không có như thế nào phát huy đâu, kết quả hai người này liền tự mình trước tiên làm. Mà vừa lúc này, Hàn Chi Nghiêu cũng là bay tới, thần trí của hắn một mực chú ý ở đây, đối với chuyện mới vừa phát sinh, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hắn vừa qua tới, chính là nghiêm khắc hướng về phía Hàn Lộ Lộ nói, Hàn Lộ Lộ, không nghĩ tới ngươi không biết tốt xấu như vậy, chúng ta liều chết muốn nhường ngươi sống sót, kết quả ngươi thế mà cái này cũng trách cứ chúng ta, về sau sinh tử của ngươi chúng ta cũng mặc kệ. Chương 932 Thánh Tôn Quả, chương 932 Thánh Tôn Quả, nghe được Hàn Chi Nghiêu cũng tại tự trách mình, Hàn Lộ Lộ trong lòng liền càng thêm bị khuất. Nàng chỉ vào Hàn Lệ Bình cùng Hàn Chi Nghiêu tức giận nói, các ngươi, ta nhìn các ngươi chính là cố ý, nói cái gì giúp ta ngăn lại nó, kết quả đây, các ngươi làm sao còn sống sót, ta nhìn các ngươi chính là cố ý để cho ta rời đi, để cho ta trở thành mũi nhử, các ngươi liền có thể đào thoát ra ngoài, đúng, nhất định là như vậy. Hàn Lộ Lộ một bộ này trực tiếp đổi trắng thay đen lý do thoái thác, là đem Hàn Lệ Bình cùng Hàn Chi Nghiêu nói sửng sốt một chút, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình một mảnh hảo tâm, tại Hàn Lộ Lộ ở đây, cư nhiên trở thành hãm hại nàng lý do thoái thác. Chính mình lúc ấy là muốn cho nàng chạy đi à, dù sao Hàn Lộ Lộ tại toàn bộ Hàn gia là thiên phú cao nhất một cái, tuổi còn nhỏ đã đến đạo tổ cảnh đại viên mãn, tương lai có hy vọng rào bước tiến lên cao hơn một tầng cảnh giới, còn sống so với bọn hắn càng thêm đáng giá. Bọn hắn lúc đó chính là muốn để cho Hàn Lộ Lộ sống sót, kết quả ngược lại trở thành hãm hại các nàng để nàng làm mồi nhử. Cái này khiến Hàn Lệ Bình cùng Hàn Chi Nghiêu là sinh ra hàn ý trong lòng, cái này cũng biểu thị bọn hắn Hàn gia bồi dưỡng tiếp theo bối có nhiều thất bại. Dạng này người, cho dù là bồi dưỡng lên, tương lai cũng sẽ không cho gia tộc mang đến hy vọng, ngược lại sẽ cho gia tộc đưa tới vô tận phiền phức, thậm chí là diệt vong. Bây giờ, Hàn Lệ Bình cùng Hàn Chi Nghiêu đối với Hàn Lộ Lộ đã là tuyệt vọng rồi. Hơn nữa bọn hắn cũng biết, lần này bọn hắn là thai kiếp khó thoát, cho nên đối với Hàn Lộ Lộ, bọn hắn cũng không có nguyên bản đối với vãn bối cái chủ loại kia tâm tính. Hàn Lộ Lộ, ngươi thật là quá làm cho chúng ta thất vọng, thiệt thòi chúng ta trước đây còn đại lực đề cử ngươi xem như gia tộc hạt giống tới bồi dưỡng. Hàn Lệ Bình vô cùng thất vọng nói, ai muốn các ngươi đề cử, đó đều là các ngươi tự nguyện, còn có là chính ta thiên phú, nếu như ta không có cao như thế thiên phú, các ngươi sẽ đề cử ta sao? Hàn Lộ Lộ trực tiếp mở miệng nói, nói lên đề cử, lần này đi vào nơi này cũng là các ngươi đề cử, bằng không các ngươi đề cử ta tới, ta sẽ chết ở đây sao? Cái này đều tại các ngươi, bằng không ta còn rất tốt ở trong nhà, không biết có nhiều thoải mái, những thứ này đều tại các ngươi. Hàn Chi Nghiêu tức giận nói, không cần nói với nàng nhiều như vậy, nàng chính là một bạch nhãn lang. Ngươi nói ai bạch nhãn lang đâu, ngươi mới bạch nhãn lang, cả nhà ngươi cũng là bạch nhãn lang. Hàn Lộ Lộ cũng là không cam lòng yếu thế mắng Hàn Chi Nghiêu. Ngươi Hàn Chi Nghiêu là vì chi khí kết, hắn muốn cũng không lành ngôn tử, bây giờ tức thì bị Hàn Lộ Lộ khí kém chút mất đi. Màu trắng cự long là vẫn ung dung nhìn xem ba người này tại xe bức, nó ở đây quá lâu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua xuất sắc như vậy biểu diễn. Trong lúc nhất thời đều không đành lòng giết bọn hắn, để cho bọn hắn mỗi ngày cho mình biểu diễn, đây không phải là cuộc sống sau này càng thêm có thú, đợi đến bọn hắn vô vị thời điểm, tại giết bọn hắn cũng không mượn. Hàn Lệ Bình nhìn thấy màu trắng cự long ở một bên xem kịch vui bộ dáng, cũng không có ngay từ đầu muốn đối bọn hắn kêu đánh kêu giết dáng vẻ, không khỏi liền kế thượng tâm đầu. Thế là, nàng cố ý cùng Hàn Lộ Lộ bắt đầu mắng nhau, mà Hàn Chi Nghiêu ba phen mới bận muốn lên giáo huấn Hàn Lộ Lộ, cũng là bị Hàn Lệ Bình ngăn cản xuống, chẳng qua là cho Hàn Lộ Lộ bộ mặt thật lẫn nhau mồm như pháo nổ. Hàn Chi Nghiêu cũng không biết Hàn Lệ Bình kế hoạch, nhiều lần bị Hàn Lệ Bình cản lại, cũng là bị tức không nhẹ. Trong lúc nhất thời, Hàn Lệ Bình cùng Hàn Chi Nghiêu liền cùng Hàn Lộ Lộ là lẫn nhau xé bước đứng lên. Hàn Lệ Bình là cố ý diễn, Hàn Chi Nghiêu cùng Hàn Lộ Lộ cũng không biết tình huống hiện tại, nhưng không trở ngại bọn hắn lẫn nhau mắng nhau. Tại Hàn Lệ Bình dẫn đạo phía dưới, ngược lại là càng diễn ra càng mãnh liệt, mà Hàn Chi Nghiêu cùng Hàn Lộ Lộ cái kia thật thật biểu lộ, ngược lại tăng thêm mấy phần đặc sắc. Ngay tại một con rồng xem kịch, ba người mắng nhau thời điểm, tại hẻm núi một đầu khác bị màu trắng cự long một chảo đánh bay ở trên mặt băng Trần Phàm, lại chậm rãi đứng dậy. Vừa mới hắn sử dụng thế thân phù, cố ý mượn màu trắng cự long một chảo, chính là tê liệt bọn hắn. Bây giờ cả cái sơn cốc bên trong chỉ còn lại có chính mình, mà khác một con trong sơn cốc cũng không biết là gì tình huống, Trần Phàm cũng không dám dùng thần thức đi dò xét, sợ màu trắng cự long phát hiện khác thường. Hắn đứng dậy sau, nhìn về phía cái kia bị kết giới bao phủ lại ba cái cây, kết giới này đối với người khác mà nói, có thể là một đạo cực kỳ tốt phòng hộ, nhưng đối với Trần Phàm tới nói, liền như là không có tác dụng. Hắn thân ảnh lóe lên, sử dụng hư không thuật gì, liền tiến vào trong đó một gốc bị kết giới bao phủ trước cây. Nhìn một chút trước mắt linh quả, tổng cộng mới 9 cái, nhìn qua giống như thông thường quả, một điểm linh khí cũng không có. Nhưng Trần Phàm biết, trước mắt quả chắc chắn không đơn giản, bằng không Hàn Lộ Lộ ba người cùng màu trắng cự long cũng sẽ không bởi vì cái quả này mà mạo hiểm lớn như vậy cùng phát tính khí lớn như vậy. Trần Phàm trực tiếp liền đem trên cây này 9 cái quả đều đem hái xuống. Thu được thánh tôn quả 9 cái, số lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, thu được 9 triệu cái thánh tôn quả. Thánh tôn quả? Đây là vật gì? Hơn nữa cái này cũng là hắn đi vào Hồng Mông đại lục, lần thứ 2 thu hoạch được không có chất lượng tăng phúc đồ vật. Nói như vậy, chỉ có chất lượng này đã là cực hạn, lại có lẽ là không có phẩm giai tài nguyên, hệ thống mới sẽ không tiếp tục tăng phúc, như vậy trước mắt cái này thánh tôn quả là cực hạn vẫn là không có phẩm giai tài nguyên đâu. Trần Phàm bây giờ cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, hắn còn phải dành thời gian đi mặt khác hai thân cây lớn loại trích còn lại quả. Hắn lại là một cái hư không tuấn gì, đi tới mặt khác dưới một thân cây. Trên ngọn cây này chỉ có 5 cái quả, xem ra hẳn là bị hái được một chút. Thu được thánh tôn quả 5 cái, số lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, thu được thánh tôn quả 5 triệu cái. Vẫn là thánh tôn quả, Trần Phàm tiếp tục dùng hư không thuấn di đến mặt khác một gốc quả thụ phía trước, cái này thân cây lớn lưu lại quả thì càng ít, chỉ có 3 cái. Bất quá Trần Phàm cũng không chê ít, vẫn như cũ thu sạch vào bên trong không gian của mình, vừa được 3 triệu cái thánh tôn quả. Đem 3 cây quả đều trích xong, Trần Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này màu trắng cự long trong hang ổ hẳn là cũng có đồ tốt á, liền một cái thuấn di đi tới linh chỉ phía dưới. Cái này linh chỉ ở phía trên nhìn cũng không lớn, nhưng mà phía dưới lại một cái khác thiên địa. Trên linh chỉ là này hẹp phía dưới rộng, càng là hướng xuống thì càng rộng lớn. Hơn nữa cái này chiều sâu cũng là có, tối thiểu nhất đều có hơn 1000 mét chiều sâu. Trần Phàm đi tới nơi này linh chỉ dưới đáy, phát hiện cái này dưới đáy là phủ kín đủ loại phẩm giai linh thạch, có một chút thậm chí cũng không thể xưng là linh thạch, xem như linh thạch tiến hóa giả, so hồng mông thần tinh cao cấp hơn linh thủy. Bất quá cái này đều không phải vật quý giá nhất, bởi vì cái này linh chỉ dưới đáy có không ít dạng này linh thủy. Trần Phàm tại đáy lao nhanh chóng tìm một vòng, liền phát hiện một cái cực lớn hang động, nghĩ đến đây chính là cái kiêm màu trắng cự long hang ổ, Trần Phàm là không chút do dự liền vào. Đến trong huyệt động, Trần Phàm rất nhanh liền bị trong huyệt động một thứ hấp dẫn. Chỉ thấy trong huyệt động trung ương có rất nhiều linh thủy, nhưng cái này linh thủy không phải nhân vật chính. Nhân vật chính là linh thủy phía trên mấy cái mọc ra hình thoi bộ dáng băng tinh. Chương 933 rời đi, chương 933 rời đi, chỉ thấy cái này băng tinh phía trên tản ra nhàn nhạt long khí cùng thất thải quang mang, cho người ta thấy được, liền có thể cho rằng đây là một món thứ không tầm thường. Trần Phàm cũng giống như vậy, hắn có thể từ cái này băng tinh phía trên cảm nhận được rất mạnh năng lượng ba động cùng long chi khí tức. Đây rốt cuộc là cái gì? Trần Phàm tiến lên, đem mấy khối dạng này băng tinh thu sạch. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh vang lên. Thu được linh long tinh hoa 6 cái, số lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, thu được linh long tinh hoa 6 triệu cái. Trần Phàm mặc dù không biết thứ này đến cùng có tác dụng gì, nhưng không có đi qua hệ thống chất lượng tăng phúc đồ vật, cũng đều là cao cấp nhất đồ vật, chờ ra ngoài đang nghiên cứu cũng không mượn. Hắn lại nhìn về phía trong huyệt động bốn phía, phát hiện ngoại trừ linh thạch cùng linh thủy, cũng không còn khác tài nguyên tồn tại. Thế là hắn quay đầu đem nơi này linh thạch, linh thủy toàn bộ đều thu vào, đến nỗi chôn sâu ở lòng đất, Trần Phàm liền không có đi động. Hắn là sợ động tĩnh quá lớn, gây nên cái kia màu trắng cự long chú ý, bây giờ còn chưa phải là đưa ra lên màu trắng cự long chú ý thời điểm. Hắn đem linh chỉ phần đấy linh thạch cùng tinh túy dẹp xong sau, hệ thống cũng là chuyển đến tăng phúc nhắc nhở. Thu được linh thủy 12000 cái, số lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, thu được 12000 triệu linh thủy. Thu được thượng phẩm hỗn độn thần tinh, thu được thượng phẩm hỗn độn thần tinh. Tất cả linh thạch cộng lại đi qua hệ thống tăng phúc sau, chung thu được 102 ức cực phẩm hồng mông thần tinh. Nhìn xem bị chính mình quét sạch, chỉ còn lại những cái kia khảm nạm tại trong kẽ hở cục đá linh thạch, Trần Phàm mỉm cười liền hướng về phía trên mà đi. Hắn bây giờ còn muốn làm một sự kiện chính là xem có thể hay không đem phía trên cái kia 3 cái cây cho cấy ghép đến bên trong không gian của mình. Ngay tại hắn sắp đến linh chỉ phía trên thời điểm, Trần Phàm lại nghĩ tới cái gì tựa như, vô đầu mình một cái nói, như thế nào đem cái này linh chỉ đem quên đi. Cái này linh chỉ nhưng cũng là đồ tốt, mặc dù mình không cần đến, nhưng cái này linh chỉ thủy dùng để tưới nước chính mình trong không gian linh thảo linh dược vẫn là rất không tệ. Thế là hắn lần nữa đi tới linh chỉ dưới đáy, đem linh chỉ bên trong linh thủy thu sạch vào không gian của mình, đi qua hệ thống 1000 tỷ lần tăng phúc, cái này linh chỉ thủy tại Trần Phàm trong không gian trực tiếp trở thành một cái bông dương đại hải. Nhìn xem đã tiếp cận khô héo linh chỉ, còn có phía trên chạy xuôi xuống linh thủy, Trần Phàm cảm thấy vẫn là phải cho cái này màu trắng cự long chừa chút cái gì, không thể làm quá tuyệt. Hắn từ linh chỉ bên trong đi lên, lại dùng hư không thuấn di đi tới trong đó một cái cây phía trước, kết quả nhìn thấy cây này tình huống, để cho hắn có chút giật mình. Chỉ thấy phía trước còn xanh um tươi tốt cây, bây giờ lại là nhánh cây vàng ố, nhánh cây khô cạn, hiển nhiên đã là không được dáng vẻ. Trần Phàm sờ lên đầu, đây chẳng lẽ là trong chính mình đem linh chỉ linh thủy thu sạch đi duyên cớ? Cái kia cũng không thể nào, liền xem như chính mình đem linh chỉ bên trong thủy thu sạch đi, cái này cũng không có khả năng một chút thì làm khô a tiếp lấy. Trần Phàm lại nghĩ tới một khả năng khác, nếu như không phải linh thủy nguyên nhân, như vậy có khả năng nhất chính là chính mình đem linh quả đều trảo xong, cho nên mới dẫn đến cây này khô cạn. Hắn cũng là có gặp được đồng dạng linh quả cây, chỉ cần đem trên cây linh quả toàn bộ trích xong, như vậy thì sẽ khô héo dẫn đến tử vong. Hiện tại xem ra trước mắt cái này 3 cái cây cũng giống như nhau, mình muốn đem hắn cấy ghép đến bên trong không gian của mình là không được, sớm biết nên không trích linh quả, trực tiếp đem chọn cái cây đều rời đi. Bất quá bây giờ nói cái gì đều trễ, cũng không phải nói cả cái cây rời vào chính mình trong không gian chính là đúng, cũng có khả năng sẽ xuất hiện một khả năng khác, đó chính là cái này thánh tôn quả thụ chỉ có thể tại cái này đặc điểm hoàn cảnh sinh tồn. Nếu như đối nó tiến hành di thực, như vậy cả cái cây đều biết khô héo, thậm chí là cái kia thánh tôn quả cũng giống vậy khô héo, đến lúc đó ngược lại lợi bất cập hại. Là thời điểm rời khỏi nơi này. Đến nỗi còn lại những cái kia dưới lớp băng linh thảo linh dược cùng linh thạch, liền để cho màu trắng cự long. Trần Phàm cảm giác chính mình vẫn là cực kỳ tốt bụng, nếu là đổi người khác tới, chắc chắn đem nơi này đỉnh núi đều cho đào rỗng. Mà giờ khắc này tại sơn cốc một đầu khác, màu trắng cự long còn tại vẫn ung dung nhìn xem Hàn Lộ Lộ ba người biểu diễn, nó cảm giác ba người này thực sự rất có ý tứ. Từ lúc mới bắt đầu chửi rủa đến phía sau lẫn nhau vạch khuyết điểm, còn kém đem bọn hắn tai nạn xấu hổ toàn bộ đều lộ ra ánh sáng. Nhưng mà, ngay tại hắn còn nghĩ tiếp tục nghe tiếp thời điểm, con mắt của nó đột nhiên liếc xem phía trước bị chính mình phong ấn lại truyền tống trận đột nhiên rách ra ra. Tiếp đấy, hắn đã nhìn thấy có một người tại trên truyền tống trận phương xuất hiện, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện, người này không phải liền là bị hắn vừa mới một móng vuốt chụp chết ra hỏa sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, trên truyền tống trận bị hắn dùng đóng băng lại tầng băng đã là tầng tầng vỡ vụn. Gặp tầng băng tầng tầng vỡ vụn, Trần Phàm trực tiếp liền vung ra hai cái hồng mông cựu phẩm phòng ngự trận pháp, đem truyền tống trận cho bao phủ lại. Hắn muốn rời khỏi ở đây, truyền tống trận truyền tống thời điểm khẳng định muốn một chút thời gian, nếu như truyền tống thời điểm bị cái này màu trắng cự long làm hỏng, như vậy có thể truyền tống trận liền sẽ mất đi hiệu quả, đem hắn không biết truyền tống đến địa phương nào đi, đồng thời cũng là vì không để màu trắng cự long cùng Hàn Lộ một chút ba người đổi tới. Ngay tại tầng băng toàn bộ vỡ vụn, truyền tống trận lộ ra ngoài thời điểm, màu trắng cự long mới phản ứng được. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, sâu kiến, tự tìm cái chết. Đang khi nói chuyện, nó đã là vọt tới trước truyền tống trận mặt, một móng vuốt liền hướng trên truyền tống trận vương Trần Phàm chụp tới. Nhưng cùng lúc, Trần Phàm ném ra ngoài trận bàn cũng là trong nháy mắt có hiệu lực, một tầng trận pháp màn sáng sáng lên, đem màu trắng cự long bắt tới móng vuốt ngăn cản. Mà Hàn Lộ một chút ba người cũng là bị màu trắng cự long một tiếng gầm giận dữ này âm thanh làm cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng màu trắng cự long là đối bọn hắn phát ra tiếng giống giận dữ. Kết quả thì thấy đến màu trắng cự long lại là hướng về truyền tống trận bên kia một móng vuốt đánh ra. Đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới truyền tống trận bên kia Trần Phàm, ba người cũng là kinh ngạc há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiểu tử kia không phải là bị màu trắng cự long một móng vuốt đập chết sao? Trước đây bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng, đồng thời cũng dùng thần thức dò xét qua, xác nhận trước đây gia hỏa này đã là chết, như thế nào bây giờ lại xuất hiện ở đây? Màu trắng cự long một móng vuốt đánh vào phòng ngự trận pháp trên màn sáng, phòng ngự trận pháp màn sáng là lúc sáng lúc tối, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bể ra. Trần Phàm không khỏi nhíu nhíu mày, trận pháp này giống như ngăn cản không được màu trắng cự long bao lâu. Cái này màu trắng cự long cũng không giống như cái kia hai cái cốt long không có trí lực, nó chắc chắn biết phải nhanh chóng đánh vỡ trận pháp, ngăn cản Trần Phàm rời đi. Trần Phàm trực tiếp lần nữa ném ra 10 cái phòng ngự trận bàn trong nháy mắt, 10 tầng phòng ngự trận pháp màn sáng liền phát sáng lên. Đồng thời, người khác cũng là tiến vào bên trong truyền tống trận. Hàn Lộ một chút nhìn thấy Trần Phàm sắp rời đi, vọt tới trước truyền tống trận vương, đáng tiếc là nàng cũng bị trận pháp màn sáng cho ngăn cản lại. Ngươi nhanh chóng mang ta ly khai nơi này, bằng không thì ta sau khi rời khỏi đây nhờ ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chương 934 màu trắng cự long lửa giận chương 934 màu trắng cự long lửa giận đối với Hàn Lộ lộ cái này vô năng uy hiếp, Trần Phàm chỉ là hướng về phía nàng cười cười, thân ảnh liền bắt đầu mơ hồ. Màu trắng cự long cả giận nói, sâu kiến, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn. Nói xong, nó là tức giận hướng về phòng ngự trận pháp màn sáng lần nữa phun ra một cỗ hàn lưu. Hàn lưu những nơi đi qua, số lượng kết thành băng tinh, mà phòng ngự trận pháp màn sáng là vang lên kẹt kẹt, trong nháy mắt một tầng phòng ngự trận pháp màn sáng liền bể ra, tiếp theo là tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7. Nhưng mà Trần Phàm thân ảnh bây giờ đã là biến mất không thấy gì nữa. Trần Phàm thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là tại trong động đá vôi, hắn đi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là đem những cái kia có đủ loại đồ án thạch nút đều làm hỏng. Truyền tống trận kia sáng cũng là trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Mà tại một bên khác trong sân gốc, màu trắng cự long đem tầng cuối cùng phòng ngự trận pháp đánh tan sau, vừa định muốn theo đuổi tiến trong trận pháp màn sáng lại đột nhiên ảm đạm xuống, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Mà ở một bên Hàn Lộ Lộ ba người cũng giống như vậy, vốn là suy nghĩ thừa dịp màu trắng cự long đem trận pháp đánh tan sau xông vào trong trận pháp, kết quả còn không có xông vào truyền tống trận. Cái kia trận pháp màn sáng lợi dụng tốc độ cực nhanh ảm đạm xuống, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lộ Lộ là tuyệt vọng hô to một tiếng, không. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào tuyệt vọng, trận pháp này đều biến mất không thấy, nếu như các nàng muốn tại ra ngoài, phải tìm phương pháp khác, lại hoặc là có người lần nữa kích hoạt truyền tống trận, bằng không mãi mãi cũng đừng nghĩ ly khai nơi này. Hàn Ly Bình cùng Hàn Chi Nghiêu cũng giống như vậy, trong hai mắt đều lộ ra tới vẻ tuyệt vọng, nếu như nói mới vừa rồi còn ôm một tia hy vọng mà nói, như vậy hiện tại chính là không có một tia hy vọng. Màu trắng cự long cũng là phẫn nộ gào thét một tiếng, sâu kiến, ta nhớ ở khí tức của ngươi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, nó lần nữa phẫn nộ gào thét một tiếng, tiếp đó quay người hướng về một đầu khác sơn cốc mà đi. Nó chuẩn bị tìm thu thập một chút, tiếp đó đi tìm cái kia sâu kiến, xem như chủ nhân nơi này, nó tự nhiên có biện pháp của nó ly khai nơi này, chỉ là muốn tìm được cái kia rời đi sâu kiến, liền khá phiền phức. Nhưng mà, chờ nó trở lại trong sơn cốc sau, toàn bộ Long Thiên đều sập. Nó là một mặt không thể tin đi tới linh trì bên cạnh, phía trước đầy áp linh trì thủy, bây giờ một mắt nhìn xuống, chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng. Hơn nữa linh trì bên trong linh thạch cùng linh thủy cũng là không thấy bóng dáng. Đáng giận sâu kiến, ta nhất định phải nhường ngươi sống không bằng chết. Màu trắng cự long là tức giận giống to, đem còn tại một đầu khác mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Hàn Lộ Lộ ba người giật nảy mình. Tiếp lấy, màu trắng cự long giống như là nghĩ tới điều gì, thân ảnh lóe lên, đã đến linh chỉ dưới đáy. Khi nó tiến vào linh chỉ phần đáy trong huyệt động sau, nhìn thấy sạch sẽ hang động, còn kém không nhiều một ngụm lao huyết phun ra. Nó tân tân khổ khổ ở đây chờ đợi mười mấy ước năm bồi dưỡng linh long tinh hoa, cư nhiên bị trộm. Đây chính là hắn hàng năm đều tiêu phí một giọt tinh huyết bồi dưỡng chí bảo a, chỉ cần có chí bảo này tồn tại, nó chính là nhiều một cái mạng. Chính mình vì cái này linh long tinh hoa, ngăn cách, chịu đựng đủ loại dày vò, dùng 12 ước năm mới bồi dưỡng được 6 cái linh long tinh hoa, tự nhiên bị trộm. Nó càng nghĩ càng giận, cuối cùng là nhịn không được phun ra một miệng lớn long huyết. Đáng giận à, đáng giận, mặc kệ lên trời xuống đất, ta nhất định phải tìm được ngươi, rút gân luận ra, muốn để linh hồn của ngươi đốt đèn trời. Màu trắng cự long là liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, toàn bộ long khí tức đều bể bại không thiếu. Nó chịu đựng đau lòng lần nữa tới đến linh trì phía trên, còn tốt chính là chính mình rời đi thời điểm phong ấn lại cái kia ba quả thánh tôn quả thụ, như vậy nó liền còn có hy vọng tại bồi dưỡng được linh long tinh hoa. Nhưng mà khi nó nhìn về phía cái kia ba quả bị chính mình đóng băng lại thánh tôn quả thụ, cả người ngây ra như phỗng. Tiếp lấy nó là không thể tin tại ba quả thánh tôn quả thụ đến đây quay lại động, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm nói, không có khả năng, tại sao có thể như vậy, làm sao có thể chứ, nhất định là ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Nó đem phong ấn kết giới mở ra, nhìn xem đã khô heo cây, cả người đã là tức giận nói không ra lời, toàn bộ long cũng giống là đã mất đi sức cốt, hai mắt vô thần, sủi lơ trên mặt đất. Nơi này thế nhưng là nó thật vất vả tìm được, cũng là bởi vì nơi này có ba cái cây quả thụ, nó mới có thể định cư ở chỗ này xuống thủ hộ lấy cái này ba quả thánh tôn quả thụ. Trước đây Hàn gia lão tổ đi tới nơi này, trộm đi hai cái thánh tôn quả, còn bị hắn chạy, nó liền tức giận gần chết. Cũng biết nơi này có thánh tôn quả thụ tin tức nhất định sẽ bị để lộ ra ngoài, cho nên nó mới bố trí ở chỗ này kết giới, chờ đợi những cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa lần nữa tới cửa tới. Hơn nữa trên đời này cũng có khả năng lại chỉ có cái này ba quả thánh tôn quả thụ, cho dù có, đoán chừng cũng còn không có thành thụ, vẫn là mầm non. Phải biết cái này thánh tôn quả thụ từ mầm non đến thành thụ kỳ nhưng là muốn dòng dã 50 năm, hơn nữa mỗi cái cây chỉ kết 9 cái quả, chỉ cần đem 9 cái quả đều lấy xuống, như vậy thánh tôn quả thụ liền tất nhiên sẽ khô héo. Cái này cũng là vì cái gì hắn nhiều năm như vậy cũng không có đem thánh tôn quả thụ lên thánh tôn quả đều hái xuống nguyên nhân, nó không nỡ để cho hắn khô héo dẫn đến tử vong. Nhưng hôm nay ba cây quả toàn bộ không thấy, cây cũng khô héo, linh long tinh hoa dịch không có, cái này khiến hắn mấy chục ước năm thủ hộ hoàn toàn trở thành chê cười. Nó chán chường sau một lúc, miễn cưỡng lên tinh thần tới, nó như thế nào cũng phải tìm được cái kia sâu kiến, muốn nó đem tất cả đồ vật đều phun ra, chính mình cũng sẽ không thiệt hại quá mức thảm trọng. Thế là, nó một lần nữa đứng dậy, vốn là muốn rời đi, nhưng nó lập tức liền ý thức được cái gì, lại quay người hướng về một cái khác sơn cốc mà đi. Trong nháy mắt, nó liền đi tới Hàn Lộ Lộ ba người chỗ sân gốc, giận dữ hét, "Sâu kiến, đều đi chết đi." Nói xong, nó là phun ra một miệng lớn hàn lưu hướng về Hàn Lộ Lộ ba người mà đi. Hàn Lộ Lộ ba người linh hồn rét run, chỉ là hơi ngăn cản phút chốc, liền bị cái này màu trắng cự long hàn lưu trực tiếp đông thành tự băng. Màu trắng cự long vẫy đuôi một cái, ba tòa băng điêu trong nháy mắt vỡ thành một chỗ băng. Nó nhìn cũng không nhìn một mắt, quay người rời đi ở đây. Mà khác một bên, Trần Phàm đã là rời đi một mảnh kia tinh vực, hướng về những tinh vực khác tiến phát. Hắn một bên để cho khôi lỗi lái thời không toa tiến lên, chính mình một bên kiểm tra thánh tôn quả cùng linh long tinh hoa tới. Đi qua nghiên cứu của hắn, thánh tôn quả bên trong chứa linh lực lớn, hơn nữa trong đó còn có đậm đà quy tắc chi lực, chỉ cần ăn vào một cái, liền có thể nhường đường tổ cảnh tu sĩ 10 phần nhẹ nhõm đột phá. Thậm chí là có thể làm cho nói tổ cảnh đại viên mãn cường giả đột phá nói tổ cảnh, trở thành nói phía trên tổ cảnh tồn tại. Trần Phàm đánh giá một chút nếu như mình dùng, chỉ cần phục dụng hai cái, liền có thể trong thời gian ngắn nhẹ nhõm đột phá đến nói tổ cảnh đại viên mãn. Nếu như dùng nhiều mấy cái, thậm chí có thể đột phá tới nói phía trên tổ cảnh. Bất quá dưới mắt còn không phải phục dụng cái này thánh tôn quả thời điểm, dù là thánh tôn quả có thể làm cho chính mình trong thời gian ngắn đột phá nói tổ cảnh đại viên mãn, nhưng cần thời gian, cũng hẳn là theo năm qua tính toán. Chương 935 cổ táng lĩnh, chương 935 cổ táng lĩnh. Bây giờ, mình tại trong bí cảnh, thời gian đã qua không sai biệt lắm 3 tháng, căn bản là không có đầy đủ thời gian để cho chính mình đột phá. Thời điểm này, còn không bằng tìm thêm chút cơ duyên. Đến nỗi linh long tinh hoa, trong này cũng chứa số lớn linh lực cùng long huyết tinh hoa, Trần Phàm cảm giác chỉ cần mình sử dụng cái này linh long tinh hoa, chính mình hồng mông thánh thể rất nhanh liền có thể đại viên mãn. Bất quá, cái này linh long tinh hoa dịch cần thời gian đi hấp thu, bây giờ cũng không phải thời cơ tốt, chỉ có thể chờ đợi rời đi bí cảnh này sau lại nói. Chỉ cần mình phục dụng thánh tôn quả cùng hấp thu linh long tinh hoa, như vậy chiến lực của mình đem lại sẽ đề cao rất nhiều. Trần Phàm thu hồi thánh tôn quả cùng linh long tinh hoa, đứng dậy đi tới khôi lỗi bên cạnh hỏi, nhưng có gì thường? Thiếu gia, không có. Trần Phàm gật đầu một cái sau, đem thần thức tản ra, muốn nhìn một chút là tới nơi nào. Nhưng ở đây số đông cũng là tĩnh mịch tinh cầu, hắn không có địa đồ, cũng không biết mình bây giờ tại vị trí nào, muốn đi đến phương nào, hắn chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Thời không toa tại mênh mông trong tinh hải lái ước chừng 5 ngày thời gian, khôi lỗi cuối cùng là cho Trần Phàm phản hồi tin tức. Thiếu gia, có biến. Trần Phàm nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, cuối cùng lại có việc làm. Gì tình huống? Phía trước xuất hiện năng lượng ba động, hẳn là có cái gì tồn tại. Trần Phàm nghe vậy, cũng là đem thần thức của mình tản ra ngoài, bắt đầu điều tra lên chung quanh tinh cầu tới. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại chính mình bên trái đằng trước đúng là bắt đầu một chút có linh khí tinh cầu xuất hiện. Trần Phàm nói, hướng về cái kia vừa đi. Khôi lỗi gật đầu lái thời không toa hướng bên kia tới gần. Theo thời không toa tới gần, Trần Phàm có thể dò xét đến đồ vật cũng là càng nhiều, bất quá bây giờ hắn dò xét đến cũng là một chút tương đối thông thường tinh cầu. Tinh cầu bên trên có linh khí nhàn nhạt, cũng có một chút tinh thú cùng linh dược linh thảo, nhưng phổ biến đều tương đối thấp hèn. Thậm chí còn có một chút tinh thú ngay cả thiên đạo cảnh đều không đạt được. Trần Phàm để cho Khôi lỗi tiếp tục lái thời không toa đi tới, hắn đối với cái này thông thường tinh cầu không có hứng thú. Hắn bây giờ muốn tìm kiếm giống thánh tôn quả cùng linh long tinh hoa dạng này lớn cơ duyên. Nhưng mà, khi bọn hắn bay qua phiến tinh vực này sau, cũng không có thấy ở đây có cái gì tương đối cao cấp một điểm tài nguyên, phiến tinh vực này liền vô cùng phổ thông. Trần Phàm không khỏi lắc đầu, xem ra cũng không phải mỗi một mảnh tinh vực đều sẽ có cơ duyên. Hắn đành phải để cho Khôi Lỗi tiếp tục tiến lên, chỉ là để cho Trần Phàm không có nghĩ tới là, bọn hắn cái này một năm tiến, chính là một tháng trôi qua. Một tháng này xuống, hắn cũng không phải không có gặp được những tinh vực khác, bất quá cũng là tương đối thông thường tinh vực, Trần Phàm cũng là tùy tiện thu một chút linh dược cùng linh thạch cái gì. So sánh với trước đây cơ duyên tới nói, còn kém rất nhiều. Trần Phàm đều không thể không nghĩ, có phải hay không vận khí của mình dùng hết rồi. Bất quá, cái này cũng là không có biện pháp chuyện, chính mình đối với thái cổ bí cảnh hiểu rõ cũng không nhiều, duy nhất hiểu một chút đến, vẫn là Hàn Lộ Lộ ba người trên thân dò một chút tình huống. Những thứ khác nên cái gì cũng không có, thần ma nhất tộc đối với thái cổ bí cảnh tin tức phong vẫn tương đối chết. Thiếu gia, lại có tình huống. Lại có gì tình huống? Trần Phàm là hữu khí vô lực hỏi, hắn đối với cái này có biến đều nhắc lên không hứng thú gì. Thiếu gia, phía trước xuất hiện không ít người. Khôi Lỗi nói, ân, có không ít người, cái này Trần Phàm liền đến hứng thú. Hắn nói gấp, vị trí nào, có bao nhiêu người? Nói xong, cũng không đợi Khôi Lỗi phản hồi, trực tiếp liền thần thức dò xét ra ngoài. Quả nhiên, tại bọn hắn ngay phía trước, có không ít thần ma nhất tộc cũng là liên tiếp tiến vào một tinh vực. Bất quá mảnh tinh vực này cũng không phải cái gì động thiên phúc địa, chỉ có một chút xíu linh khí nhàn nhạt mà thôi. Nhưng vì sao lại có nhiều như vậy thần ma nhất tộc hướng tới bên này mà đến? Trần Phàm đối với Khôi Lỗi phân phó nói, chúng ta cũng đi qua. Tốt, thiếu gia. Thời Không Toa cũng rất nhanh liền tiến vào phiến tinh vực này, bọn hắn đi theo những cái kia thần ma nhất tộc thân người sau, thẳng đến bọn hắn xuất hiện tại một cái cực lớn đại lục phía trước, những cái kia thần ma nhất tộc nhân tài ngừng lại. Mà giờ khắc này, đã là có không ít thần ma nhất tộc người dừng lại ở đại lục này phía trước, hơn nữa cũng không thiếu thần ma nhất tộc người ra vào phía trước một cái kia đại lục. Trần Phàm trực tiếp đem Khôi Lỗi cùng Thời Không Toa đều thu vào bên trong không gian của mình, tiếp đó thản nhiên hướng về kia chút thần ma nhất tộc mà đi. Trần Phàm phát hiện, ở đây cũng không chỉ có thần ma nhất tộc người, cũng có một chút giống bọn hắn dạng này kẻ ngoại lai. Nhưng Trần Phàm biết, những thứ này nhân đại số nhiều cũng là dựa vào thần ma nhất tộc gia tộc tiến vào. Cho nên, đối với Trần Phàm đến, thần ma nhất tộc người thật không có lộ ra quá kỳ quái, cũng cho rằng Trần Phàm là theo chân một cái nào đó gia tộc cùng một chỗ tiến vào kẻ ngoại lai. Mà giờ khắc này tại những này người thế mà bắt đầu ở đây bày quầy bán hàng, bọn họ đều là lấy chiến thuyền vì quầy hàng, trong tinh không tạo thành mấy con phố một dạng quầy hàng. Có rất nhiều người ở đây tìm tòi một chút chính mình cần tài nguyên. Trần Phàm cũng là theo đám người tiến vào, quan sát những cái kia bày sạp tài nguyên tới, kỳ thực thần ma nhất tộc bày trong gian hàng số đông cũng là thần ma nhất tộc cần tài nguyên. Đương nhiên, cũng có một chút là bọn hắn cũng có thể cùng chung tài nguyên. Bất quá dạng này tài nguyên cũng không nhiều, chỉ là số ít mà thôi. Trần Phàm tiến vào ở đây cũng không phải vì mua bán tài nguyên, hắn là muốn biết, nhiều người như vậy tụ ở nơi này mục đích. Hắn là thay ngay bắt phương mắt nhìn xung quanh, đoạn đường này tới, thật đúng là để cho hắn lấy được không ít có quan hệ với nơi này tin tức. Thì ra trước mắt cái này cực lớn đại lục, chính là một trong thập đại hung địa cổ táng lĩnh. Cổ táng lĩnh mặc dù nguy hiểm, nhưng trong đó cơ duyên cũng không ít, này liền nhìn cá nhân tạo hóa. Hơn nữa nghe nói cổ táng lĩnh là che đậy thần thức, đến bên trong sau, chỉ có thể dùng lỗ tai nghe cái mắt nhìn đến muốn dùng thần thức đi dò xét, là không thể nào. Đến nỗi tại sao lại như thế, cũng không có một người có thể nói rõ, đại gia ngờ tới có thể chính là bên trong chôn quá nhiều người, hơn nữa bên trong chôn nhân đại số nhiều cũng là đại năng cấp bậc người, hơn nữa cổ táng lĩnh phát sinh qua không vì biết biến cố. Dẫn đến bên trong rất nhiều đại năng thi thể đều biến dị, tạo thành một loại đặc biệt sinh vật. Có một chút trở thành cương thi, có một chút trở thành khô lâu, hơn nữa bọn hắn đều đản sinh ra mới linh trí, đối với người sống là phi thường bài xích. Một khi bị những sinh vật này phát hiện bọn hắn có thể liền sẽ đối với ngươi theo đuổi không bỏ. Nhưng có một chút sinh linh cũng sẽ cùng ngươi làm giao dịch thu hoạch bọn hắn đồ cần, bọn hắn sẽ cho ngươi một chút thù lao, nhưng thường thường bọn hắn cho thù lao đều là vô cùng không tệ, có thậm chí là nhường ngươi đột phá đạo phía trên tổ cảnh thù lao. Đương nhiên, nếu như ngươi không thể cùng bọn hắn hoàn thành giao dịch, như vậy bọn hắn cũng biết thẹn quá hóa giận, đối với ngươi bày ra truy sát. Trần Phàm ở đây sau khi vòng vo một vòng, cảm thấy chính mình thu hoạch được tình báo cũng gần như đến nỗi một chút chuyện bí ẩn, cái này một số người chắc chắn sẽ không tại trong lúc nói chuyện với nhau nói ra, cho nên Trần Phàm cũng là không có cách nào biết được. Chương 936 cổ táng lĩnh 2 chương 936 cổ táng lĩnh 2 thế là, Trần Phàm cũng chuẩn bị tiến vào cái này cổ táng lĩnh đi xem một chút. Bởi vì thặng dư bí cảnh tắt thời gian cũng không dài, đoán chừng từ cái này cổ táng lĩnh đi ra, còn kém không cần nhiều rời đi thái cổ bí cảnh. Thế là, hắn cũng sẽ không trì hoãn, liền trực tiếp hướng về cổ táng lĩnh mà đi. Rõ ràng tại cái này cổ táng lĩnh bên ngoài thần thức đều có thể dò xét, nhưng Trần Phàm tiến vào cổ táng lĩnh sau đó, rất nhanh liền phát hiện thần thức rất khó dò xét ra ngoài. Cũng không phải là nói không thể dò xét, chỉ là dùng thần thức dò xét khoảng cách có hạn, lấy hắn lực lượng thần thức mạnh mẽ như vậy, hắn dò xét đi ra thần thức cũng chỉ có khoảng 10 mét phạm vi. Về phần đang địa phương xa, thần thức dò xét qua đến liền giống như châu đất xuống biển, một điểm phản ứng cũng không có, còn không bằng mắt nhìn xa. Mà theo Trần Phàm xâm nhập, hắn phát hiện cái này cổ táng lĩnh không thể dùng thần thức dò xét cũng coi như, bên trong lại còn có rất lớn sương mù, khiến người con mắt chỉ có thể nhìn thấy khoảng 10 mét khoảng cách. Đến nội âm thanh, Trần Phàm cũng không biết có thể nghe được bao xa âm thanh. Tối thiểu nhất hiện tại hắn cảm giác bản thân có thể nghe được trong vòng trăm thước âm thanh. Cổ táng linh cơ duyên tự nhiên không thể nào là chỉ có thể cùng những cương thi kia cùng khô lâu giao dịch, ngươi cũng có thể đi đem bọn hắn lao ra đảo, đem hắn bên trong vật bồi táng chiếm làm của riêng. Nghe nói có người liền từ cổ táng linh ngấm mồ bên trong thu hoạch đến một dạng thứ cực kỳ nguy tiên, cuối cùng người này nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng trở thành một cái nói phía trên tổ cảnh tồn tại. Cho nên, cũng là vì gì đó sẽ có nhiều người như vậy tới cổ táng linh tìm kiếm cơ duyên nguyên nhân. Cả đám đều muốn ở chỗ này thu hoạch đến cơ duyên to lớn, từ đó nhất phi trùng thiên, trở thành nhân tượng nhân. Tiến vào cổ táng lĩnh sau đó, cũng không thể tùy tiện đi loạn, nếu không, có thể đi chưa được mấy bước, ngươi liền sẽ gặp phải những cương thi kia cùng khô lâu, nếu như không có biện pháp thoát khỏi, như vậy ngươi muốn không nhiên liền lui ra ngoài, bằng không liền tại bên trong chờ chết. Những thứ này Trần Phàm cũng là từ thần ma nhất tộc những người kia trong lúc nói chuyện phiếm thu hoạch đến tin tức. Vì vậy, Trần Phàm cũng không dám tùy tiện đi loạn, mỗi đi mấy bước đều phải xác nhận một chút tình huống xung quanh. Theo Trần Phàm không ngừng xâm nhập, hắn luôn có một loại cảm giác, chính là có người đang nhìn mình chằm chằm, nhưng mình lại không phát hiện được hắn, chính mình có khả năng nhìn thấy trong tầm mắt, tất cả đều là đậm đà sương mù. Mà thần thức lại dò xét không đi ra, cái này khiến Trần Phàm có chút khó chịu. Mà liên tại Trần Phàm lại đi tiếp một khoảng cách sau, đột nhiên cảm nhận được chính mình bên trái phương hướng có tiếng xé gió truyền đến. Tiếp đấy, chính là một cỗ kình phong hướng về hắn đầu trái mà đến, Trần Phàm không chút nghĩ ngợi, thân ảnh là nhanh tiến về phía trước một bước ra. Mà đang khi hắn tránh thoát trong nháy mắt, một cái cực lớn cốt tiễn là lao y phục của hắn mà qua. Chi này cốt tiễn lớn nhỏ tối thiểu nhất đều có người thành niên to bằng bắp đùi, nếu như bị bắn trúng, coi như không chết, đầu cũng phải ông ông. Hơn nữa cái này cốt tiễn bên trên có rất rõ ràng khí tức tử vong quy tắc, nếu là nhiễm phải những thứ này khí tức tử vong quy tắc, mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần nhiễm phải tử vong quy tắc, đều sẽ là một kiện chuyện rất phiền phức. Chi kia cốt tiễn cùng Trần Phàm sượt qua người, hướng về hậu phương nhanh chóng bắn mà đi, tiếp đó phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang tới. Trần Phàm vì cái gì chỉ bước ra một bước, cũng là có nguyên nhân. Nếu như hắn tùy tiện chạy loạn, như vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều những cương thi này cùng khô lâu đến lúc đó đừng nói tìm kiếm tư nguyên, chạy trốn cũng không kịp. Ngay tại Trần Phàm bước ra một bước né tránh chi kia cốt tiễn thời điểm, chi thứ hai tiễn cũng là theo sát mà tới. Tựa như là không muốn cho Trần Phàm cơ hội thở dốc. Trần Phàm cũng là không có chút gì do dự, liền hướng về cốt tiễn xạ quá chỗ nhanh chân mà đi, hắn đến muốn gặp mặt cái này cho chính mình xạ tên bắn lén đồ vật đến cùng là vật gì. Mà theo hắn đến gần, cái kia cốt tiễn cũng là càng ngày càng đông đúc, không ngừng hướng về Trần Phàm phóng tới. Trần Phàm là trốn đông trốn tây, không ngừng né tránh bắn tới cốt tiễn. Rất nhanh, hắn liền dựa vào tới gần tới, vật kia cũng không chạy trốn, gặp Trần Phàm tới gần, không có chút sợ hãi nào, còn đang không ngừng bắn ra cốt tiễn. Khi Trần Phàm tới gần nơi này đồ vật 5-6m, cuối cùng thấy rõ là cái gì bắn mình tên bắn lén. Lại là một cái khô lâu nhân, trong tay nó cầm một cái cốt cung hướng về phía Trần Phàm, tiếp đó kéo cung, trên cung liền sẽ hiện ra một chi cốt tiễn tới, tiếp đó khô lâu buông tay, cốt tiễn liền hướng Trần Phàm phóng tới. Nhìn thấy Trần Phàm tới gần, cái này khô lâu là đem cốt cung thu vào, sau đó lấy ra một thanh cốt đao liền hướng Trần Phàm dùng tốc độ cực nhanh xông tới giết. Trần Phàm đối với trên người này đều dính tử vong quy tắc đồ vật, cũng không dám tùy ý đụng chạm, hắn cũng là rút ra thời không chi nhận, liền hướng về phía bước nhanh mà đến khô lâu nhất đao bổ tới. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, khô lâu cũng là hướng về phía Trần Phàm một đao bổ tới, căn bản cũng không chú ý Trần Phàm đập tới đao quang. Nhưng Trần Phàm cũng không nguyện ý dễ dàng đi đón cái này mang theo tử vong quy tắc đao quang, hắn lách mình mà qua, tránh thoát cái này đao quang, đồng thời sau lưng cũng truyền tới ầm ầm âm thanh. Mà Trần Phàm đao quang là trực tiếp bổ vào khô lâu trên thân, tại khô lâu trên thân vang dội. Khô lâu trên người khô lâu ngực lập tức nổ ra mấy cây khô lâu xuống, mà khô lâu cũng là bay ngược ra ngoài rất xa. Trần Phàm cũng là theo sát phía sau, hắn cũng không muốn cả ngày đều bị cái này khô lâu nhớ, cái kia còn muốn hay không tìm cơ duyên. Thân ảnh của hắn so bay ngược ra ngoài khô lâu nhanh hơn, mấy cái trong ánh lấp lánh, liền đuổi kịp bay ngược ra ngoài khô lâu. Trần Phàm lại là hướng về phía khô lâu nhất đao vung xuống, khô lâu rõ ràng muốn vung lên cốt đao ngăn cản, nó vừa mới quá sơ suất cho là Trần Phàm công kích đối với hắn không tạo được tổn thương gì, không nghĩ tới Trần Phàm công kích thế mà ác liệt như vậy. Một chút liền đem nó cái kia cứng rắn xương cốt đều chém nát mấy khối, cho nên lần này đối mặt Trần Phàm bổ tới đao quang, nó không dám nghịch kháng. Nhưng mà, Trần Phàm như thế nào lại dễ dàng như thế để nó có cơ hội thở dốc? Đối mặt khô lâu cử đao ngăn cản, Trần Phàm lại là liên tiếp bổ ra mấy chục đao. Đao quang giống như một tấm lưới một dạng hướng về khô lâu bao khỏa tiến bảo. Bành 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 từng tiếng giống như pháo âm thanh tầm thường âm thanh truyền ra, toàn bộ khô lâu toàn bộ nổ tung, liền một cái hoàn chỉnh xương cốt cũng không có còn lại. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, đây chính là đánh lén kết quả của ta. Nhưng mà còn không đợi Trần Phàm cười bao lâu, hắn liền phát hiện, cái kia vỡ vụn ra xương cốt lại bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Toàn bộ khô lâu đầu hình đã là xuất hiện lần nữa, tiếp theo là cơ thể, tay chân, một nhưng đều là nhanh chóng khôi phục. Đây cũng chỉ là để cho Trần Phàm sững sờ, tiếp lấy hắn là quả quyết xuất thủ lần nữa, lại là vung ra mấy chục đao, lần nữa đem cũng tại ngưng tụ khô lâu cho chém nát. Nhưng mà, khô lâu kia giống như sẽ không phải chết đi, thế mà lần nữa bắt đầu ngưng kết. Trần Phàm nói thầm một tiếng, thứ quỷ gì? Hắn dùng thần thức quan sát đến khôi phục khô lâu, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Hắn phát hiện, cái này khô lâu lại là có linh hồn tồn tại, chính mình vừa mới chỗ chém nát bất quá chỉ là nó một tầng áo khoác một dạng tồn tại, coi như mình tại chém nát bao nhiêu lần, chỉ cần linh hồn của nó không có bị thương tổn, đều là giống nhau có thể lần nữa ngưng tụ ra khô lâu tới. Chúc đại gia chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, cơ thể khỏe mạnh, một năm mới phát phát phát. Chương 937 khô lâu bao tiền phong chương 937 khô lâu bao tiền phong phát hiện bí mật trong đó, như vậy kế tiếp thì dễ làm. Tất nhiên vật lý công kích đối với ngươi vô hiệu, như vậy thì đếm thử công kích linh hồn á. Trần Phàm trực tiếp một cái hồn đao chẻ tới. Hồn đao là trực tiếp xuyên qua khô lâu tầng ngoài khô lâu, chạm linh hồn của nó phía trên. Khô lâu khôi phục thân hình lập tức một trận, tiếp lấy nó cái kia đã khôi phục đầu lâu liền mở ra nó vắng vẻ miệng, phát ra im lặng gào thét tới. Bất quá, này đối khô lâu tới nói, còn không tính chí mạng, nhưng cũng là để cho hắn đau đớn vạn phần. Ngay tại Trần Phàm chuẩn bị đang cấp nó đi lên mấy đao thời điểm, đột nhiên, liền có một cỗ thần thức truyền âm hướng hắn truyền âm tới, "Tha mạng, ta nguyện ý lấy đồ đổi lấy tính mạng của ta." Trong lòng Trần Phàm ngạc nhiên, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này khô lâu chỉ có đơn giản ý thức, không nghĩ tới cái này khô lâu thế mà lại còn cầu xin tha thứ, có đầy đủ trí tuệ. Trần Phàm rất hiếu kỳ, cái này khô lâu biết lấy cái gì đồ vật đi ra. Trần Phàm cũng là dùng thần thức cùng giao lưu nói, a, ngươi có đồ vật gì? Ta có thể cầm ta khi còn sống bảo vật cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta. Khô lâu rõ ràng còn không có từ phía trước bị Trần Phàm hồn đao trong công kích tỉnh lại, cùng Trần Phàm thần thức giao lưu bên trong, còn có chút hưu khí vô lực. Trần Phàm gật đầu nói, hảo, ta tạm thời tin ngươi một lần, nếu như ngươi dám đùa ta, ta nhất định nhường ngươi sống không bằng chết. Trần Phàm cũng không có hoàn toàn tin tưởng cái này khô lâu, nhưng cũng có thể đi xem một chút. Khô lâu cũng là nói, sẽ không, bất quá người phải đợi ta một chút, để cho ta chậm rãi. Trần Phàm gật đầu đáp ứng. Qua một hồi lâu, khô lâu giống như mới tỉnh lại, toàn bộ khô lâu cũng bắt đầu một lần nữa ngưng kết. Chờ khô lâu ngưng kết hảo chỉnh cái thân thể, nó hướng Trần Phàm phất phất tay, hơn nữa truyền âm cho Trần Phàm, đi theo ta. Nói xong chính nó liền bắt đầu hướng phía trước mà đi, Trần Phàm cũng là thận trọng đi theo, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng cái này khô lâu, vạn nhất cái này khô lâu đuổi nghịch gì đó tiểu tâm tư, hố hắn cũng là có khả năng. Khô lâu mang theo Trần Phàm đi cũng không có bao lâu, đi tới một cái nhỏ đống đất phía trước, chỉ thấy nhỏ đống đất trước còn dựng thẳng một cái không phải vàng không phải gỗ mộ địa. Trên đó viết bao thiên phong chi mộ, đến nội những thứ khác gì đó cũng không có, lúc nào lập địa, ai lập địa cũng không có. Trần Phàm nhìn một chút nói, thì ra ngươi gọi bao thiên phòng, tên vẫn rất phách lối. Khô lâu đối với Trần Phàm trêu chọc, cũng không có làm bất kỳ giải thích nào, mà là phất tay, cái kia mộ bia liền chậm rãi chầm xuống, lộ ra một cái đen thui hang động đi ra. Tiếp đó hắn thân ảnh lóe lên liền vào đi cái huyệt động này. Trần Phàm nhìn xem cái này nó mộ, lại nhìn một chút đen như mực hang động, luôn cảm giác có chút khó chịu. Lúc này, khô lâu kia gặp Trần Phàm không có đi vào, thế là từ đen như mực trong huyệt động nô đầu ra, hướng về phía Trần Phàm vây vây tay hơn nữa truyền âm nói, đi vào. Trần Phàm gật đầu một cái, liền một cái lắc mình tiến vào huyệt động này bên trong. Tiến vào hang động sau, Trần Phàm mới phát hiện nơi này có một tầng cầu thang một chút hướng xuống mà đi. Hắn đi theo bao tiên phong cái này khô lâu một mực hướng xuống bước đi, không bao lâu, liền đi tới cái huyệt động này chỗ sâu. Chỉ thấy huyệt động này chỗ sâu chính là một cái cực lớn hang động trung ương nhất trưng bày một cái quan tài cũng không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo, nhìn trầm trọng vô cùng. Hai bên thì để một loạt giá đỡ. Cái kia giá đỡ trước phía trước hẳn là có để không ít đồ vật, bất quá bây giờ tính toán cũng đã không cánh mà bay, cũng không biết phải hay không bị Bao Thiên Phong cho thu lại. Bao Thiên Phong là đi đến quan tài phía trước, một tay lấy cái kia nắp quan tài đẩy ra một đường nhỏ, tiếp đó tay của nó liền rối vào ở nơi đó lấy ra. Không bao lâu, nó liền từ trong quan tài móc ra một cái bình ngọc đi ra, tiếp đó đem hắn giao cho Trần Phàm, hơn nữa truyền âm nói, thứ này có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Trần Phàm hầu nghi tiếp nhận bình ngọc, đem bình ngọc mở ra, liền có một cỗ kinh người linh khí lan tràn ra, đồng thời kèm thêm một chút xíu mùi thuốc. Trần Phàm hướng trong bình ngọc nhìn lại, chỉ thấy trong bình ngọc có hai hạt đan dược. Đây là gì đó? Bao Thiên Phong lắc đầu nói, không biết. Trần Phàm im lặng, liền chính ngươi cũng không biết, vậy để cho ta dùng như thế nào? Bất quá đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở chuyển đến. Thu được Hồng Mông Cựu Phẩm Thánh Linh Đan 2 hạt, số lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, chất lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, chất lượng đã tăng phúc đến cực hạn, thu được Hồng Mông Cựu Phẩm Thánh Linh Đan 2 triệu hạt. Hồng Mông Cựu Phẩm đan dược, đây đã là cao cấp nhất đan dược, liền xem như có chất lượng tăng phúc, cũng không thể đan ra tăng hạn mức tối đa của nó. Trần Phàm ngược lại là đối với cái này Thánh Linh Đan có hiểu biết, chỉ nghe qua mà chưa từng thấy qua. Nghe nói cái này đan dược đối với linh thú hiệu quả vô cùng rõ rệt, cũng không biết phải hay không thật sự, đợi sau khi trở về cho Đại Bạch thử một lần. Trần Phàm lấy được cái này đan dược sau, tiếp đó hỏi thần thức cùng Bao Thiên Phong đừng rẽ, ngươi cũng coi như là nơi này thổ dân, đối với nơi này hiểu bao nhiêu. Bao Thiên Phong lắc lắc nó cái kia bóng loáng xương đầu nói, kỳ thực ta đối với nơi này cũng không phải đặc biệt giải, chỉ biết là ở đây mỗi cái chỗ cũng là có chủ, mỗi người đều có mỗi người phạm vi lãnh địa, giống như ngươi bước vào ta lãnh thổ phạm vi. Nói chung, chúng ta là sẽ không dễ dàng đặt chân người khác lãnh địa, coi như muốn đi vào người khác lãnh địa, cũng là muốn trước đó câu thông, đi qua người khác sau khi đồng ý mới có thể bước vào người khác lãnh địa, bằng không thì liền sẽ coi là khiêu khích. Cho nên, chúng ta đối với địa phương khác thật đúng là chưa quen thuộc nhất vẫn là mình lãnh địa. Trần Phàm nghe xong Bao Thiên Phong lời nói, có chút thất vọng, không nghĩ tới liền bản thổ người đều chưa quen ở đây. Trần Phàm muốn nhanh chóng thăm dò rõ ràng tình huống nơi này cũng có chút rất không có khả năng. Vậy ngươi có biết hay không ở đây trong địa bàn của ai có bảo vật? Trần Phàm lần nữa hỏi ra một vấn đề. Bao Thiên Phong lắc lắc đầu chùi lùi nói, không biết, ta chỗ này ngươi có thể dùng bảo vật ta đều cho ngươi. Trần Phàm im lặng, túi này Thiên Phong thực sự là hỏi gì cũng không biết, hỏi cũng là hỏi không. Nhưng hắn lại chưa từ bỏ ý định cứ như vậy rời đi, thế là lần nữa mở miệng nói, vậy ngươi sát vách lãnh địa tin tức ngươi cuối cùng rõ ràng à? Bao Thiên Phong nghĩ nghĩ nói, ta chỉ biết là ta phải bên cạnh tên kia một chút tin tức. A, nói nghe một chút. Trần Phàm nghe được có tin tức, ánh mắt liền phát sáng lên. Có một chút tin tức dù sao cũng so cái gì cũng không biết mạnh, chính mình cũng có thể trước đó kịp chuẩn bị. Khô Lâu lại là nghĩ nghĩ nói, ta phải bên cạnh là một cái gọi ruộng dứt khoát cương thi, cùng ta thực lực không kém bao nhiêu, về phần hắn trên người có không có bảo vật, ta đồng thời không rõ ràng. Trần Phàm nghe xong, cảm giác Bao Thiên Phong lời nói tương đương nói nhảm, ngoại trừ biết đối phương là cái cương thi, khác một điểm hữu dụng tin tức cũng không có. Ngoại trừ cái này, còn có hay không những thứ khác tin tức? Không có, nhiều như vậy. Trần Phàm nhịn không được hướng về phía Khô Lâu dựng thẳng lên một ngón giữa, tiếp đó xoay người rời đi. Khô Lâu có chút không rõ ràng cho lắm vươn Khô Lâu tay, cũng là học Trần Phàm thụ cái ngón giữa. Chúc đại gia chúc mừng năm mới, cơ thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. 2026 một mực phát chương 938 cũng cần, để ta chậm rãi chương 938 cũng cần, để ta chậm rãi Trần Phàm ra Khô Lâu kia hang động sau, liền chuẩn bị hướng về bên phải phương hướng mà đi. Mặc dù Bao Thiên Phong chỉ nói là bên kia có cái cương thi, hơn nữa thực lực cùng tương đương, nhưng tối thiểu nhất Trần Phàm trong lòng có cái đấy. Bản thân có thể nhẹ nhõm đối phó cái này khô lâu, như vậy cũng có thể nhẹ nhõm đối phó cái kia cương thi. Hắn thật nhanh hướng về bên phải chỗ mà đi, có khô lâu nơi đó tới tin tức, Trần Phàm cũng không cần tại thận trọng hành động. Biết mỗi cái chỗ cũng là có mỗi cái địa phương lãnh địa, như vậy cũng liền đại biểu cho chính mình sẽ không dễ dàng liền treo chọc đến một đám cương thi hoặc khô lâu. Đơn đả độc đấu mà nói, Trần Phàm thật đúng là không sợ. Bất quá Trần Phàm cũng sẽ không thật sự liền không chút nào phòng bị, tùy tiện xông vào. Cái kia có để phòng ý thức hắn vẫn phải có, dù sao hắn hoàn toàn không hiểu rõ cương thi này thủ đoạn công kích. Theo Trần Phàm không ngừng xâm nhập, rất nhanh, hắn lần nữa cảm ứng được giống như có người ở nhìn trộm cảm giác của mình. Hắn biết, chắc chắn là cương thi này tới. Hắn cũng treo lên 12 phần tinh thần tới, hắn đang chờ cương thi này công kích trước hắn. Quả nhiên, không bao lâu Trần Phàm liền cảm nhận được đằng sau truyền đến tiếng phong. Trần Phàm một cái lắc mình, đã là tại chỗ biến mất, xuất hiện tại cái này cương thi sau lưng, hướng về phía cái mông của nó, chính là một ước. Cái kia cương thi rõ ràng không nghĩ tới Trần Phàm tốc độ nhanh như vậy, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Trần Phàm âm thanh cũng là chậm rãi truyền đến, ngươi chính là ruộng dứt khoát. Cái kia cương thi xoay người lại, Trần Phàm cũng là cuối cùng thấy rõ diện mạo của hắn, nói thật, cái này cương thi dài còn có chút xoáy khí, ngoại trừ làn da hơi trắng một chút, cùng người bình thường không khác. Hắn cùng những cái kia tứ chi cứng ngắc, đầy người thịt thối giữa cương thi có rất lớn khác nhau. Trần Phàm nhìn hắn cũng chính là làn da trắng một chút, khác cùng người sống không khác. Ruộng dứt khoát chậm rãi nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Nhưng còn chưa chờ Trần Phàm trả lời, hắn giống như phản ứng lại nói, chắc chắn là Bao Thiên Phong sương kia giá đỡ muốn nói với ngươi, đúng hay không? Trần Phàm gật đầu nói, không tệ. Ruộng dứt khoát tức giận nói, ngươi giỏi lắm Bao Thiên Phong, lần sau gặp được ngươi, ta nhất định phải đem xương cốt của ngươi toàn bộ tháo ra cắn nát. Trần Phàm cũng mặc kệ bọn hắn đơn đoán, mở miệng nói, hỏi ngươi chuyện gì, ngươi đối với địa phương này giải có bao nhiêu? Ruộng dứt khoát tức giận nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi đánh thắng được ta. Trần Phàm hai mắt híp lại, thản nhiên nói, ngươi ý tứ nhất định muốn đánh qua một cuộc. Nói nhảm, bằng không thì mơ tưởng dựa dẫm vào ta nhận được tin tức. Ruộng dứt khoát nói xong, há mồm chính là phun ra một cỗ màu xanh đậm sương mù tới, trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ thân hình đều bao phủ lại. Cỗ này màu xanh đậm sương mù còn đang không ngừng quyết tán, trong lòng Trần Phàm khẽ nhúc đích, mặc dù không biết cái này màu xanh đậm sương mù có cái gì không tốt hiệu quả, nhưng nghĩ đến không phải vật gì tốt, Trần Phàm không thể không trước tiên chiến lược tính chất rút lui. Nhưng cỗ này màu xanh đậm sương mù là một mực hướng ra phía ngoài quyết tán, hơn nữa tốc độ rất nhanh, nếu như tiếp tục như thế, đoán chừng cỗ này màu xanh đậm sương mù liền có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh ruộng dứt khoát toàn bộ lãnh địa. Trần Phàm đưa tay đụng chạm một chút cái kia màu xanh đậm sương mù, lập tức liền cảm nhận được có một cỗ khí tức tử vong từ cỗ này màu xanh đậm sương mù bên trên truyền đến. Đồng thời, trên tay còn truyền đến từng cỗ cảm giác từ bên hai, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn đưa tay cầm trước mắt nhìn một chút, phát hiện giống như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Phàm rất nhanh liền hiểu rõ ra, dù nói thế nào, chính mình cũng đã là Hồng Mông Thánh Thể, như thế nào lại e ngại chỉ là tử vong khí tức cùng thi độc đâu? Chính mình đi vào nơi này sau đó, có phải hay không cẩn thận quá mức, cũng là chính mình đối với Hồng Mông Thánh Thể hiểu rõ quá ít, dẫn đến chính mình có chút sợ hãi rụt rè. Đã như vậy, làm như vậy liền xong việc. Hắn là ngừng thở, cũng không phải nói sợ hút vào cái này màu xanh đậm sương mù sợ trúng độc, mà là đơn thuần chính là cảm thấy ác tâm. Cái đồ chơi này thế nhưng là từ ruộng dứt khoát trong miệng đi ra ngoài, tương đương với ruộng dứt khoát khẩu khí. Nếu là hút vào mà nói, đây không phải là hút ruộng dứt khoát khẩu khí. Không nghĩ, càng nghĩ càng ác tâm. Trần Phàm hướng về ruộng dứt khoát tiến lên, ruộng dứt khoát lúc này còn tại há to mồm phun màu xanh đậm sương mù. Trần Phàm cũng đã vọt tới hắn phụ cận một cái tát liền vọt tới, còn tại phun màu xanh sấm sương mù ruộng dứt khoát là bị Trần Phàm một cái tát miệng nghiêng qua một bên, phun màu xanh sấm sương mù cũng là im bặt mà dừng. Trần Phàm không nói hai lời, hướng về phía ruộng dứt khoát chính là một trận đấm đá, đánh ruộng dứt khoát là không hề có lực hoàn thủ. Nhưng ruộng dứt khoát nhục thân cũng là cường đại, thế mà ngạnh sinh sinh treo lên Trần Phàm công kích mà không có phá toái. Mặc dù Trần Phàm không có đem hết toàn lực, nhưng đồng dạng dạng này cảnh giới tu sĩ cũng đỡ không nổi hắn cái này của ngoảnh loạn tạc một dạng công kích. Trần Phàm cùng đánh sau một lúc, lúc này mới dừng lại hỏi, có phục hay không? Ruộng dứt khoát sủi lơ trên mặt đất, một lát sau mới bỏ lên nói, ta phục cái truy, ngươi có bản lãnh liền đánh chết ta. Trần Phàm không biết nói gì, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ruộng dứt khoát sững sờ, cảm giác Trần Phàm nói giống như có đạo lý, chính mình vốn chính là chết, bây giờ căn bản không coi là người sống. Không tệ, ta là chết, ngươi có bản lãnh tại đánh chết ta một lần. Ruộng dứt khoát mạnh miệng nói, hắn cho rằng Trần Phàm công kích cũng liền như thế, nhìn như rất có lực công kích, nhưng đối hắn căn bản không tạo được thực tế tính chất tổn thương, cho nên không có chút nào mà sợ. Trần Phàm cười lạnh nói, ngươi xác định? Ta xác định cùng với chắc chắn, tới a. Có bản lĩnh đánh chết ta. Ruộng dứt khoát vô cùng phách lối nói, mà mẹ nó, cho ngươi mặt mũi. Trần Phàm nổi giận, hắn là trực tiếp dùng tới 5 phần lực, một quyền liền đập về phía Ruộng dứt khoát. Ruộng dứt khoát tại Trần Phàm ra quyền trong nháy mắt, khuôn mặt liền từ trắng biến thành đen, hắn vội vàng mở miệng, chậm nhưng mà, không đợi hắn nói xong, Trần Phàm nắm đấm đã là rơi vào trên bụng hắn. Cả người hắn trong nháy mắt liền cung thành con tôm hình dáng, Trần Phàm nắm đấm cũng là nhẹ nhõm đem hắn đánh cái xuyên thấu. Tiếp đó Ruộng dứt khoát cả người liền như là con diều một dạng xoay tròn lấy bay ra ngoài. Ruộng dứt khoát tạo thành một cái đường vòng cung bay ra ngoài sau, tiếp đó rơi trên mặt đất, giống như mũi khoan thật nhanh xoay tròn lấy, đem cứng rắn mặt đất đều chui ra ngoài một cái độc lớn. Trần Phàm thật nhanh đi tới ruộng dứt khoát cái này hình người mũi khoan chui ra ngoài lỗ lớn, hướng về phía dưới hô, uy, ngươi như thế nào? Có cần hay không hỗ trợ? Qua một hồi lâu, hang động này chỗ sâu mới truyền đến một tiếng thanh âm rất nhỏ, không, không cần. Nhường, nhường ta. Chỉ, chỉ hoan Trần Phàm nói, xác nhận không cần.
Xác,
xác thực.
Nhận,
cùng,
cùng với.
Chắc, chắc chắn. Trần Phàm tiếp tục nói, có phục hay không?
Phục,
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 phục cái.
Chú ý,
có bản,
bản sự.
Liền,
liền đánh chết.
Chết ta Trần Phàm không nghĩ tới cái này, ruộng dứt khoát lúc này miệng còn cứng như vậy, tất nhiên không phục, vậy ta liền đánh ngươi đánh tới phục. Chương 939 Chu Tức Thần Tinh, chương 939 Chu Tức Thần Tinh, hắn cười lạnh nói, đã như vậy, vậy ta xuống ngay đánh chết ngươi. Bên dưới hố sâu ruộng dứt khoát nghe được Trần Phàm lời nói, rõ ràng hoảng loạn lên, liền nói chuyện âm thanh đều không như vậy đứt quãng.
Đừng, ngươi đừng xuống, chờ ta tỉnh lại, chính ta biết đi lên.
Trần Phàm nói, ngươi không phải không phục đi, muốn ta đánh chết ngươi ta bây giờ xuống đánh chết ngươi. Nói xong, Trần Phàm liền làm bộ muốn nhảy đi xuống.
Không,
ngươi không cần xuống, ta phục rồi. Dũng dứt khoát là thực sự sợ Trần Phàm xuống đánh chết hắn, mặc dù hắn đã chết qua một lần rồi, thế nhưng đã không phải là hắn. Hắn liền Trần Phàm một quyền đều chịu không được, lại càng không cần phải nói lại đến mấy quyền. Hắn thừa nhận lúc trước hắn nói mạnh miệng, hắn cho là Trần Phàm đối với hắn không tạo được tổn thương gì, kết quả nhân ra một quyền liền đem chính mình làm nằm xuống, chính mình kinh thường. Đã ngươi phục, vậy thì sớm một chút đi lên, đừng nằm trên đất, trên mặt đất lạnh. Dũng dứt khoát nghe xong, im lặng đến cực điểm, ngươi cho rằng ta nghĩ nằm trên đất sao? Nếu không phải là dậy không nổi, ta biết nằm trên đất. Bảo Bảo trong lòng đắng, nhưng Bảo Bảo không dám nói. Chờ ta đang chậm rãi, lại chậm rãi hắn chỉ có thể lần nữa nói như vậy. Qua một hồi lâu, hắn mới từ trong hố sâu bò ra, vừa mới Trần Phàm một quyền, em chút đem hắn cho làm chết khô. Thiên sát nào bao thiên phong, chờ lấy sát tinh sau khi đi, nhất định phải đem xương cốt của hắn toàn bộ tháo ra nhai nát. Trần Phàm nhìn xem một thân rách tung tóe, ở giữa còn phá cái lô lớn ruộng dứt khoát nói, tốt, ngươi thời gian chỉ hoãn quá lâu, bây giờ nói ngươi biết đến tình huống à? Ruộng dứt khoát sờ lên trên bụng mình mọc ra lần nữa thì nói, ngươi muốn biết gì đó? Đem ngươi biết nói hết ra, hơn nữa muốn cho ta một phần đền bù. Chờ đã, ta muốn cho ngươi gì đó đền bù. Không phải hẳn là ngươi đền bù ta sao? Dũng dứt khoát bị Trần Phàm lộ dịch làm cho ngộng. Cảm tình ngươi đánh ta cho ngươi biết tin tức, ngươi không cho ta đền bù cũng coi như, còn muốn ta cho ngươi đền bù, cái này còn có thiên lý hay không? Đừng nói nhảm, ta đánh ngươi có phải hay không hoa khí lực ngươi chẳng lẽ không cần cho ta đền bù, nói nhảm nữa ta lại đánh ngươi một chầu, đến lúc đó phí bồi thường thì càng cao. Trần Phàm giảng đạo lý nói. Dũng dứt khoát liền càng thêm bó tay rồi, rất muốn nói muốn ta đền bù không có cửa đâu, ngươi có bản lãnh liền đánh chết ta. Nhưng hắn không dám nói, hắn thật sợ Trần Phàm đánh chết hắn. Trần Phàm thấy hắn không nói lời nào, thế là mở miệng trước nói, ngươi biết trong này có bao nhiêu tin tức từng cái cùng ta nói tới. Dũng dứt khoát do dự nói, kỳ thực ta biết cũng không nhiều, ngươi từ bao thiên phong nơi đó tới, hẳn là cũng biết, chúng ta cũng là riêng phần mình, có riêng phần mình lãnh địa, bình thường đều rất ít tiến vào người khác lãnh địa. Nhiều lắm là chính là cùng mình lân cận lãnh địa sẽ phát sinh một chút ma sát, hiểu khá rõ một điểm mà thôi, đến nỗi tương đối xa lãnh địa, chúng ta lẫn nhau đều biết tương đối ít. Trần Phàm không nhịn được nói, chớ nói nhảm, những thứ này ta đều biết, không cần ngươi bổ sung, ngươi liền nói ngươi biết đến. Dũng dứt khoát do dự một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực ta hiểu khá rõ cũng chính là bao thiên phong cùng sắt vách đặng kiện điên, những thứ khác ta đều rất ít giao tiếp. Trần Phàm hỏi, cái kia đặng kiện điên là cái gì? Thực lực như thế nào? Đặng kiện điên là cùng ta cũng như thế, cũng là cương thi, so với ta thực lực mạnh một chút, luôn khi dễ ta. Dũng dứt khoát làm bộ đáng thương nói, không có việc gì, chờ ta giúp ngươi báo thủ, nhưng ngươi cho ta thủ lao. Trần Phàm ôm đồm nhiều việc nói. Dũng dứt khoát đội vàng khoát tay nói, không cần, không cần. Vừa mới Trần Phàm mới cùng hắn yêu cầu bồi thường, bây giờ lại muốn cùng hắn yêu cầu thù lao, chính mình nào có nhiều bảo vật như thế cho hắn. Trần Phàm sao cũng được nói, việc rất nhỏ, không cần khách khí. Dũng dứt khoát khóc không ra nước mắt, hắn đây là khách khí sao? Hắn thật sự không muốn Trần Phàm giúp hắn báo thù. Ngay tại Dũng dứt khoát muốn lần nữa cự tuyệt thời điểm, Trần Phàm lại giữ chặt hắn nói, đi thôi, chúng ta đi trước đem bồi thường phẩm cùng thù lao cầm, tiếp đó ta liền đi thay ngươi giáo huấn kia cái gì đặng kiện điên, bao ngươi hài lòng. Dũng dứt khoát bị Trần Phàm lôi kéo, cảm thụ được Trần Phàm chuyển tay tới sức mạnh, nơi nào dám nhắc tới nửa chứ không? Chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo Trần Phàm đi tới một cái nấm mộ phía trước, giống như bao thiên phong nơi đó một dạng, đem mộ bia mở ra, lộ ra một cái đen thui hang động đi ra. Trần Phàm mở miệng nói ra, chính ngươi đi vào lấy, ta liền không vào, nhưng đừng nghĩ đến lừa gạt ta cùng chạy trốn, bằng không thì ta đem nhà ngươi đều cho nhấc lên. Hắn là không muốn đi vào cái này nấm mộ, cảm giác có chút xúi quẩy. Dũng dứt khoát nghe Trần Phàm lời nói, đành phải một mặt không muốn tiến vào quê quán của mình bên trong đi lấy bảo vật. Một lát sau, Dũng dứt khoát mới thản nhiên đi ra, cầm trong tay hai dạng đồ vật, một mặt không thôi cho Trần Phàm nói, đây đã là ta có thể lấy ra cho ngươi đồ tốt nhất. Trần Phàm nhận lấy nhìn xuống, là hai cái hộp ngọc, cũng không biết hộp ngọc này bên trong đựng chính là gì đó. Trần Phàm mở hộp ngọc ra xem xét, trong đó một cái hộp ngọc để hai khối hỏa hồng sắt tảng đá, một cái khác trong hộp ngọc thì để một đoạn nhánh cây, trên nhánh cây còn có hai mảnh lá cây. Lúc này, hệ thống cũng truyền tới tăng phúc tin tức. Thu được hỗn độn cựu phẩm đẫm máu thần thạch 2 khối, số lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, chất lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, thu được hồng mông cựu phẩm chu tức thần tinh 2 triệu khối. Thu được hồng mông lục phẩm thiên hương cây đào nhánh cây một đoạn, số lượng tăng phúc 1 triệu, chất lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, thu được hồng mông cựu phẩm thánh vũ tiên đào 1 triệu gốc. Trần Phàm cảm giác cũng không tệ lắm, cái này chu tức thần tinh là chu tức lây dính chu tức tinh huyết hình thành thần tinh, bị chu tức coi là chí bảo. Nói đến đây chu tức thần tinh, Trần Phàm liền nghĩ đến chính mình đặt ở trong núi lửa phu hóa chu tức trứng, cũng không biết thế nào, đã nhiều năm như vậy,
cũng không biết ấp trứng không có, chờ lần này trở về liền nên nhìn một chút tình huống. Mà Thánh Vũ Tiên Đảo cũng là một loại hiếm có linh quả, nghe nói cái này Thánh Vũ Tiên Đảo một cái trái cây liền có thể để cho người ta sống lâu 30.000 năm. Bất quá muốn để cho cái này Thánh Vũ Tiên Đảo kết quả, cũng không phải một chuyện dễ dàng, thấp nhất đều phải một ước năm mới có thể kết quả. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang không có ai vì quấy nhiễu tình huống phía dưới. Nếu có hồng mông đất đen mà nói, như vậy Thánh Vũ Tiên Đảo muốn kết quả, liền có thể rút ngắn thật nhiều thời gian, tại dựa vào đủ loại linh thủy, nói không chừng không cần bạn năm liền có thể kết xuất tiên đảo. Bất quá cũng mặc dù phải có những vật này mới được, không có những vật này, như vậy thì thành thành thật thật chờ đi. Trần Phàm trước mắt là không có hồng mông đất đen, hắn chỉ có thể để cho Khôi Lỗi an bài trước trồng xuống. Ngược lại là linh thủy hắn trong không gian có không ít, trước tiên có thể an bài trước. Trần Phàm chép miệng đi một chút miệng nói, cũng là như vậy, vẫn là Bao Thiên Phong Khô Lâu kia hảo phóng một điểm. Trần Phàm lời nói để cho ruộng dứt khoát có chút phát điên, còn cứ như vậy, đây chính là đã chân tàng bên trong số lượng không nhiều thứ tốt, ngươi còn muốn như thế nào? Chương 940 đặng kiện điên, chương 940 đặng kiện điên. Trần Phàm không để ý tới ruộng dứt khoát sao phát điên bộ dáng nói, tốt, ta nói qua muốn thay ngươi báo thủ, ngươi nói rằng cái kia đặng kiện điên là phương hướng nào, ta bây giờ liền đi qua đánh hắn. Ruộng dứt khoát suy nghĩ chính mình thủ lao cũng cho, Trần Phàm tất nhiên muốn đi báo thủ cho hắn, chính mình cũng không có lý do đang cự tuyệt. Thế là hắn dứt khoát nói, tại tây nam phương hướng, ta mang ngươi tới. Trần Phàm gật đầu đáp ứng. Dũng dứt khoát liền dẫn Trần Phàm hướng về tây nam phương hướng mà đi, lấy tốc độ của hai người, chỉ là một hồi, đã đến chỗ. Dũng dứt khoát nói, đến, tại hướng phía trước chính là đặng người điên địa bàn, ta liền không đi qua. Trần Phàm nói, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy ta đánh bộ dáng của hắn sao? Dạng này không phải càng có báo thủ khoái cảm. Dũng dứt khoát lắc đầu nói, không được, ngươi đi qua đánh cho hắn một trận hạ giận là được. Nói xong, Dũng dứt khoát là cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Hắn là muốn cho Trần Phàm nhanh rời đi, đến nỗi Trần Phàm muốn đi đâu, đi làm gì đó. Hắn một mực không muốn đang chú ý Trần Phàm im lặng nhìn xem ruộng dứt khoát nhanh chóng biến mất thân ảnh, hướng về phía hắn bóng lưng lần nữa hô, thật không đi nhìn một chút. Không nghĩ tới Trần Phàm cái này hét to, ngược lại để cho ruộng dứt khoát tốc độ còn tăng nhanh không thiếu, trong nháy mắt liền biến mất ở Trần Phàm trong tầm mắt. Nhìn xem nhanh chóng biến mất ở ánh mắt của mình bên trong ruộng dứt khoát, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, ta đáng sợ như thế sao? Nếu như ruộng dứt khoát ở đây, nhất định sẽ nói có, ta trong nhà đợi, ngươi vô duyên vô cớ liền lừa bịp ta hai cái chí bảo, sẽ cùng ngươi tiếp tục chờ đợi, ta sợ ta quần lót cũng bị mất. Trần Phàm trực tiếp bước ra, tiến vào cho nên đặng kiện bị điên lãnh địa, căn cứ ruộng dứt khoát thuyết pháp, đặng kiện điên còn mạnh hơn hắn, nhưng mà có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Ruộng dứt khoát thực lực cảnh giới là nói tổ cảnh đại viên mãn, như vậy cái này đặng kiện điên nhiều lắm là chính là nói phía trên tổ cảnh. Trần Phàm cảm giác cái này Táng Thiên lĩnh cũng không tính là gì hung địa a, cũng là như vậy. Nhưng hắn làm sao biết, người bình thường gặp phải giống ruộng dứt khoát, Bao Thiên phong vật như vậy, cũng là tương đối khó tại đối phó, chủ yếu nhất chính là bọn hắn tại trong lãnh địa mình có thể vô hạn khôi phục, sức mạnh vô tận, người bình thường căn bản là khó mà cùng bọn hắn đánh lâu dài. Lại có chính là bọn hắn từng cái tất cả thần thông đều mang tử vong quy tắc, lây dính đối với mình là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, nhẹ thì giảm mất tuổi thọ, nặng thì trực tiếp nửa cái mạng liền không có. Giống Trần Phàm dạng này không sợ tử vong quy tắc người dù sao vẫn là tương đối ít đến được. Trần Phàm có Hồng Mông Thánh Thể ủng hộ, cũng sẽ không sợ hãi rụt rè, hắn là nên ngang tiến vào đặng kiện bị điên trong lãnh địa, không cố kỵ chút nào bay tới đằng trước. Nhưng hắn rất nhanh liền bị một thân ảnh cao to cho nhìn chặn lại. Trần Phàm nhìn xem trước mắt cao hơn chính mình ra hơn phân nửa thân thể người, hắn cùng với ruộng dứt khoát cũng giống như vậy, toàn thân làn da đều rất trắng bệnh, mặt dài vương bước, bắp thịt cả người xoắn xuýt, nhưng đều khiến người cảm giác rất khó chịu. Loại này khó chịu chính là dung mạo ngươi bạch bạch tịnh tịnh, làm sao lại trở thành một cái cơ bắp đại hán đâu, cái này tương phản có chút lớn. Trần Phàm nhìn xem trước mắt đại hán hỏi, ngươi chính là đặng kiện điên? Đại hán nhìn chằm chằm Trần Phàm, ngươi là ta thứ nhất nhìn thấy dám ở chỗ này xông ngang đánh thẳng người, còn có ngươi làm sao biết tên của ta? Trần Phàm nói, có người để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Đặng kiện điên rõ ràng không ngờ rằng Trần Phàm sẽ nói như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, ai? Bất quá lập tức lại phản ứng lại nói, tiểu tử, lá gan ngươi rất lớn, lại dám nói muốn giáo huấn ta. Nhiều lời vô ích, nhìn đánh. Trần Phàm cũng không có đang nói nhảm, hắn đáp ứng ruộng dứt khoát là tới giáo huấn đặng kiện bị điên, cũng không phải tới cùng hắn tán gẫu. Hắn hướng về phía đặng kiện điên chính là một quyền đánh ra, một cái cực lớn quyền ấn trong nháy mắt bay về phía đặng kiện điên, quyền ấn là đem chúng bên cái kia xương mủ đều thổi tan rất nhiều. Đặng kiện điên gặp Trần Phàm thực có can đảm cùng hắn động thủ, không khỏi cũng có chút nổi giận. Đối mặt Trần Phàm hành kích tới quyền ấn, hắn trực tiếp vung tay lên, cái kia quyền ấn liền bị hắn cái này vung tay lên ở giữa hướng về một bên mà đi. Ầm ầm bên cạnh là truyền đến vang dội thanh âm. Trần Phàm thấy thế, ánh mắt lộ ra tới vẻ hưng phấn. Hắn cảm giác cái này đặng kiện điên so cái kia kim lôi đều không thua bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn. Trần Phàm hướng về phía đặng kiện điên cười cười, mặc dù hắn có thể so kim lôi mạnh, nhưng mình chẳng lẽ không phải mạnh hơn đâu. Từ lúc đi đến nói tổ cảnh cựu giai tới, hắn cho tới bây giờ không có từng tận toàn lực, vẫn luôn là đùa giỡn chơi đùa, bởi vì không ai có thể để cho hắn nghiêm túc. Liền xem như trước mắt đặng kiện điên, cũng không thể để hắn chân chính nghiêm túc, bất quá là đối với đặng kiện điên tương đối có hứng thú mà thôi. Đặng kiện điên gặp Trần Phàm cái này cười hì hì bộ dáng, giận không chỗ phát tiết, thân ảnh biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là tại Trần Phàm đỉnh đầu, hắn là hướng về phía Trần Phàm đầu người chính là dẫm chân một cái, muốn đem Trần Phàm đập mạnh thành thịt nát. Trần Phàm cũng là đã sớm chuẩn bị, đối với cái kia đạp xuống tới chân, đưa tay một phát bắt được, tiếp đó vung lên tới bắt đầu xoay tròn, cuối cùng một cái ném ra ngoài. Đặng kiện điên là giống như đạn pháo thẳng tắp bay ra ngoài, ầm ầm một tiếng, đem lại địa đều nổ ra tới một cái sâu không thấy đáy hố sâu. nhưng Đặng Kiện Điên lại không có chịu bất kỳ tổn thương, trong nháy mắt lại là từ trong hố sâu bay ra, hướng về Trần Phàm mà đi. Thân thể của hắn đang hướng Trần Phàm thời điểm không ngừng bành trướng, rất nhanh liền trở thành một cái cao tới mấy chục thước cự nhân. Trần Phàm thân hình nhỏ gầy kia tại trước mặt người khổng lồ này liền như là con muỗi đồng dạng. Đặng Kiện Điên giơ ra hai cái to lớn bàn tay hướng về Trần Phàm vỗ tới, giống như là muỗi, muốn đem Trần Phàm đánh thành thịt nát. Trần Phàm thấy thế, đưa hai tay ra thành hình chữ nhất, đem Đặng Kiện Điên đánh tới hai tay chặn lại. Đối mặt Trần Phàm như thế liều lĩnh biểu hiện, Đặng Kiện Điên khẽ miệng không khỏi lộ ra một cái mỉm cười tàn nhẫn. Gia hỏa này lại muốn dựa vào hắn cái kia nhỏ yếu thân thể ngăn cản công kích của mình, đơn giản chính là tự tìm cái chết, nhìn chính mình không đem đánh thành thịt nát. Nhưng mà sự tình cũng không giống Đặng Kiện Điên nghĩ như vậy, Trần Phàm cái kia thật nhỏ cánh tay, còn thật sự đem hắn cái kia giống như núi nhỏ bàn tay cho ngăn cản lại. Đặng Kiện Điên không khỏi lộ ra một mặt biểu tình không thể tin tới, hắn không nghĩ tới Trần Phàm nhục thân chi lực thế mà mạnh như vậy. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy thì xong, Đặng Kiện Điên là hét lớn một tiếng, hai tay lần nữa phát lực. Nhưng mà hắn phát hiện, hai tay của mình căn bản là không khép lại được, bị Trần Phàm cặp kia thật nhỏ hai tay vững vàng mở ra. Thật giống như có một cây trụ trời, đem hai tay của hắn cho chống đỡ không khép lại được. Hắn là biết mình sức mạnh lớn bao nhiêu, không cần những thứ khác, một cái tinh cầu ở trước mặt hắn, hắn đều có thể dễ dàng để ép. Hơn nữa hắn phát hiện, tay của mình chẳng những không thể khép lại, ngược lại dần dần có chút bị Trần Phàm càng chống đỡ càng mở. Mà Trần Phàm âm thanh cũng là truyền đến, ngươi liền điểm ấy khí lực. Đối mặt Trần Phàm như thế đùa cợt tâm thanh, Đặng Kiện Điên cảm thấy vô cùng tức giận, có thể coi là hắn ra sao dùng sức, hai tay chính là không khép lại được. Chương 941 về sau không cho phép lại khi dễ tiểu điển, chương 941 về sau không cho phép lại khi dễ tiểu điển, hắn cắn răng nghiến lợi nói, không cần quá cuồng vọng, ta nghiền chết ngươi. Nói xong, hai tay của hắn ma sát, giống như là muốn đem Trần Phàm mài thành bụi phấn. Trần Phàm lại là thản nhiên nói, đừng tưởng rằng liền ngươi sẽ thành lớn bây giờ cũng tới nếm thử sự lợi hại của ta. Nói xong Trần Phàm đã là phát động pháp tướng thiên địa, toàn bộ thân hình bắt đầu không ngừng biến lớn cất cao. Mà theo hắn không ngừng biến lớn cất cao, Đặng Kiện bị điên hai tay cũng là không tự chủ được chống ra, tiếp đó tách ra. Chỉ là phút chốc Trần Phàm thân hình ngay tại trong Đặng Kiện điên trận mắt hốc mồm biến cùng hắn đồng dạng cao lớn. Nhưng mà, Trần Phàm biến hóa còn không có ngừng, còn đang không ngừng tăng cao biến lớn. Một chút liền cao hơn hắn ra một nửa, nhưng Trần Phàm thân thể còn đang không ngừng tăng cao lớn lên. Trong nháy mắt, Trần Phàm đã mấy trăm mét cao. Nhìn lên trước mắt quái vật khổng lồ, Đặng Kiện điên cũng cảm giác mình muốn điên rồi. Mình bây giờ liền Trần Phàm một chân cũng không sánh nổi, hắn một chân liền có thể nghiền chết chính mình a, ngay tại hắn suy nghĩ Trần Phàm một chân liền có thể nghiền chết chính mình thời điểm, Trần Phàm đã là nâng lên một chân, hướng về hắn đạp xuống. Đặng Kiện Điên nhìn xem cái kia cực lớn chân hướng mình dẫm tới, cảm giác mình tựa như là sâu kiến. Hắn vội vàng giơ lên hai tay của mình, tính toán ngăn cản Trần Phàm dẫm đạp mà chân. Nhưng mà, Trần Phàm một cước lại bẻ gãy nghiền nát đem Đặng Kiện Điên cả người đều dẫm đạp vào trong đại địa, cả vùng cũng theo đó run lên, đồng thời phát ra một tiếng đông tiếng vang cực lớn tới. Tiếp theo chính là núi dao động động đất, lấy Trần Phàm bản chân kia làm trung tâm, cả vùng thổ cũng là cả khối tung bay. Đồng thời, trung quanh lãnh địa cương thi cùng khô lâu cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Đặng Kiện Điên chỗ lãnh địa, mặc dù bọn hắn cũng không nhìn thấy gì đó, nhưng bọn hắn vẫn là ngưng thần nhìn qua. Mà Duộng Dứt Khoát thì trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn biết đây là Trần Phàm cùng Đặng Kiện Điên làm ra động tĩnh, cũng không biết là Trần Phàm thắng vẫn là Đặng Kiện Điên thắng. Nhưng đằng sau chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, cái kia Đặng Kiện Điên chắc chắn còn sẽ tới tìm hắn để gây sự, chính mình có phải hay không hẳn là trước tiên trốn đi. Bụi mù quần quật bên trong, Đặng Kiện Điên cả người đã là biến trở về lúc đầu lớn nhỏ, hắn bây giờ quần áo trên người đã là trở thành vải, trên thân mặc dù cũng là bị thương ngoài da, nhưng nhìn cũng cực kỳ thê thảm. Trần Phàm cư cao lâm hạ nhìn xuống Đặng Kiện Điên mở miệng nói, như thế nào, còn muốn hay không lại đến một chút? Đặng Kiện Điên không nghĩ tới chính mình liền Trần Phàm nhất kích đều không tiếp nổi, bây giờ Trần Phàm còn hỏi hắn muốn hay không lại đến một chút, mình có thể kháng trụ sao? Hắn đứng lên nói, tính ngươi lợi hại, ngươi thắng, ngươi có thể rời đi. Trần Phàm cười nói, ha ha, ngươi cho rằng miệng ngươi đầu nói hai câu ta liền phải đi à? Vậy ngươi muốn thế nào? Đem bảo vật giao ra, liền phóng ngươi một con đường sống. Ngươi không phải giúp Duộng Dứt Khoát chiếu cố sao? Làm sao còn đi lên thổ phỉ chuyện tới? Đặng Kiện Điên có chút im lặng nói. Nghe xong Đặng Kiện bị điên mà nói, Trần Phàm thu hồi khuôn mặt tươi cười, một mặt nghiêm nghị nói, kỳ thực ăn cướp mới là nghề chính của ta, giúp Duộng Dứt Khoát giao hấn ngươi chỉ có thể coi là nghề phụ, cho nên giao ra tất cả bảo vật. Cái này còn phút nghề chính nghề phụ, ngươi làm ăn này thật là tốt làm. Gặp Đặng Kiện Điên một mặt im lặng, lại không nói lời nào, xem ra là không có ý định phối hợp. Trần Phàm nhấc chân liền hướng Đặng Kiện Điên nghiền đi qua. Đặng Kiện Điên thấy thế, vội vàng khoát tay nói, chờ đã, hắn lời còn chưa nói hết, chính mình là bị Trần Phàm giẫm ở dưới chân, bàn chân lớn tả hữu xoay tròn, đem Đặng Kiện Điên là hung hăng giẫm ở đất ngay dưới chân bên trên qua lại ma sát. Chỉ Đặng Kiện Điên muốn nói đều không nói được. Trần Phàm là đem Đặng Kiện Điên ma sát một hồi lâu, Đặng Kiện Điên bây giờ toàn thân cao thấp liền mảnh vải cũng không có, một thân bụi đất cùng một thân thương. Hắn nếu không phải là cương thi, hắn đều muốn khóc. Nào có khi dễ như vậy người? Trần Phàm nói, như thế nào, về sau còn dám hay không khi dễ tiểu điện? Đại lão, không dám. Ta về sau sẽ không bao giờ lại khi dễ hắn, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Đặng Kiện Điên ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không phải muốn như vậy. Hắn nghĩ đến, chờ Trần Phàm sau khi rời đi, làm như thế nào bảo chế Duộng Dứt Khoát. Trần Phàm cũng sẽ không quản hắn trong nội tâm nghĩ như thế nào, dù sao mình trước mặt hắn là nói như vậy, cũng coi là cho Duộng Dứt Khoát có cái giao phó. Hảo, đã như vậy thì lấy ra tương ứng đền bù a. Trần Phàm cười híp mắt nói, hắn đương nhiên sẽ không quên cho mình muốn một phần xuất lực đền bù. Đền bù. Hảo, ta cho. Đặng Kiện Điên cho là Trần Phàm là đến cho ruộng dứt khoát muốn bồi thường, rất sảng khoái đáp ứng, cùng lắm thì chờ Trần Phàm sau khi rời đi, tại đi tìm ruộng dứt khoát sẽ trở về. Trần Phàm gật đầu, cảm thấy cái này Đặng Kiện Điên vẫn là rất rõ lý lẽ. Hắn thu thần thông của mình, đem thân thể biến trở về lúc đầu lớn nhỏ sau, liền thúc giục Đặng Kiện Điên nhanh đi lấy đèn bù. Đi thôi, mang ta đi lấy đèn bù. Đặng Kiện Điên có thể nói không sao, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo Trần Phàm đi đến chính mình đống đất, tiến vào hang động sau không bao lâu, liền lấy ra một thứ. Trần Phàm có chút không vừa ý nói, đây chính là chẳng lẽ đèn bù, cũng quá không có thành ý à? Đại lão, cái này đã xem như ta đồ tốt nhất, ta thật không bỏ ra nổi khác thứ càng tốt. Đặng Kiện Điên khóc không ra nước mắt nói. Trần Phàm nhìn xem Đặng Kiện Điên trong tay cái kia đen như mực vô cùng đồ vật, toàn bộ nhìn cùng than đá không khác, chính là so than đá càng thêm đen một điểm. Nhưng Trần Phàm hoài nghi đây chính là than đá, chính là chất lượng tốt một điểm than đá mà thôi. Ngươi đây sẽ không là than đá à? Trần Phàm dùng giọng hoài nghi hỏi. Cái gì là than đá? Đặng Kiện Điên nghi ngờ hỏi. Trần Phàm nhìn hắn dáng vẻ nghi hoặc, nghĩ đến cái này hẳn không phải gì đó than đá, thế là nhận lấy nhìn một chút, phát hiện thật đúng là không phải than đá. So với than đá tới, thứ này độ cứng không muốn biết so than đá cao hơn gấp bao nhiêu lần. Bất quá, có hệ thống nhắc nhở sau, Trần Phàm cũng coi như là biết đây là một cái đồ vật gì. Thu được Hồng Mông Cựu Phẩm Quá Dương Tinh Hạch một cái, số lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, thu được Hồng Mông Cựu Phẩm Quá Dương Tinh Hạch 1 triệu cái Quá Dương Tinh Hạch thứ này cũng không tệ lắm, bất quá chính mình trong không gian giống như có, cái này đối với chính mình giống như không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng để luyện khí, mà lại là luyện chế loại kia đến thép chí dương pháp bảo. Trần Phàm đối với chuyện này là có chút không vừa ý, nhưng có dù sao cũng so không có hảo. Tính toán, xem ở hắn bị chính mình ma sát thảm như vậy phân thượng, cứ như vậy đi. Trần Phàm nói, nhớ kỹ, về sau không cho phép lại khi dễ Tiểu Điển, nếu là ta biết ngươi lại khi dễ hắn, dễ nhìn như ngươi. Đặng Kiện Điên gật đầu liên tục không ngừng nói, ta biết, chắc chắn sẽ không. Trần Phàm cũng chỉ là thuận miệng căn dặn một câu mà thôi, sau này mình còn có thể hay không tới đây cũng là chưa biết. Trần Phàm cũng không có đến hỏi Đặng Kiện Điên có quan hệ với nơi này tin tức, hắn thấy, có hỏi hay không đều là giống nhau, ngược lại bọn hắn cũng không biết, coi như biết, đoán chừng lời nói đều không khác mấy. Chương 942 đầu lâu, chương 942 đầu lâu, Trần Phàm tùy ý chọn một cái phương hướng, liền trực tiếp hướng về phía trước mà đi. Nhưng lần này, hắn đi rất lâu, cũng sẽ không có cương thi hay là khô lâu tới quấy rối hắn, chỉnh hắn đều có chút nhàm chán. Cũng không biết khối lãnh địa này ra hỏa chạy đi đâu, một điểm động tĩnh cũng không có. Liền xem như Trần Phàm chế tạo ra một chút động tĩnh, cũng không thấy có bất kỳ cương thi hoặc khô lâu xuất hiện. Bất quá Trần Phàm đi lại đi trong chốc lát sau, thật là có phát hiện mới. Phát hiện mới chính là cái này, lãnh địa chủ nhân nấm mồ giống như bị người đào. Đây là người kia thất đức như vậy à? Thế mà đào nhân ra mộ tổ, khó trách cái này trong lãnh địa không thấy được cương thi cùng khô lâu, nhà cũng bị mất. Trần Phàm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Chỉ là Trần Phàm lần nữa tiến vào cái tiếp theo lãnh địa sau, phát hiện cái này trong lãnh địa giống như cũng không có cương thi cùng khô lâu. Trần Phàm không khỏi nghĩ đạo, không phải là nơi này nấm mồ cũng bị người bới ai, nhưng mà chờ Trần Phàm trông thấy cái kia nấm mồ sau, liền biết chính mình đoán sai, bởi vì cái kia nấm mồ còn rất tốt, cũng không biết chủ nhân nơi này chạy đi đâu, không phải là đi sát vách đánh nhau đi. Bất quá những thứ này đều không phải là Trần Phàm có thể quản, tất nhiên chủ nhân nơi này không tại, vậy cứ tiếp tục cái tiếp theo. Trần Phàm xuyên qua vùng đất này, lại tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Xuyên qua khối này không người lãnh địa sau, Trần Phàm cũng không biết chính mình có phải hay không tiến vào cái khác lãnh địa, tóm lại chính là một mực đi về phía trước. Ngay tại Trần Phàm tiếp tục hướng phía trước thời điểm, đột nhiên, bên cạnh liền truyền ra một thanh âm, người trẻ tuổi, dừng lại, dừng lại. Trần Phàm đối với cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, thật là có chút sợ hết hồn. Hắn hướng bên cạnh phát ra âm thanh chỗ nhìn lại, cũng không có nhìn thấy có cương thi hoặc khô lâu. Ngay tại Trần Phàm nghi hoặc thời điểm, bên cạnh lần nữa truyền đến âm thanh, đừng xem, người trẻ tuổi, ở đây, chân người bên cạnh. Triệt để sau khi nghe, vội hướng về dưới chân nhìn lại, quả nhiên có một cái đầu lâu cách chân hắn không đủ 30cm chỗ, bây giờ đối diện hắn đóng mở lấy miệng. Trần Phàm nhìn xem đầu lâu hỏi, là ngươi cùng ta nói lời nói? Đầu lâu đóng mở lấy miệng nói, không tệ, chính là ta. Trần Phàm nhìn xem đầu lâu, có chút hiếu kỳ nói, ngươi gọi ở ta có chuyện gì? Người trẻ tuổi, ta chỗ này có một cọc đại cơ duyên, không biết ngươi có muốn hay không muốn. Cơ may lớn gì, ngươi không phải là muốn lừa gạt ta đi? Trần Phàm đối với loại này nói cái gì có đại cơ duyên chuyện là không thể nào tin. Nếu là cơ duyên, chính ngươi vì cái gì không cần ngược lại giao cho người khác, đây không phải là đầu có bệnh sao? Đầu lâu đóng mở lấy miệng nói, người trẻ tuổi, ta một cái chỉ còn lại đầu lâu người có cần thiết lừa ngươi sao? Ai biết được, nói không chừng ngươi chính là nghĩ gạt ta đây. Trần Phàm nói. Đầu lâu có chút im lặng, trầm mặc một hồi, đầu lâu mới tiếp tục nói, ngươi biết vì sao ta chỉ còn lại đầu lâu sao? Trần Phàm giang tay ra nói, ta làm sao biết, ta phải đi, ngươi tiếp tục chờ đợi ngươi người hữu duyên à? Ngừng, ngươi trẻ tuổi, không cần như vậy sốc nổi, ta cái này thật sự có đại cơ duyên, trước đây ta nếu là có thể có được cơ duyên kia mà nói, ta đã sớm trở thành nơi này chí tôn. Đầu lâu là gọi lớn nổi Trần Phàm nói. Trần Phàm dừng lại nói, được chưa, vậy ta liền nghe một chút chuyện xưa của ngươi, ngươi nói đi. Đầu lâu gặp Trần Phàm dừng lại, liền mở miệng nói, ngươi nghe ta chậm rãi kể lại. Trước đây, ta cũng coi như là ở đây nhân vật số 1 số 2, chỉ là so mấy tên hơi yếu như vậy một chút đâu ngừng, ngươi lại nói cái này nói nhảm, ta liền đi. Trần Phàm hơi không kiên nhẫn nói, hắn nào có tâm tình nghe sự tích của hắn. Khô lâu bị Trần Phàm đánh gãy, có vẻ hơi không cao hứng, nhưng vẫn là đình chỉ hắn trước đây lời nói. Tiểu tử, ngươi chính là quá nóng nảy, ta nói với ngươi, ở mảnh này trung tâm đại lục khu vực thế nhưng là có một cơ duyên to lớn, trước đây chúng ta mấy cái lao ra hỏa cùng nhau đi tới, kết quả là chết hết, chỉ còn lại ta một cái nửa chết nửa sống. Ta dựa vào, vậy ngươi còn gọi ta đi tới, đây không phải là để cho ta chịu chết sao? Trần Phàm hú lên cái gì? Không, không giống nhau, những năm qua này, ta một mực đang tự hỏi trước đây vì sao lại để chúng ta toàn quân bị diệt, đó chính là thiếu khuyết người sống, chúng ta mấy cái lao ra hỏa tất cả đều là một thân tử khí, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Đầu lâu giảng giải nói. Trần Phàm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng đầu lâu nói lời, hắn mở miệng hỏi, nếu như chiếu ngươi nói như vậy, ngươi rất rõ ràng cái này Táng Thiên Linh chuyện, vậy ngươi nói cho ta một chút, cái này Táng Thiên Linh là chuyện gì xảy ra? Đầu lâu đối với Trần Phàm mà nói, một chút liền trầm mặc, qua một hồi lâu, đầu lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra, người trẻ tuổi, đây không phải ngươi nên biết chuyện, biết đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là thiên khiển. Cái gì thiên khiển? Chúng ta người tu tiên không phải đều là nghịch thiên mà làm sao? Còn sợ gì thiên khiển? Trần Phàm có chút im lặng nói, bọn hắn người tu tiên vốn là nghịch thiên tu hành, nói cái gì thiên khiển ai tin tưởng đâu. Đầu lâu nhìn xem Trần Phàm nói, người trẻ tuổi, đừng quá mức cuồng vọng, nhớ ngày đó, chúng ta làm sao chưa từng là giống như ngươi, nhưng kết quả như thế nào, vẫn không được người không ra người, quỷ không quỷ, ta bây giờ càng là trở thành chỉ còn lại đầu người tồn tại. Vậy ngươi liền nói cho ta một chút cái này Táng Thiên Lĩnh sự tình, để cho ta được thêm kiến thức, bằng không ta như thế nào tin tưởng ngươi. Trần Phàm ngược lại sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Đầu lâu nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi nói Táng Thiên Lĩnh tình huống hiện tại, đến nỗi như thế nào hình thành, ta cũng không rõ ràng, cũng không thể nói. Đi, vậy ngươi liền nói một chút Táng Thiên Lĩnh tình huống hiện tại. Trần Phàm cũng không đi cưỡng cầu đầu lâu nhất định muốn nói ra Táng Thiên Lĩnh như thế nào hình thành, hắn chỉ cần biết rằng tình huống hiện tại là được. Táng Thiên Lĩnh bây giờ tình huống cụ thể ta không rõ ràng, nhưng phía trước ta không có biến thành dạng này phía trước, đại khái là chia làm lục đại khu vực, theo thứ tự là từ chúng ta 6 cái lao ra hỏa trưởng quản lấy, chỉ là đằng sau chúng ta 6 người đều tiến vào khu vực trung tâm nhất, dẫn đến chúng ta tính toán toàn quân bị diệt. Cái này lục đại khu vực ở trong là thuộc thực lực chúng ta cảnh giới cao nhất, cũng là đạo tôn cảnh trung kỳ, tại chúng ta trong khu vực là đương chi không thẹn lời nói người, chúng ta phía dưới phân biệt có đạo tôn cảnh sơ kỳ 2 tên chiến tướng, nửa bước đạo tôn cảnh mấy chục người, còn lại cũng là đạo tổ cảnh. Đạo tôn cảnh là đạo phía trên tổ cảnh cảnh giới sao? Trần Phàm là lần đầu tiên nghe được có quan hệ với cảnh giới mới danh tử, cho nên cực kỳ hiếu kỳ. Đầu lâu gật đầu nói, không tệ, đạo phía trên tổ cảnh cảnh giới chính là đạo tôn cảnh, đạo tôn cảnh có thể nói là đứng tại đỉnh cao nhất người, nhưng nghe nói đạo tôn cảnh phía trên còn có một cái cảnh giới, thánh tôn cảnh, nhưng là cho tới nay không có ai đụng chạm đến cảnh giới kia. Thánh tôn cảnh. Tiểu tử, chúng ta trước tiên mặc kệ đây là gì thánh tôn cảnh, bởi vì căn bản là không có người đụng chạm đến qua, liền nói tôn cảnh hậu kỳ đều không có bao nhiêu người đến qua, lại càng không cần phải nói đạo tôn cảnh đại viên mãn. Chương 943 trực tiếp tức sao? Chương 943 trực tiếp tức sao? Trần Phàm nghe xong đầu lâu mà nói, rơi vào trầm mặc, xem ra chính mình cảnh giới còn cần phải chờ để thăng. Nếu quả thật như đầu lâu nói tới, chính mình phía trước đối phó cũng là nửa bước đạo tôn cảnh, những thứ này chính mình cũng còn có thể áp chế, vậy nếu như thực sự là đạo tôn cảnh sơ kỳ đâu, thậm chí là trung kỳ, mình còn có thể không thể đối phó. Chờ lần này rời đi cái bí cảnh này, chính mình liền phải dành thời gian để thăng cảnh giới. Tốt, chúng ta vẫn là nói một chút có liên quan cơ duyên chuyện a. Đầu lâu nói. Trần Phàm hỏi, ngươi nói cơ duyên tất nhiên nguy hiểm như vậy, liền các ngươi đạo tôn cảnh cường giả đều chết thảm trọng, ngươi nhìn ta cũng chính là nói tổ cảnh cửu giai, vậy đi còn không phải vài phút ngọn cụ đòi. Đầu lâu nói, không giống nhau, không giống nhau, ta mấy năm nay tới, trải qua vô số suy xét cùng mô phỏng, tuyệt đối có nắm chắc thành công, bây giờ chỉ cần ngươi đáp ứng mang theo ta đi qua, đến lúc đó chúng ta cùng hưởng cơ duyên, ngươi có thể thuận lý thành chương đột phá tới đạo tôn cảnh, mà ta cũng có thể khôi phục bình thường, nhất cử lưỡng tiện. Trần Phàm cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, mở miệng nói ra, đã như vậy, ngươi vì cái gì không tìm trước ngươi bộ hạ? Thực lực bọn hắn càng mạnh mẽ hơn ngươi chắc chắn không phải càng lớn. Đầu lâu nói, không thể, tuyệt không tìm bọn hắn, nếu như bọn hắn biết ta tình huống hiện tại, làm sao có thể còn nguyện ý giúp ta làm việc, hơn nữa ta cũng không tin bọn hắn. Lại nói, ở đây trong đó một vòng chính là nhất định muốn có người sống mới có thể hoàn thành, mà bọn hắn giống như ta, toàn thân cao thấp đều mang tử khí, căn bản cũng không có thể hoàn thành. Trần Phàm cười nhạo, ngươi liền chính ngươi thủ hạ cũng không nguyện ý tin tưởng, lại tới tin tưởng ta một người xa lạ, thật coi ta dễ bị lừa. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng thấy đấy, ta bây giờ là cùng đường mặt lộ. Thật vất vả gặp phải ngươi một cái người sống, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Đầu lâu rất bất đắc dĩ nói. Trần Phàm nói, nhưng ta không tin ngươi, ai biết ngươi có phải hay không muốn lừa ta. Đầu lâu bất đắc dĩ nói, vậy ngươi muốn thế nào mới tin tưởng ta? Trần Phàm nói, muốn ta tin tưởng ngươi cũng không phải không được, dù sao cũng phải trước hết để cho ta nếm điểm ngon ngọt ta. Nói đi, ngươi muốn cái gì ngon ngọt? Đã ngươi đối với nơi này hiểu rõ như vậy cuối cùng cũng biết thủ hạ của ngươi trong tay đều có bảo vật gì à? Chỉ cần ngươi dẫn ta tìm được những bảo vật này xem như ngon ngọt, ta liền tin tưởng ngươi. Trần Phàm nghĩ kế nói. Trần Phàm lời nói để cho đầu lâu có chút trầm mặc, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá, đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết bọn hắn bảo vật còn ở đó hay không. Có hay không tại đợi khi tìm được chẳng phải sẽ biết. Trần Phàm nói, hảo, ta cho ngươi chỉ đường. Đầu lâu đáp ứng nói, vậy đi thôi. Trần Phàm nói liền nhìn đầu lâu, để cho hắn dẫn đường. Ngươi trước tiên đi phía trái phía trước đi, chờ tiến vào cái kế tiếp địa phương ta cho ngươi thêm chỉ đường. Đầu lâu nói, Trần Phàm gật đầu, một cái lắc mình liền hướng phía trước mà đi. Chờ đã. Ngươi mang theo ta à? Đầu lâu là ở phía sau hô. Trần Phàm thắng gấp một cái, quay đầu trở về, nhìn thấy còn tại chỗ đầu lâu nói, ngươi không thể tự mình đi. Đầu lâu từ dưới đất nhảy dựng lên, tiếp đó nhảy tới nhảy lui. Xa nhất cũng mới xa 1 mét khoảng cách, nói, ngươi cảm thấy ta có thể đi. Ta nếu là mình có thể đi, ta còn có thể đợi ở chỗ này sao? Trần Phàm không biết nói gì, tại làm sao nói ngươi trước kia cũng là đạo tôn cảnh tồn tại, như thế nào bây giờ ngay cả đi đường đều không chạy được. Đầu lâu càng thêm im lặng, ta có thể còn sống sót đã là vận hạnh, ngươi cũng không gặp mấy lao già kia trực tiếp hôi phi yên diệt sao? Ta bây giờ đã là kéo dài hơi tàn, ngươi còn trông cậy vào ta có thần thông pháp lực. Đi, đi, ta mang lên ngươi chính là. Trần Phàm sờ lỗ mũi một cái nói, tiếp đó nắm lên đầu lâu, liền hướng về bên trái đằng trước mà đi. Tốc độ cực nhanh của hắn, rất nhanh thì đến đầu lâu nói tới chỗ. Đầu lâu cũng là tức thời mở miệng, hướng bên trái đi. Trần Phàm cũng là làm theo, hắn cũng không lo lắng cái này khô lâu đầu làm quái, chính mình có rất nhiều át chủ bài, cho dù có nguy hiểm gì, tin tưởng mình cũng có thể biến nguy thành an. Bên này phía bên phải, tiếp tục hướng phía trước. Đầu lâu chỉ trên đường, một cái cương thi cùng khô lâu cũng không có gặp phải, xem ra hắn đối với nơi này thật sự chính là rất quen. Ở đây ngừng. Trần Phàm ngừng lại hỏi, có ý kiến gì? Đầu lâu nói, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này có một gia hỏa trong tay vẫn có một kiện bảo vật không tệ. Trần Phàm nghe xong liền đến hứng thú hỏi, bảo vật gì? Đầu lâu nghi nói, nặng luôn tinh xa. Đây là vật gì? Trần Phàm thật đúng là chưa nghe nói qua thứ này. Đầu lâu nói, ngươi không biết cũng tỉnh có thể hiểu, bởi vì thứ này vốn lại ít gặp, người bình thường nghe cũng không có nghe qua, ta cũng chỉ biết giá hỏa này trên người có. Vậy cái này nặng luôn tinh xa là dùng để làm gì? Gì đó phẩm giai đồ vật. Trần Phàm là không ngại học hỏi kẻ dưới. Cái này nặng luôn tinh xa xem như không có phẩm giai đồ vật, là bởi vì nó tính đặc thù, chỉ cần nắm nặng luôn tinh xa vung xuống như vậy trong vòng nghìn dặm phương pháp thuật thần thông đều sẽ không có thể sử dụng, mặc kệ là ngươi là cảnh giới gì, cho dù là đạo tôn cảnh cũng giống vậy, chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể. Điều như vậy, Trần Phàm phát ra một tiếng sợ hãi thán phục tới, nếu thật là dạng này, như vậy chung quanh nhiều vung mấy cái, toàn bộ tinh cầu đều sẽ không có thể sử dụng thần thông phép thuật, thỏa đáng cấm ma pháp khu. Ân, bất quá thứ này có chút thiếu, ta nhớ được tên kia cũng chỉ có mấy cái. Trực tiếp cấp sao? Trần Phàm nghe được chỉ có mấy cái cũng không cái gọi là chỉ cần hệ thống tăng phúc một chút, mình muốn bao nhiêu còn không phải có bao nhiêu. Đầu lâu liếc mắt nhìn Trần Phàm nói, liền ngươi, đừng không bị nhân ra một quyền bị miêu sát, chúng ta vẫn là xem hắn có hay không tại, nếu như không có ở đây, chúng ta đem hắn trộm ra, nếu như ở đây, chúng ta liền rời đi. Tại khô lâu xem ra, Trần Phàm chính là một cái nho nhỏ nói tổ cảnh cửu giai, đi treo chọc cái này nửa bước đạo tôn giới ra hỏa, đây không phải là tinh khiết đưa đồ ăn sao? Đối với đầu lâu xem thường, Trần Phàm cũng không có phản bác, dạng này còn tốt hơn, có thể ngụy trang chính mình, để cho cái này khô lâu đầu đối với chính mình để phòng chi tâm không cần như vậy đủ. Ngươi chậm rãi sở qua xem hắn có hay không tại, ta cho ngươi chỉ đường, cam đoan sẽ không để cho hắn phát hiện ngươi không tại. Đầu lâu nói. Trần Phàm gật đầu đáp ứng, tiếp đó đầu lâu liền bắt đầu chỉ huy Trần Phàm chậm rãi hướng về một cái nấm mồ tới gần. Chờ Trần Phàm sờ đến nấm mồ phụ cận đủ, đầu lâu là đối với Trần Phàm nói, ngươi ở nơi này chờ sau đó, ta đi xem một chút. Trần Phàm nói, ngươi đi, ngươi không sợ bị phát hiện? Đầu lâu đắc ý nói, hắc hắc, tại nói ta thế nào cũng là khi xưa đạo tôn cảnh, nói thế nào cũng có một chút thủ đoạn, bằng không ta chết sớm. Trần Phàm cũng là nhận đồng gật đầu một cái. Tốt, ta đi trước xem, nếu như hắn đi ra, đúng lúc là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt. Chương 944 Trấn Thiên Châu, chương 944 Trấn Thiên Châu. Trần Phàm tại chỗ chờ đợi không bao lâu. Đầu lâu liền nhún nhảy một cái tới nói, có thể, hắn không có ở, chúng ta đi đem nơi ở của hắn cho rời trống. Trần Phàm nói, hắn có thể hay không đem bảo vật đều mang ở trên người? Không có khả năng, chỉ cần không phải đi xa nhà, bình thường chúng ta cũng sẽ không đem bảo vật mang trên người. Đầu lâu lắc đầu nói, vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không có không gian pháp bảo? Trần Phàm đối với cái này đã sớm phi thường tò mò. Hắn nhìn thấy cương thi cùng khô lâu, cũng là trở về chính mình hang ổ cầm bảo vật, hắn rất kỳ quái bọn hắn vì cái gì không mang theo trên thân. Không có, chúng ta không gian pháp bảo chính là trong hang ổ quan tài, hơn nữa vật kia chúng ta không mang được, cho nên chỉ có thể đặt ở hang ổ. Đầu lâu có chút buồn bực nói, vì cái gì? Trần Phàm phi thường tò mò. Không có vì gì đó, đây là quy tắc, cho dù là chúng ta đạo tôn cảnh cũng không biện pháp sửa đổi, trừ phi là trong truyền thuyết kia thánh tôn cảnh cường giả, bằng không mà nói, chúng ta chỉ có thể bị lấy, chúng ta có thể lấy dạng này sinh tồn, đã là thiên đại may mắn. Đầu lâu ngay từ đầu là tức giận ngữ khí, đằng sau chậm rãi đã biến thành cảm khái vô hạn. Tốt, chúng ta nhanh đi trộm. Không, là lấy cái kia bảo vật, chờ sau đó nếu là hắn trở về, chúng ta có thể gặp phiền toái. Đầu lâu là để cho Trần Phàm đuổi sát theo hắn đi. Trần Phàm vừa đi vừa nói, sợ cái gì, hắn không phải thủ hạ của ngươi sao, ngươi một câu nói còn không phải để cho hắn ngoan ngoan đem bảo vật dâng lên. Ngươi có bị bệnh không, nếu là hắn biết ta trở thành dạng này, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ, còn nghĩ để cho hắn dâng lên bảo vật, lại nói, đã nhiều năm như vậy, ai biết hắn biến thành dạng gì. Đầu lâu nói, a, có bao nhiêu năm rồi? Trần Phàm là gặp đầu lâu một mực nói đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc là bao nhiêu năm? Đầu lâu dừng lại, tựa như là đang tự hỏi, một lát sau hắn mới trầm lặng nói, chắc có 1000 vạn năm tả hữu a. Bao nhiêu? Trần Phàm có chút hoài nghi có phải hay không đã nghe lầm. 1000 vạn năm, cũng không tính rất lâu a. Trần Phàm có chút im lặng trên dưới 1000 vạn năm, còn không lâu. 1000 vạn năm đi qua, Trần Phàm cũng hoài nghi đầu lâu nói tới người này còn có tồn tại hay không. Đi, đi, ngươi không cần luôn hỏi chút vấn đề kỳ quái quấy rầy ta. Chờ sau đó hắn trở về nhìn ngươi làm sao bây giờ, ta thế nhưng là có biện pháp để cho hắn không phát hiện được ta. Đầu lâu đối với dừng lại nói xấu giống như vô cùng bất mãn. Trần Phàm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đi theo. Rất nhanh, bọn hắn đã đến một cái nấm mộ phía trước. Bất quá cái này nấm mộ nhìn vô cùng rách rưới, liền mộ bia đều thiếu một nửa, xem xét đi lên liền nhiều năm không có quản lý. Trần Phàm nói, ngươi xác nhận hắn còn sống? Đầu lâu nói, có hay không sống sót, chúng ta tiến vào xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong đầu lâu là từ hắn cái kia trống rỗng trong mồm phun ra một vệt ánh sáng đập nện ở đó trên bia mộ, mộ bia là chậm rãi chầm xuống, lộ ra một cái cửa hàng tới. Đi, chúng ta tiến vào xem. Đầu lâu kêu gọi Trần Phàm, chính hắn cũng là nhảy đánh tiến vào trong động. Khi bọn hắn đi tới hang động chỗ sâu sau, phát hiện trung ương cái kia quan tài bây giờ đã là mở ra trạng thái, hơn nữa nắp quan tài còn rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn, có một vài thứ tán loạn trên mặt đất, bất quá cũng đã hư hao hay là phong hóa. Trần Phàm nói, ngươi nhìn, ta liền nói không có ở đây à, xem ra đều chết không đi biết bao lâu. Trần Phàm nói xong còn đá một chút bên chân một khối không biết là kim loại gì đồ vật, kết quả Trần Phàm tùy tiện đá một chút, liền vỡ thành một hạt một viên. Đầu lâu có chút căm tức nói, không nghĩ tới gia hỏa này lại là một ma chết sớm, lão tử từ châu nguy hiểm như vậy đều có thể sống sót đi ra, ai biết gia hỏa này lại ngắn như vậy mệnh. Trần Phàm đi tới quan tài bên cạnh, vào bên trong nhìn lại, phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Bây giờ làm sao làm? Đầu lâu nói, yên tâm, gia hỏa này bảo vật không còn, ta có thể dẫn ngươi đi tìm những bảo vật khác, tóm lại chắc chắn sẽ để ngươi nhận được mong muốn ngon ngọt. Được chưa? Được chưa? Cái kia mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Trần Phàm không quan trọng, liền nghĩ xem cái này khô lâu đầu đến cùng biết dẫn hắn đi nơi nào tầm bảo. Đầu lâu suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng, ta nhớ được ta phía trước có thủ hạ đã từng có một kiện chí bảo, chúng ta đi tìm hắn cầm. Gì đó chí bảo, ngươi xác định ngươi có thể từ trong tay hắn lấy tới? Trấn Tiên Châu, chúng ta lấy không được, có thể vụng trộm cầm. Trộm chính là trộm, còn cầm. Trần Phàm không biết nói gì. Khô lâu nếu là có con mắt, lời nói đều phải trợn mắt một cái. Có cần thiết nói đến trực tiếp như vậy sao? Trấn Tiên Châu là bảo vật gì? Trấn Tiên Châu thế nhưng là Hồng Mông cựu phẩm tiên tiên chí bảo, vô cùng hiếm hoi, hơn nữa cái này Trấn Tiên Châu là tự nhiên hình thành trọng bảo, liền càng thêm hiếm có. Hồng Mông cựu phẩm. Trần Phàm im lặng, đây coi là trọng bảo gì, trong tay mình Hồng Mông cựu phẩm tiên tiên chí bảo không biết có bao nhiêu. Ân, cái này Trấn Tiên Châu mặc dù không phải gì đó công kích phòng ngự chí bảo, nhưng mà nó có một cái rất nghịch thiên công hiệu, đó chính là có thể trấn áp chính mình mở ra không gian, hơn nữa có thể để cho mình không gian tăng lớn 100 lần, ngươi nói lợi hại hay không? Đầu lâu thao thao bất tuyệt nói. Vậy thật đúng là một kiện không tệ chí bảo. Trần Phàm nghe xong đầu lâu mà nói, con mắt liền phát sáng lên, không gian của mình nếu là có Trấn Tiên Châu mà nói, đây không phải là cũng có thể tăng lớn 100 lần, hơn nữa càng thêm kiên cố. Mặc dù bây giờ không gian của mình đã rất lớn, so với bình thường nói tổ cảnh đại viên mãn cường giả đều toàn cục gấp 10, nhưng bây giờ Trần Phàm đều cảm giác đã có chút chật trội. Chủ yếu là thu vào tới tài nguyên thực sự nhiều lắm, hơn nữa cũng là đi qua hệ thống tăng phúc 1000 tỷ lần, nếu như hắn tại tiến mấy lần vô hạn thế giới, như vậy trong tay tài nguyên chắc chắn nhiều đến không có chỗ phóng. Nếu có cái này Trấn Tiên Châu mà nói, như vậy thế giới của mình liền có thể tăng lớn 100 lần, cái này lại có thể thả xuống rất nhiều bảo vật. Không, không phải 100 lần, chính mình có hệ thống tăng phúc, như vậy có một cái Trấn Tiên Châu có phải hay không liền có 1 triệu cái Trấn Tiên Châu, một cái có thể tăng thêm 100 lần không gian, như vậy 10 cái đâu, 100 cái đâu. Suy nghĩ một chút liền để Trần Phàm hưng phấn không thôi. Hắn là bắt được đầu lâu nói, chỉ đường. Đầu lâu cũng không có nói nhảm, trực tiếp cho Trần Phàm chỉ đường. Đi qua đầu lâu chỉ đường, đi lại hơn một ngày. Trần Phàm là thuận lợi lợi đi tới đầu lâu nói tới có trọng bảo lãnh địa. Vẫn là như phía trước một dạng, Khô Lâu nói, ta đi trước tìm kiếm gió, ngươi ở nơi này đừng lộn xộn, cẩn thận gây nên chú ý của hắn. Trần Phàm nói, cái này cũng không biết treo a. Nào có dễ dàng như vậy treo, đến đại đạo cảnh trở lên, chỉ cần không phải treo chọc đến địch nhân cường đại, an an ổn ổn muốn sống bao lâu còn không phải có thể sống bao lâu. Đầu Lâu nói, ta chính là sợ hắn treo chọc địch nhân cường đại. Trần Phàm nói, chương 945 thối tôn khô, lão tử cùng ngươi không xong. Chương 945 thối tôn khô, lão tử cùng ngươi không xong. Đầu Lâu không tiếp tục để ý Trần Phàm, nhún nhảy một cái rời khỏi nơi này. Lần này hắn ra ngoài có một đoạn thời gian mới trở về. Hắn còn tại, lần này tuyệt đối có hy vọng. Đầu Lâu có chút hưng phấn nói, ngươi nói là hắn ở nhà? Trần Phàm hỏi. Đúng vậy, lần này ta phi thường khẳng định hắn tại. Khô Lâu chắc chắn phải nói. Trần Phàm do dự gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi nói đến hắn tại, thế nhưng là kế tiếp chúng ta làm như thế nào cầm tới món kia trọng bảo đâu? Đầu Lâu nghe xong Trần Phàm lời nói, nghĩ nói, ta có biện pháp. A, là biện pháp gì? Trần Phàm thật là có chút hiếu kỳ cái này Khô Lâu đầu sẽ nhớ ra biện pháp gì tới. Ta nhớ được cách vách hắn ra hỏa một mực cùng ra hỏa này không hợp nhau, ngươi chỉ cần đi sát vách hướng về ở đây công kích, ra hỏa này nhất định sẽ nhịn không được liền đi tìm sát vách tên kia phiền phức, đến lúc đó chúng ta liền thừa lúc vắng mà vào, cái kia bảo vật không liền đến tay. Đầu Lâu tiện hề hề nói, ngươi xác nhận, nếu là sát vách tên kia đã ngỏm cụ tỏi nữa nha. Trần Phàm lại đưa ra vấn đề mới đạo. Dạng này, để bảo đảm không có sơ hở nào, chúng ta đi trước sát vách xem. Đầu Lâu nói. Trần Phàm cũng cảm thấy có đạo lý, thế là bắt được Đầu Lâu dựa theo Khô Lâu chỉ thị, một đường là thuận sướng đến sát vách. Đầu Lâu chính mình đi dò xét nơi này tên kia phải chăng tại. Không bao lâu, Đầu Lâu liền lén lén lút lút trở về nói, yên tâm, không có vấn đề, tên kia cũng tại. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi bên cạnh hướng bên kia phát động công kích, động tĩnh làm lớn một điểm là được. Chờ đã, bản thân ta sử dụng năng lượng cùng các ngươi không giống nhau, nếu như bị bọn hắn phát hiện, không sẽ mặc rút. Trần Phàm nói. đầu lâu nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, sau đó nói, cái này ngươi yên tâm, ngươi hướng bên kia phát động công kích, tiếp đó ta đang cấp công kích của ngươi bao trùm một chút đâu tử khí, bảo đảm để cho bọn hắn không phát hiện được. Đi. Trần Phàm gật đầu đáp ứng. Hai người là đi tới hai cái lãnh địa nơi ranh giới, Trần Phàm trực tiếp liền một trường đánh ra, tiếp đó đầu lâu từ trong miệng phun ra một ngụm xám xịt tử khí, hướng về Trần Phàm đánh ra một trường kia mà đi. Tử khí rất nhanh liền nhiễm phải Trần Phàm đánh ra trường lực, tiếp đó đánh ra ngoài. Âm ầm trường lực là đánh vào đại địa bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm tới, đồng thời, trên mặt đất cày ra tới một đầu rãnh sâu hoắm. Đi mau, đi mau, đi bên này. Đầu lâu là vội vàng hô hào Trần Phàm rời đi. Trần Phàm cũng là không dám lề mề, vội dựa theo đầu lâu chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng rời đi. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu, một cái khô lâu là đột nhiên xuất hiện tại bị Trần Phàm một trường đánh một đầu rãnh chỗ. Thối tôn cô, lại dám khiêu khích như vậy ta, ta muốn ngươi để mặt. Nói xong, hắn liền hướng sắt vách lãnh địa mà đi. Mà Trần Phàm thì dựa theo khô lâu chỉ dẫn phương hướng, lượn quanh một vòng tròn, về tới phía trước lãnh địa vị trí. An toàn đệ nhất, ngươi vẫn là trước tiên ở đây chờ, sau đó ta đi qua nhìn một chút hắn có hay không rời đi. Đầu lâu thực vì Trần Phàm an toàn nghĩ. Trần Phàm cũng là gật đầu. Đầu lâu rời đi không phải rất lâu, liền lại lần nữa trở về nói, đi, đi một chút, hắn rời đi, chúng ta tốc độ nhanh hơn. Trần Phàm nghe xong, trực tiếp nắm lên khô lâu, liền hướng khô lâu phương hướng chỉ mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đã đến một cái nấm mộ phía trước, đầu lâu trong miệng thốt ra một đạo huyền quang, mộ bia liền chậm rãi châm xuống, lộ ra đen thui cửa hang. Đều không cần đầu lâu tiếp tục căn bài, Trần Phàm nắm lên đầu lâu liền tiến vào hang động, đi tới phía dưới đại mộ trong sảnh. Ở đây vẫn là có một ngụm giống như kim tự một phải quan tài, đều không cần đầu lâu phân phó, Trần Phàm liền một tay lấy quan tài mở ra. Đầu lâu nói, ngươi nhanh lên đem mấy thứ lấy ra, tiếp đó chúng ta mau chóng rời đi. Nói xong, cặp mắt hắn bắn ra hai đạo huyền quang. Có thể, ta đã đem hắn bên trong phong ấn phá giải. Trần Phàm gật đầu, sau đó tay luồn vào trong quan tài sơ soạn, trong quan tài tự thành không gian, bên trong thật đúng là đựng không ít đồ vật. Trần Phàm cũng không để ý sở được là cái gì, toàn bộ một mạch hướng về bên trong không gian của mình trang. Hắn cũng không biết chính mình có hay không sở đến Trấn Thiên Châu, đành phải kiểm tra hệ thống nhắc nhở tới. Thu được trung phẩm hỗn độn trí bảo tam thải phim đèn chiếu một kiện, số lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, chất lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, thu được cực phẩm hồng mông trí bảo lưu ly 7 màu đèn 1 triệu kiện. Thu được hỗn độn lục phẩm thiên linh tiên lộ một bình, số lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, chất lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, thu được hồng mông cựu phẩm thánh linh tiên lộ 1 triệu bình. Thu được hỗn độn bát phẩm, thu được hồng mông tam phẩm, thu được hồng mông cựu phẩm Trấn Thiên Châu một cái. Số lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, chất lượng tăng phúc 1000 tỷ lần, chất lượng tăng phúc đã đến cực hạn, thu được hồng mông cựu phẩm Trấn Thiên Châu 1 triệu cái. Thu được hồng mông ngũ phẩm, thu được hỗn độn bát phẩm. Trần Phàm nhìn thấy cái kia Trấn Thiên Châu đã đến tay, không khỏi nhếch miệng lên tới tay. Mà lúc này đây, đầu lâu nói, cầm tới không có, chúng ta muốn đi, bằng không thì chờ sau đó hắn liền nên trở về. Trần Phàm gật đầu, lại tiện tay đang tìm thấy một kiện ném đi bên trong không gian của mình. Tiếp đó liền cầm lấy đầu lâu, vung tay lên, đem nắp quan tài khép lại, một cái lắc mình rời đi dưới nền đất hang động, ra hang động. Trần Phàm liền cũng không quay đầu lại hướng một hướng khác mà đi, đầu lâu trong miệng cũng là lần nữa phát ra huyền quang, đem mộ bia thăng lên. Trần Phàm rời đi không bao lâu sau, trước đây khô lâu đó liền mắng mắng liệt liệt trở về. Hắn mở ra mộ bia, tiến vào hang động sau, liền chui vào trong quan tài, nhưng mà hắn vừa mới nằm xuống, liền phát hiện không thích hợp. Như thế nào cảm giác không gian của mình nhỏ nhiều như vậy? Chuyện gì xảy ra? Hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề, chính mình trí bảo Trấn Tiên Châu không thấy, ngay sau đó, hắn phát hiện mình thật nhiều thứ đều không thấy bóng dáng. Hắn một cái xốc lên nắp quan tài, đột nhiên nhảy ra ngoài quát to, là ai? Là ai trộm lao tử trí bảo? Đồng thời, bởi vì phẫn nộ của hắn, hắn toàn bộ lãnh địa cũng là rung rung, giống như chấn động. Là hắn, chắc chắn là hắn đầu tiên là cố ý khiêu khích ta, hấp dẫn chú ý của ta, tiếp đó đang để cho người khác tới đánh cắp ta trí bảo. Thối tôn cô, lao tử cùng ngươi không xong. Nói xong, cả người hắn liền liền xông ra ngoài, thẳng tắp hướng về vừa rồi phương hướng mà đi. Không bao lâu, bên kia liền truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Mà Trần Phàm đầu lâu bây giờ đã sớm đi xa, bất quá bọn hắn vẫn như cũ nghe được bên kia truyền đến chấn thiên âm thanh. Đầu lâu hỏi, như thế nào, cái kia Trấn Thiên Châu lấy được a? Trần Phàm gật đầu một cái, sóng này viết kiếm lời, không cần tốn nhiều sức liền thu được nhiều đồ như vậy, đặc biệt là cái kia Trấn Thiên Châu, chờ mình luyện hóa sau dung nhập không gian của mình, như vậy không gian của mình liền có thể tăng lớn 100 lần. Nếu như mình luyện thêm hóa một chút, có hay không có thể tiếp tục tăng lớn đâu, cái này phải thử một lần. Đi, ngon ngọt ngươi cũng đến được, chúng ta có hay không có thể đi tới trong lúc này khu vực đi thu hoạch cái kia lớn cơ duyên? Đầu lâu hỏi. Chương 946 đầu lâu Trinh Vô Thường, chương 946 đầu lâu Trinh Vô Thường. Trần Phàm lại lắc đầu nói, cứ như vậy một điểm ngon ngọt. Ngươi liền nghĩ để cho ta tin tưởng ngươi. Đầu lâu trầm mặc không nói, một lát sau mới lên tiếng, chúng ta có thể bên cạnh hướng khu vực trung tâm xuất phát, bên cạnh tại tìm một chút trí bảo cho ngươi, dạng này hai chúng ta không chậm trễ. Trần Phàm sao cũng được nói, có thể à, chỉ cần có trí bảo, ngươi nói đi như thế nào liền đi như thế nào. Đầu lâu nói, tốt lắm, ngươi trực tiếp hướng về bên phải đi, bên phải có Trần Phàm là dựa theo đầu lâu chỉ điểm, một đường hướng về khu vực trung tâm mà đi. Dọc theo con đường này, Trần Phàm cũng là dựa theo đầu lâu chỉ dẫn đúng là thu hoạch đến không ít bảo vật, bất quá những bảo vật này đều rất bình thường, cũng không có bao nhiêu để cho Trần Phàm động tâm độ vật. Trần Phàm cùng đầu lâu những nơi đi qua cũng là náo loạn, không thiếu nấm mồ đều bị hai người bọn hắn chiếu cố. Đoạn đường này tới, Trần Phàm cùng đầu lâu cũng coi như là quen thuộc không thiếu, đầu lâu cũng biết Trần Phàm tên, Trần Phàm cũng biết đầu lâu tên. Đầu lâu tên gọi Trinh Vô Thường. Trần Phàm cũng là trực tiếp xưng hô hắn Vô Thường lão đầu, Trình Vô Thường cũng là xưng hô Trần Phàm vì tiểu phàm tử. Trải qua thời gian một tháng, bọn hắn cũng cuối cùng là đi tới khu vực trung tâm. Trình Vô Thường nghiêm túc nói, tiểu phàm tử trong lúc này khu vực nhưng là phi thường nguy hiểm, ngươi nhất định muốn nghe ta mệnh lệnh làm việc, nếu không, ngươi ta đều có thể tại ngọn tại đây. Trần Phàm gật đầu nói, đi, ngươi yên tâm chính là. Chỉ là khu vực trung tâm đến cùng có dạng gì cơ duyên, có thể làm cho ngươi cũng thành dạng này, còn không hết hy vọng. Trần Phàm nhìn xem bên trong nồng vụ, so với địa phương khác tới đều phải nồng đậm, có thể nói thật là đưa tay không thấy được năm ngón. Trình Vô Thường nói, bây giờ muốn nói với ngươi cũng không hề dùng, ta sở dĩ đối với cái này chưa từ bỏ ý định, đó là bởi vì ta muốn khôi phục như cũ thực lực cảnh giới, đến nỗi cảnh giới cao hơn, ta cũng không đi cơ cầu. Những năm này ta cũng coi như nghĩ hiểu rồi, có thực lực đạo tôn cảnh, trên cơ bản đều xem như đứng tại cao cấp nhất, sao không tiêu giao khoái hoạt tới tốt lắm, vì sao còn phải theo đuổi gì đó cảnh giới cao hơn đâu. Nói không chừng thuận theo tự nhiên hắn liền đột phá rồi đâu. Trần Phàm nói, đi, ít tại cái này càng khái, nên đi như thế nào. Trình Vô Thường bị Trần Phàm đánh gãy, cũng không giận, mở miệng nói, ngươi hướng về phía trước đi qua. Trần Phàm gật đầu, trước tiên cho mình tới hàng trăm tấm phòng ngự phụ lục cùng một chút phụ trợ phụ lục. Mặc dù biết Trinh Vô Thường bây giờ còn sẽ không hố chính mình, nhưng mà tâm phòng bị người không thể không, cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt. Đối với Trần Phàm cử động, Trinh Vô Thường ngược lại lộ ra vẻ tán thưởng nói ngạch, tiểu phàm tử không tệ lắm, trong tay lại có nhiều như vậy cao cấp phụ lục. Trần Phàm nói, gia sản đều móc ra, lần này cần là không có ngươi nói thiên đại cơ duyên, vậy ta thế nhưng là thua thiệt lớn. Trinh Vô Thường nói, yên tâm, chắc chắn là đáng giá, ở đây phía bên phải. Trần Phàm dựa vào Trinh Vô Thường chỉ dẫn, thật đúng là không có gặp phải gì tình huống. Nơi này trước đây chúng ta thế nhưng là dò xét vô số lần, đối với nơi này thế nhưng là nói là hết sức quen thuộc, cho nên phía trước cũng sẽ không có nguy hiểm gì, ngươi liền yên tâm to gan đi. Trinh Vô Thường vô cùng tự hào nói. Trần Phàm chỉ là gật đầu một cái, đối với Trinh Vô Thường mà nói, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, hắn vẫn là thận trọng dục dịch. Ở đây phía bên trái phía trước ở đây đi thẳng. Trinh Vô Thường một mực chỉ dẫn Trần Phàm tiến lên, xem ra hắn nói tới, đối với lúc này vô cùng quen thuộc thật sự. Đi qua 3 ngày hành động, Trinh Vô Thường cuối cùng là mở miệng hô, ngừng. Tiểu Phàm tử ngươi nhưng phải chuẩn bị xong, bước kế tiếp chính là tiến vào chân chính hám địa. Trần Phàm dừng thân hình nhìn xem Trình Vô Thường nói, ngươi nói thẳng có nguy hiểm gì là được. Trình Vô Thường nói, nếu như không phải giống ta quen thuộc như vậy người nơi này, người bình thường muốn đi tới nơi này, không có 10 năm 8 năm là không thể nào đạt tới, thậm chí có thể mất phương hướng, từ một nơi khác lại đi ra ngoài. Kỳ thực đó cũng coi là cửa thứ nhất, trước đây chúng ta mấy người, thế nhưng là hao tốn dòng dã thời gian vạn năm, mới nắm rõ ràng rồi quy tắc của nơi này, nếu không, 3 ngày nhưng đến không được ở đây. Mà bây giờ, chúng ta sắp đối mặt tại thứ 2 khảo nghiệm. Trần Phàm im lặng nói, ta nói, ngươi có thể hay không mau nói một chút ải thứ hai đến cùng có cái gì? Trình Vô Thường nói, tiểu phàm tử không nên gấp gáp, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Trần Phàm nắm lên Trình Vô Thường xương đầu nói, ngươi đến cùng nói hay không, không nói ta trực tiếp đem ngươi ném vào. Ai, 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 thả ta xuống, lập tức nói Trần Phàm nghe xong, lúc này mới chậm rãi thả xuống Trình Vô Thường xương đầu. Ngươi trẻ tuổi chính là sốc nổi như vậy, nghĩ tới ta trước kia tiêu phí hảo, ta nói lúc Trình Vô Thường còn nghĩ tiếp tục dài dòng. Trần Phàm giơ lên xương sọ của hắn làm bộ muốn ném, Trình Vô Thường lúc này mới ngừng dài dòng. Trần Phàm nói, ngươi nếu là tại dài dòng, ta liền thật sự đem ngươi ném bảo, nghe được không? Đi, đi, ta đã biết, thật là ân. Trần Phàm một mắt trợn mắt nhìn sang, cắt đứt Trình Vô Thường vốn định tiếp tục dài dòng lời nói. Khu cụ Trình Vô Thường đầu tiên là lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó mới mở miệng nói ra, kỳ thực cái này cửa thứ hai, cũng chính là nơi này thứ hai hiểm địa chính là trước mặt không gian. Không gian? Không tệ, chính là không gian, tại hướng phía trước một điểm, bên kia tất cả đều là đủ loại không gian sụp đổ cùng loạn lưu. Ngươi cũng biết, không gian quy tắc tại tất cả quy tắc bên trong xem như cao nhất quy tắc, cho dù là đạo tôn cảnh cường giả tới, hơi không chú ý, cũng rất có thể lâm vào trong không gian loạn lưu. Nếu như chỉ là lâm vào trong không gian loạn lưu, cái kia còn tốt một chút, chỉ là sẽ ở trong không gian loạn lưu tìm không thấy phương hướng trở về, nhưng thủy chung là có cơ hội đi ra ngoài. Nhưng nếu là lâm vào trong không gian sụp đổ, vậy sẽ phải thật tốt cân nhắc một chút, một khi xử lý không tốt, liền có khả năng theo không gian sụp đổ cùng một chỗ bao phủ, cũng không trở về nữa khả năng. Trần Phàm gật đầu một cái, bất quá những thứ này đối với hắn cái này tu luyện không gian pháp tắc mà nói, cũng không giống như là chuyện gì à, hơn nữa trong tay mình còn có thời không toa pháp bảo này đâu, càng là có thể xuyên thẳng qua đủ loại không gian bích lũy, như vậy xem ra, ngược lại là đây là an toàn nhất. Nhớ ngày đó, ta cùng với những người kia thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, trải qua hơn 10 năm, mới đi qua cái này không gian loạn lưu chi địa, bây giờ, chỉ dựa vào người ta, đoán chừng muốn thời gian dài hơn. Trình Vô Thường khổ não nói. Trần Phàm im lặng, hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy tốn tại ở đây, nói thật, cho hắn thời gian cũng chỉ có thời gian mấy tháng mà thôi. Ngươi biết, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy tốn tại ở đây, ta có thể cho thời gian của ngươi cũng chỉ có mấy tháng mà thôi, nếu quả thật bảo không được, quên đi, chúng ta ai về nhà nơi à? Trần Phàm nói. Chương 947 không gian loạn lưu, chương 947 không gian loạn lưu. Trần Phàm là cố ý nói như vậy, bây giờ hắn đã biết nơi này có đại cơ duyên, mấy người cùng Trinh Vô Thường sau khi tách ra, hắn hoàn toàn có năng lực chính mình lần nữa đi vào cấp đi phần kia đại cơ duyên. Hoàn toàn không cần cùng Trinh Vô Thường chia sẻ, bây giờ còn giữ Trinh Vô Thường. Hoàn toàn chính là muốn dựa vào Trình Vô Thường trước đây kinh nghiệm, để cho chính mình thiếu đi một chút đường quanh co mà thôi. Không được, tiểu phàm tử ngươi cũng không thể có ý nghĩ như vậy, ngươi thế nhưng là chúng ta vô số năm người hữu duyên, nếu như ngươi rời đi, ta có thể liền thật sự không có cơ hội. Trinh Vô Thường đội vàng mở miệng nói. Trần Phàm lại khịt mũi coi thường, hắn nói, chính ngươi cũng đã nói, nơi này không gian loạn lưu phải kể tới 10 vạn năm mới có thể thông qua, ta nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở đây. Đây chính là cơ duyên to lớn, ngươi phải biết, nhận được bên trong cơ duyên, ngươi thế nhưng là có thể một bước lên mây đến đạo tôn cảnh, chỉ là mấy chục vạn năm lại coi là gì đó. Trinh Vô Thường nói. Hắn thấy, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian mà nói, liền có thể đạt đến đạo tôn cảnh, là phi thường có lời chuyện. Trần Phàm mở miệng lần nữa cự tuyệt nói, vậy vẫn là không được, bởi vì ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở đây. Trần Phàm thế nhưng là biết mình chuyện, coi như ở đây bí cảnh đã đến giờ, chính mình không có ra ngoài, nhưng chờ mình đi vào vô hạn tháp đã đến giờ, chính mình cũng sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài, cho nên hắn căn bản là không có nhiều thời gian như vậy. Trinh Vô Thường thấy Trần Phàm là quyết tâm muốn rời khỏi, không thể không lấy ra đòn sát thủ nói, ngươi biết bên trong có cái gì sao? Trần Phàm lắc đầu nói, ta không biết, ngươi lại không chịu nói cho ta biết. Trinh Vô Thường chậm rãi nói, vậy ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, bên trong thế nhưng là có thánh linh sơ sữa, đây chính là có thể trở thành thánh tôn đồ vật, ngươi chẳng lẽ liền không tâm động sao? Trần Phàm không biết cái gì là thánh linh sơ sữa, nhưng nghe đến có thể trở thành thánh tôn đồ vật, hắn vẫn rất có hứng thú. Trần Phàm nghĩ hỏi, cái này thông qua được không gian loạn lưu sau đó, đằng sau còn có cái gì nguy hiểm không? Vấn đề này mới là mấu chốt, nếu như không có nguy hiểm gì, như vậy chính mình liền có thể bước xuống Trinh Vô Thường chính mình đi tới, liền thiếu đi một người phút cái kia thánh linh sơ sữa. Cũng không phải Trần Phàm ích kỷ, mà là tu tiên giới vốn chính là tàn khốc, tràn đầy ngươi lửa ta gạn, nếu như mình nhất thời nhân tử, có thể liền sẽ ủ thành đại họa. Chuyện như vậy tại tu tiên giới thường xuyên phát sinh, ngươi thiện lương cũng sẽ không mang đến cho ngươi quá nhiều chỗ tốt, ngược lại là tai họa nhiều một chút. Hơn nữa không cần cho rằng Trinh Vô Thường liền thật là hảo tâm cho Trần Phàm chỉ đường, hảo tâm để cho Trần Phàm thu được cơ duyên như vậy. Phàm là chủ động hướng ngươi lấy lòng cho chỗ tốt người, cũng là có mục đích. Bằng không nhân gia biết đần độn đem cơ duyên nhường cho ngươi. Cho nên Trần Phàm đối với mình muốn nuốt một mình cái này đại cơ duyên không có chút nào cảm thấy hổ thẹn, hắn vô cùng chắc chắn, Trinh Vô Thường chắc chắn là đối với hắn có mưu đồ. Cho nên Trần Phàm hỏi xuyên qua không gian loạn lưu còn có hay không khác nguy hiểm. Mấu chốt chính là Trinh Vô Thường còn có hay không dùng, nếu như còn có nguy hiểm, như vậy mang lên Trinh Vô Thường rõ ràng tốt một chút, dù sao Trinh Vô Thường đối với ở đây hiểu khá rõ. Có hắn tại, Trần Phàm có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Xuyên qua cái này không gian loạn lưu sau, đằng sau còn có 3 cái hiểm địa, chúng ta trước đây bởi vì ở đây hao phí quá nhiều thời gian, trên thân mang tài nguyên cũng gần như hao tổn xong, cuối cùng một chỗ hiểm địa mới xuất ra vấn đề, dẫn đến toàn quân bị diệt. Nếu như chúng ta cũng có thể giống các ngươi mở không gian của mình, như vậy trước đây chúng ta thành công. Trinh Vô Thường là có chút tiếc nuối nói. Trần Phàm nghe xong, lông mày không khỏi nhảy một cái nói, ta dựa vào, đã như vậy nguy hiểm, ngươi làm sao có thể xác định bây giờ dựa vào chúng ta hai người liền có thể thông qua những thư này hiểm địa, thu được cơ duyên. Cũng đúng là như Trần Phàm nói tới một dạng, trước đây mấy người bọn hắn đạo tôn cảnh trung kỳ đều không thể vượt qua, Trinh Vô Thường lại dựa vào cái gì nói hai người bọn họ có thể xông vào. Phải biết bọn hắn bây giờ một cái là nói tổ cảnh cửu giai, một cái là chỉ còn lại một cái đầu lâu, ngay cả cảnh giới cũng không biết ra hỏa, nhưng chắc chắn không bằng hắn thời đỉnh cao trình độ. Trinh Vô Thường nói, chỉ bằng ký ức cùng đầu óc của ta, phải biết trước đây ta thế nhưng là hao tốn cực lớn tinh lực tới suy đoán qua, đem tất cả kinh nghiệm bảo lưu lại tới, hơn nữa những năm này ta cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn tại thôi diễn, cái cuối cùng hiểm địa chúng ta trước đây sở dĩ chưa từng có. Một cái là bởi vì tài nguyên hao hết, hai là bởi vì đúng là muốn người sống mới có thể có cơ hội đi qua. Tiểu phàm tử ngươi hãy tin tưởng ta một lần, chỉ một lần, cái kia thánh linh sơ sữa ta cũng không tranh với ngươi, ta chỉ cần bên trong một thứ, nó có thể làm cho ta một lần nữa làm người cơ hội, ta cũng chỉ muốn cái này. Trinh Vô Thường là khẩu khí cầu khẩn nói, nếu như Trần Phàm không đồng ý, hắn thật sự không có cách nào tiếp tục chờ tiếp, hơn nữa những ngày này quan sát tới, Trần Phàm không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, hơn nữa Trần Phàm cũng không giống là gì đó gian vọng tiểu nhân, cho nên hắn vẫn là muốn đánh cược trước một cái. Trần Phàm hơi trầm mặc sau mới mở miệng nói, "Đi, ta liền tin tưởng ngươi một lần, nhưng ta là thực sự không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở đây." Trinh Vô Thường thấy Trần Phàm đáp ứng, không khỏi có chút cao hứng, "Yên tâm, trước đây chúng ta sở dĩ muốn thời gian lâu như vậy, đó là bởi vì chúng ta đều chưa quen quy tắc của nơi này, nhưng chúng ta tiêu phí thời gian lâu như vậy, lúc nào cũng có chút thu hoạch." Lần này chúng ta chỉ cần 3 năm, thậm chí ngắn hơn thời gian, liền có thể thông qua cái này thời không loạn lưu. Vì để cho Trần Phàm có thể lưu lại, hắn cũng là chuẩn bị trả giá một chút, chuẩn bị vạn năm thời gian bên trong xuyên qua cái này không gian loạn lưu. Nhưng mà, Trần Phàm lại cũng không hài lòng, không được, vạn năm thời gian vẫn là quá dài. Trinh Vô Thường bất đắc dĩ nói, cái này, đây đã là thời gian ngắn nhất. Hắn cũng không muốn ở đây hoa thời gian lâu như vậy, nhưng không có cách nào ai Trần Phàm nói, ta có biện pháp. Trinh Vô Thường nghe được Trần Phàm có biện pháp, không khỏi hỏi, ngươi có biện pháp nào? Trần Phàm cũng sẽ không nói chuyện, hắn móc ra thời không toa, tiếp đó nắm lên Trinh Vô Thường đầu lâu, liền lên thời không toa. Lấy thời không toa năng lực, xuyên qua mảnh này thời không loạn lưu vẫn là có thể. Trần Phàm lái thời không toa, liền hướng về phía trước mà đi, vì có thể nhanh lên nhận được thánh linh sơ sữa, tại trước mặt Trinh Vô Thường bại lộ ý đồ, cũng là có thể. Thời không toa rất nhanh liền xuyên qua mê vụ, xuất hiện tại trong một mảnh không gian quỷ dị. Mảnh không gian này liền như là biển cả đồng dạng, phía trên là giống như biển cả sóng biển, sóng lớn mãnh liệt, có nhiều chỗ thậm chí là cả vùng không gian đều tại không ngừng đổ sụp. Hơn nữa bên trong vùng không gian này đã là không có bất kỳ cái gì vật chất, chỉ còn lại những cái kia giống như sóng biển một dạng không gian loạn lưu cùng không gian sụp đổ. Những thứ này không gian loạn lưu là không thể nhìn thấy phần cuối, mỗi một mảnh không gian loạn lưu cũng có thể đem người xông vào khác biệt không gian. mỗi một phiến không gian đổ sụp cũng có thể nhường ngươi theo không gian cùng một chỗ sụp đổ. Chương 948 vệ thần trùng, chương 948 vệ thần trùng ở đây hành động, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần vừa không chú ý, ngươi có thể liền sẽ bị thời không loạn lưu cuốn đi, muốn trở về đến vị trí cũ, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Tiểu phàm tử ngươi cũng không nên làm loạn, nghe ta, bằng vào ta kinh nghiệm có thể làm cho ngươi tiêu phí thời gian ngắn nhất xuyên qua ở đây. Trinh Vô Thường thật sự sợ Trần Phàm làm loạn, không cẩn thận liền đem bọn hắn vọt tới không biết địa phương nào đi, đến lúc đó thời gian tốn hao sẽ càng nhiều. Trần Phàm lại tự tin nói, yên tâm, ngươi liền nhìn hảo, chỉ cần nói cho bên ta hướng là được. Nói xong, Trần Phàm đã là điều khiển cái này thời không toa liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh, để cho Trinh Vô Thường là vội vàng hô, "Tiểu Phàm tử dừng lại, dừng lại." Phía trước lập tức liền là một mảnh không gian loạn lưu, dạng này vọt vào, chúng ta nhất định sẽ không biết trôi đi đi nơi nào, mau dừng lại. Trinh Vô Thường là nhìn xem càng ngày càng tới gần không gian loạn lưu, là nóng nảy để cho Trần Phàm dừng lại. Nhưng mà, Trần Phàm lại cũng không để ý tới, lái thời không toa xông vào cái kia trong thời không loạn lưu. Trinh Vô Thường hô, "Xong, xong, ngươi dạng này chúng ta muốn lãng phí rất nhiều thời gian." Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền phát hiện bọn hắn tại trong thời không loạn lưu nhẹ nhõm bay qua, những cái kia có thể đem người quét đến không biết nơi nào đi thời không loạn lưu, khi phá hướng chiếc này phi thuyền, thế mà tự động tách ra hướng hai bên phá đi, cái này khiến Trinh Vô Thường có chút không thể tin. Trần Phàm đối với cái này lại không có ngoài ý muốn, thời không toa ngay cả không gian bích lũy đều có thể xuyên phá, lại càng không cần phải nói cái này khu khu không gian loạn lưu. Trần Phàm nói, "Chỉ đường." Trinh Vô Thường phản ứng lại nói, "Tiểu phàm tử ngươi bảo bối này có thể à, chúng ta trước đây nếu là có bảo vật này, cũng không cần ở đây lãng phí mấy chục vạn năm thời gian." Trần Phàm nhưng như cũng phun ra hai chữ nói, "Chỉ đường." Trinh Vô Thường nói, "Bây giờ trực tiếp đi lên phía trước là được, đến muốn chuyển hướng thời điểm, ta sẽ cùng ngươi nói." Trần Phàm gật đầu một cái, lái thời không toa tiếp tục hướng phía trước. "Tiểu phàm tử ngươi đây rốt cuộc là bảo vật gì, thế mà không nhìn không gian loạn lưu?" Trinh Vô Thường tiếp tục truy vấn. "Thời không toa." Trần Phàm là đơn giản rõ ràng nói, "Thời không toa." Trinh Vô Thường chưa từng nghe qua pháp bảo này, nhưng có thể lấy thời không mệnh danh pháp bảo, làm sao đều rất lợi hại. "Ha ha, tiểu phàm tử ngươi có lợi hại như vậy pháp bảo, sớm một chút lấy ra đi. Như vậy chúng ta cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy." Trần Phàm lại khịt mũi khinh bị nói, "Ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Pháp bảo này tiêu hao rất lớn, ngươi cho rằng ta có thể tùy tiện dùng?" Trinh Vô Thường nghe xong cũng là gật đầu nói, "Chính xác, lợi hại như thế pháp bảo, tiêu hao lớn cũng bình thường. Nếu là không có tiêu hao, như vậy đơn giản chính là vô địch." Nhưng mà, hắn không biết lại là cái này tiêu hao đối với người khác mà nói, đúng là rất lớn, nhưng đối với Trần Phàm tới nói, đó chính là chuyện nhỏ. "Tiểu Phàm tử ngươi pháp bảo này đến lúc đó cho ta mượn nghiên cứu một chút thôi." Trần Phàm liếc mắt, "Không mượn." "Không cần nhỏ mọn như vậy nha, ta thật chỉ là nghiên cứu một chút." "Không mượn." Lại nói liền đem người ném xuống. Trinh Vô Thường nghe xong, mau ngậm miệng, nếu như Trần Phàm thật sự ở nơi này đem hắn ném xuống mà nói, như vậy hắn nhất định sẽ bị không gian loạn lưu vọt tới không biết nơi nào đi. Trần Phàm lái thời không toa là ở mảnh này không gian loạn lưu trung hành xử cảm giác hơn nửa tháng vẫn chưa ra khỏi đi, trong lúc đó Trinh Vô Thường cũng là để cho Trần Phàm làm mấy cái phương hướng thay đổi. "Ta nói Vô Thường lão đầu, còn bao lâu nữa mới có thể đi ra mảnh này không gian loạn lưu, cũng đã hơn nửa tháng. Tiểu Phàm tử chúng ta cái này đã tính nhanh, nhớ ngày đó chúng ta thế nhưng là hao tốn mấy chục vạn năm thời gian mới đi ra khỏi cái này không gian loạn lưu, chúng ta lúc này mới nửa tháng đã đi có một nửa đường đi, nửa tháng nữa hẳn là liền đi ra ngoài." Trần Phàm không khỏi bội phục Trinh Vô Thường mấy người tới, có thể hoa thời gian lâu như vậy đi vượt qua mảnh này không gian loạn lưu, cũng là không có người nào. Chính mình lái thời không toa đều phải tốn hao hơn một tháng thời gian, Trinh Vô Thường nói trước đây hao tốn mấy chục vạn năm thời gian mới đi ra khỏi đi, Trần Phàm cũng không thể không tin tưởng. Lại là trải qua nửa tháng chạy, Trần Phàm cuối cùng là nhìn thấy phía trước không gian loạn lưu bắt đầu giảm bớt, tiếp đó không gian khôi phục bình tĩnh. "Đi ra." Trinh Vô Thường cũng là mở miệng nói, "Tiểu Phàm tử ngươi bảo bối này thực sự là lợi hại, ta lúc đầu cho rằng nhanh nhất cũng mặc dù muốn bạn năm thời gian, không nghĩ tới chúng ta mới dùng một tháng liền đi ra không gian loạn lưu." Trinh Vô Thường nhìn xem Trần Phàm đem thời không toa thu lại, vô cùng cảm khái nói. Trần Phàm nói, "Bảo bối tuy tốt, nhưng tiêu hao thực sự quá lớn, lần này nếu như không có bất kỳ thu hoạch, vậy ta sẽ thua lô lớn." Trinh Vô Thường tự nhiên biết Trần Phàm ý tứ, hắn mở miệng nói, "Yên tâm, cam đoan nhường ngươi hài lòng." Trần Phàm nói, "Kế tiếp đi như thế nào?" Trinh Vô Thường nói, "Tiếp xuống cái thứ ba hiểm địa là trùng sao." "Trùng sao? Đây là gì đó?" Trần Phàm hơi nghi hoặc một chút nói, "Đây là một loại đặc thù côn trùng, phệ thần trùng, bọn chúng không có bất kỳ cái gì trí lực, nhưng mà hắn năng lực nhận biết cùng thực lực hoàn toàn không kém gì nửa bước đạo tôn cảnh, hơn nữa số lượng cực kỳ nhiều, cho dù là chúng ta những thứ này đạo tôn cảnh người, gặp phải đám côn trùng này đều không được tránh đi, bằng không mà nói, trong nháy mắt liền sẽ đem chúng ta thôn phệ hầu như không còn." Trinh Vô Thường mở miệng giải thích, "Số lượng sẽ có bao nhiêu?" Trần Phàm đối với số lượng này vấn đề vẫn là rất hiếu kỳ. "Ha ha, ít nhất cũng có mấy trăm hơn ngàn ức a." Trinh Vô Thường mở miệng nói. "Thứ độ gì? Mấy trăm hơn ngàn ức? Ngươi xác định ngươi không phải đang mở trò đùa?" Trần Phàm lên tiếng kinh hô. Hắn cho là Trinh Vô Thường nói tới số lượng cực kỳ nhiều, nhiều lắm là cũng liền hàng ngàn hàng vạn, kết quả lấy được tin tức lại là mấy trăm hơn ngàn ức. "Cái này sao có thể? Phải biết đây chính là nửa bước đạo tôn cảnh tồn tại, làm sao lại có nhiều như vậy? Nếu như đám côn trùng này ly khai nơi này, xuất hiện ở bên ngoài, cái kia toàn bộ Hồng Mông đại lục đều đem hủy diệt, không còn tồn tại. Hơn nữa nếu quả thật có nhiều như vậy côn trùng tồn tại, như vậy bọn hắn làm sao vượt qua, đánh tới, đó thuần túy là tự tìm cái chết, vụ trộm nấp đi qua, nhưng nhiều côn trùng như vậy, xác định có thể nấp đi qua sao?" điên rồi đi, nhiều như vậy, vậy chúng ta làm sao vượt qua? Trần Phàm thật sự khó có thể tưởng tượng, làm như thế nào từ nhiều côn trùng như vậy phía trước đi qua, hơn nữa xác nhận đám côn trùng này sẽ không rời đi ở đây sao? Trình Vô Thường mở miệng nói, yên tâm, chúng ta ở đây nghiên cứu thời gian lâu như vậy, cũng không phải uổng phí hết thời gian, đối với các ngươi tới nói có thể là khó khăn trọng trọng, nhưng đối với ta tới nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hắn cũng tựa hồ nhìn ra Trần Phàm lo nghĩ, mở miệng nói, yên tâm, đám côn trùng này không xuất được, bọn hắn chỉ có thể sinh hoạt ở nơi này, một khi bọn hắn ly khai nơi này, liền sẽ thực lực trở lớn, tiếp đó tử vong, bất luận cái gì quy tắc cũng sẽ không cho phép có nhiều như vậy mãnh liệt như vậy đồ vật tồn tại, đám côn trùng này cũng coi như là tồn tại đặc thù. Chương 949 vệ thần trùng 2 chương 949 vệ thần trùng 2 nghe được Trình Vô Thường mà nói, Trần Phàm cũng là hơi yên tâm lại, thứ này chỉ cần không thể rời đi nơi này là được, bằng không hắn khó có thể tưởng tượng đám côn trùng này tịch quyển thiên hạ tàn khốc chẳng cảnh. Vậy làm sao đi qua? Tất nhiên cái này côn trùng không thể ly khai nơi này, như vậy bọn hắn muốn qua, liền phải đối mặt cái này trùng sao? Trình Vô Thường hắc hắc cười lạnh nói, ngươi yên tâm chính là, nhớ ngày đó chúng ta ở đây nghiên cứu mấy vạn năm thời gian, cuối cùng bắt chước được bọn chúng đặc hữu khí tức, chỉ cần chúng ta ngụy trang thành trên người bọn họ khí tức, liền có thể dễ như trở bàn tay đi qua, dù sao bọn chúng thế nhưng là không có bất kỳ cái gì trí khôn, chỉ cần khí tức đúng, bọn chúng liền sẽ cho là chúng ta là đồng loại của bọn nó. Chỉ đơn giản như vậy? Trần Phàm có chút không thể tin hỏi. Đơn giản, tiểu phàm tử ngươi cảm thấy đơn giản? Đó là bởi vì ta có sẵn, nếu như chúng ta không có sẵn, vẹn vẹn muốn mô phỏng đi ra những côn trùng kia khí tức, liền phải tiêu phí thời gian rất dài đi tìm hiểu đám côn trùng này. Đối với Trần Phàm nói đơn giản, Trình Vô Thường rõ ràng có chút không cao hứng. Dù sao trước đây bọn hắn thế nhưng là hao tốn mấy vạn năm thời gian mới có thể mô phỏng đi ra khí tức của bọn hắn. Trước đây chúng ta mạo hiểm tiến vào đám côn trùng này địa bàn, thế nhưng là bắt không ít côn trùng tới nghiên cứu, trải qua mấy vạn năm nghiên cứu, mới nghiên cứu ra được một bộ công pháp, hiện tại thế mà nói với ta đơn giản. Trần Phàm nghe xong, có chút lúng túng sờ lên cái óc, hắn mới vừa nói tới đích xác thực là có chút không nghiêm cẩn, mình bây giờ bất quá là dính các tiền bối quang mà thôi, bây giờ đối với tại bọn hắn tới nói thật sự đơn giản. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, Trình Vô Thường bọn hắn ở đây nghiên cứu hơn mấy vạn năm, liền không khả năng đơn giản. Trong lúc đó còn muốn mạo hiểm tiến vào côn trùng địa bàn trảo côn trùng, lại muốn tìm phí tinh lực đi nghiên cứu, cuối cùng mới nghiên cứu ra được có thể lừa qua tất cả côn trùng khí tức tới, đúng là không đơn giản. Không phải bình thường người có thể kiên trì bền bỉ tiếp tục kiên trì. Suy nghĩ lại một chút, Trình Vô Thường mấy người có thể tiêu phí mấy chục vạn năm thời gian xuyên qua không gian loạn lưu, Trần Phàm đều không thể không bội phục mấy người bọn họ. Chính xác không đơn giản, các ngươi thật đúng là lợi hại. Trần Phàm có chút nói xin lỗi nói. Đó là tự nhiên, bây giờ ta đem công pháp này chuyển cho ngươi, ngươi tu hành một chút, tiếp đó chúng ta liền có thể ung dung xuyên qua mảnh này trùng sào. Trình Vô Thường nói. Trần Phàm gật đầu nói, hảo. Tiếp lấy, Trình Vô Thường liền đem bộ công pháp này lấy thần thức trực tiếp chuyển cho Trần Phàm, bởi vì là thần thức trực tiếp chuyển công, hệ thống cũng không có phát động tăng phúc. Bất quá công pháp này cũng chỉ là ứng đối trước mắt trùng sào dùng, ra khỏi nơi này liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trần Phàm nhìn một chút công pháp, bộ công pháp này cũng không khó khăn, dù sao chỉ là bắt chước một chút những côn trùng kia khí tức mà thôi, cho nên Trần Phàm rất nhanh liền học xong, sau đó lại ở đây hao tốn thời gian một ngày quen thuộc. Cuối cùng lại Trình Vô Thường một tiếng có thể, hai người bọn họ mới lần nữa chuẩn bị xuất phát. Chờ sau đó mặc kệ ngươi nhìn thấy gì đó, đều không cần lên tiếng, đừng dùng thần thức đi dò xét, chỉ để ý bay về phía trước là được. Trình Vô Thường dặn dò. Trần Phàm lần nữa gật đầu, thế là hai người cũng là vận chuyển công pháp, đem tự thân khí tức đều cải biến tới. Trần Phàm liền bắt được Trình Vô Thường hướng về phía trước bay đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trần Phàm nơi mắt nhìn thấy chỗ, cũng không có gì đó khác thường, liền như là thông thường tình không mở dạng, nhưng phi hành một khoảng cách sau đó, Trần Phàm thì thấy đã có đồ vật tại phía trước chậm rãi bay qua, cách xa xôi, Trần Phàm cũng không có xem trọng dáng vẻ. Chờ Trần Phàm bay gần một điểm sau đó, mới phát hiện, vừa mới những cái kia bay qua đồ vật lại là từng cái vô cùng cổ quái côn trùng. Đám côn trùng này trên thân đều mọc đầy mao, trên người có 6 đôi cánh, cánh là loại kia đủ mọi màu sắc, trên đầu có 2 cây cực lớn xúc giác phía dưới có 3 cặp bén nhọn móc câu răng, nhìn sắc bén dị thường. Cái kia mọc ra móc câu răng miệng thỉnh thoảng biết mở ra gào thét, bên trong càng là lộ ra từng hàng giống như răng cưa tầm thường răng. Phần bụng có một hàng chân, phía dưới càng là có 6 ánh mắt tích lưu lưu chuyển động. Toàn bộ thân hình nhìn dị thường kinh khủng, hơn nữa toàn bộ thân hình vô cùng khổng lồ. Chiều dài làm sao đều có hơn ngàn mét, cánh triển khai cũng có tiếp cận 700-800 mét. Cái này không khỏi để cho Trần Phàm có chút phiền muộn không dám tiến lên, chủ yếu là thứ này nhìn cũng có chút ác tâm. Tiểu Phàm tử đi mau, không nên dừng lại. Trình Vô Thường thấy Trần Phàm tốc độ chậm lại, không khỏi truyền âm nói: "Thứ này như thế nào buồn nôn như vậy?" Trần Phàm cũng là truyền âm phàn nàn nói: "Cái này có gì chẳng ghét, phía trước còn có đại gia hỏa đâu, ngươi càng là dừng lại, ngươi lại càng ác tâm, nghe ta, không nên dừng lại, một chút xuyên qua." Trình Vô Thường thúc giục nói. Trần Phàm suy nghĩ một chút cũng phải, thế là hắn tăng nhanh tốc độ bay tới đằng trước. Rất nhanh, càng nhiều côn trùng là đập vào tầm mắt, những côn trùng kia là không có mục đích ở mảnh này trong không gian nhanh chóng bay đi, có đến vài lần Trần Phàm đều kém chút bị cái kia côn trùng đụng vào. Để cho Trần Phàm có chút da đầu tê dại là, một chút côn trùng thế mà quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cái tinh cầu khổng lồ thể. Theo Trần Phàm xâm nhập, càng ngày càng nhiều côn trùng là vừa đi vừa về bay động, lại có lẽ là quấn quýt lấy nhau tạo thành từng cái tương tự tinh cầu một dạng hình cầu. Hơn nữa Trần Phàm cũng dần dần phát hiện, không có cùng côn trùng xuất hiện, đám côn trùng này toàn thân đen như mực, hình thể to lớn hơn, thân thể của nó giống như một đống cực lớn đại lục, so với những côn trùng kia lớn không biết bao nhiêu lần. nhìn lại vô cùng cầm kềnh, bọn chúng cứ như vậy để ngang trong tinh không, phần đuôi còn đang không ngừng sắp xếp tiếp theo khỏa khỏa trứng khổng lồ, một chút trứng bắt đầu phu hóa ra những côn trùng kia. Trần Phàm biết, đây chính là đám côn trùng này mẫu thể. Nhìn xem rậm rạp chẳng chịt côn trùng cùng những cái kia cồng kềnh mập mạp mẫu thể, Trần Phàm là muốn bắt nhanh thời gian ly khai nơi này, đợi ở chỗ này, để cho hắn cả người lông tơ đều dựng lên. Cũng không phải nói đám côn trùng này thực lực cảnh giới kinh khủng, đơn thuần chính là đám côn trùng này ác tâm trình độ cũng để cho người ta đông đúc sợ hãi chứng nguyên nhân. Hơn nữa Trần Phàm hắn còn không dám dùng hư không thuấn di tiến lên, một là hắn không thể dùng thần thức, hai là hắn sợ thuấn di đến cái kia trùng trong đống hay là những cái kia mẫu thể trước, liền càng thêm khó chịu. Trần Phàm đành phải tăng thêm tốc độ đi về phía trước, Trình Vô Thường thỉnh thoảng chỉ điểm Trần Phàm đổi phương hướng. Trải qua hơn 10 ngày hành trình, bọn hắn cuối cùng là đi ra trùng xào vị trí, nếu như không phải có Trình Vô Thường cung cấp công pháp thay đổi khí tức, bọn hắn muốn đi ra tới đoán chừng rất khó. Chỉ bằng vào cái kia đến không hết côn trùng, liền có thể đem bọn hắn bao phủ lại, liền xem như đạo tôn cảnh cường giả đến nơi này, đoán chừng đều đến chạy trối chết. Mà Trình Vô Thường bọn hắn có thể nghiên cứu ra cái này cải biến thành côn trùng khí tức công pháp, vẫn là vô cùng lợi hại, bằng không muốn thông qua nơi này, chỉ có thể xông vào, nhưng lại có ai có thể xông vào ở đây đâu, trừ phi là sao trong truyền thuyết thánh tôn cảnh a, nếu không, liền xem như mang đến hơn ngàn cái hơn vạn cái đạo tôn cảnh, đoán chừng cũng không được. Chương 950 đạo tôn cảnh sơ kỳ cơ quan khôi lỗi, chương 950 đạo tôn cảnh sơ kỳ cơ quan khôi lỗi ra trùng xảo chỗ không gian sau, Trần Phàm cũng coi như là thở dài một hơi. Hắn rời đi trùng xảo chỗ tương đối xa, không nhìn thấy có bất kỳ côn trùng sau, mới mở miệng hỏi Trình Vô Thường nói, đi ra đằng sau lại là cái gì dạng hiểm địa? Trình Vô Thường cũng là thở dài một hơi nói, kế tiếp cửa này nói khó không khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Nói thế nào? Trần Phàm có chút hiếu kỳ. Ngươi trực tiếp hướng phía trước mà đi liền biết. Trình Vô Thường thừa nước đục thả câu nói. Trần Phàm im lặng, cái này đều đã đến lúc nào rồi điểm còn đặt chỗ này thừa nước đục thả câu. Trần Phàm cũng sẽ không hỏi nhiều, liền hướng về phía trước nhanh chóng mà đi. Lần này, Trình Vô Thường cũng không có đang chỉ điểm hắn đi về phía trước phương hướng, chỉ là để cho hắn cứ việc hướng về phía trước đi liền có thể. Trần Phàm cũng không có sử dụng hư không thuấn gì, chỉ là một vị nhanh chóng phi hành, chủ yếu là bây giờ còn không biết Trình Vô Thường đối với hắn có mục đích gì, cho nên hắn có thể cất giữ đồ vật tận lực đều đi bảo lưu lấy. Trần Phàm bay thời gian một ngày, tại phía trước cuối cùng xuất hiện một tia màu vàng ánh sáng, Trần Phàm hỏi Trình Vô Thường nói, có phải hay không nơi đó? Trình Vô Thường hưng phấn nói, không tệ, chính là chỗ đó, ha ha, ta cuối cùng lại trở về, ha ha. Trần Phàm nói, ngươi cao hứng gì đó, không phải còn có nguy hiểm không? Trình Vô Thường vẫn là hưng phấn nói, ngươi biết cái gì, đến nơi này thì tương đương với nửa chân đạp đến tiến vào. Trần Phàm bên cạnh hướng về kia màu vàng quang bay đi vừa nói, phía trước đó là vật gì, cần phải chuẩn bị gì? Trình Vô Thường nói, không cần, chờ ngươi đến liền biết. Trần Phàm hướng về phía trước nhanh chóng bay đi, theo hắn đến gần, hắn cũng phát hiện, phía trước cái kia phát ra kim sắc quang mang chính là cái gì? Rõ ràng chính là một cái trận pháp tản mát ra ánh sáng. Khi Trần Phàm tới gần thời điểm mới phát hiện, ở trong trận pháp lại có một tòa cung điện to lớn nhóm. Trần Phàm hỏi, như lời ngươi nói cửa này không phải là trận pháp này a? Trình Vô Thường, không tệ, chính là trận pháp này đẳng cấp cực cao, trước đây ta mấy người liên thủ hao phí không nhỏ khí lực cùng bảo vật mới tiến vào bên trong. Cái kia bây giờ làm sao bây giờ? Bên trong sao cung điện là gì đó? Còn có cái gì nguy hiểm? Trần Phàm là trực tiếp tam liên hỏi. Trình Vô Thường nói, phá giải trận pháp này ta vẫn có chút kinh nghiệm, cho ta một chút thời gian là được, đến lúc đó ngươi y theo ta nói tới phương pháp phá giải đi phá giải là được. Vậy phải thời gian bao nhiêu? Trần Phàm không thể không hỏi một chút, hắn là sợ Trình Vô Thường hơi một tí lại tới mấy vạn năm cái gì. Trình Vô Thường nghĩ nghĩ nói, bởi vì lúc trước chúng ta từng phá giải qua một lần, cho nên lần này không sai biệt lắm thời gian 2 năm là được. Còn muốn 2 năm. Trần Phàm nghe xong, có chút im lặng, hắn nhưng không có thời gian lâu như vậy lãng phí ở đây. Dạng này, ta thời gian sử dụng khoảng không toa đi bảo, không cần 2 năm, cũng không cần mấy ngày, chỉ cần một chút thời gian là được, hiện tại nói cho ta biết, trong này cung điện là gì đó, bên trong còn có hay không nguy hiểm liền thành. Nghe được Trần Phàm có thể dùng thời không toa đi bảo, Trình Vô Thường cũng không có ngoài ý muốn. Cung điện này là gì đó ta cũng không rõ ràng, nhưng bên trong gặp nguy hiểm ta là biết đến, trước đây chúng ta chính là thua bởi bên trong. Nói, bên trong đến cùng có nguy hiểm gì? Trước đây chúng ta tiến vào bên trong sau, vốn cho rằng an toàn, kết quả không nghĩ tới, đột nhiên lao ra mấy trăm cái cơ quan khôi lỗi, những khôi lỗi này mỗi cái đều có đạo tôn cảnh sơ kỳ thực lực. Chúng ta lúc đó hao tốn quá nhiều khí lực phá giải trên trận pháp, trong lúc nhất thời còn không có khôi phục lại, liền tao ngộ mấy trăm cái cơ quan khôi lỗi công kích, hạ chẳng có thể tưởng tượng được, ngoại trừ ta còn lại một cái đầu lâu trốn ra được, những người khác đều thua bởi bên trong. Mấy trăm cái đạo tôn cảnh sơ kỳ cơ quan khôi lỗi. Trần Phàm là hít sâu một hơi, hắn cho là vừa mới cái kia rậm rạp chẳng chịt trùng sao đã rất mạnh rất đáng sợ, không nghĩ tới trong này lại còn có mấy trăm cái đạo tôn cảnh sơ kỳ cơ quan khôi lỗi. Trần Phàm có lý do tin tưởng, dù cho Trình Vô Thường mấy người toàn thịnh thời kỳ, cũng không khả năng là mấy trăm cái đạo tôn cảnh sơ kỳ cơ quan khôi lỗi đối thủ. A, vậy ngươi cho là ta có thể đối phó mấy trăm cái nói tổ cảnh sơ kỳ cơ quan khôi lỗi, ngươi có phải hay không ý nghĩ hao huyền? Trần Phàm đều không còn gì để nói chết, mặc dù mình là che giấu thực lực, nhưng cũng không thể đồng thời đối phó mấy trăm cái cơ quan khôi lỗi. A, ngươi chắc chắn không thể, nhưng những thứ này cơ quan khôi lỗi là cái không có đầu óc đồ vật, chúng ta chỉ cần đem hắn dẫn ra, sau đó tiến vào những tòa đại điện kia bên trong là được. Trình Vô Thường hết sức chăm chú nói. Trần Phàm lần nữa im lặng. Mấu chốt là như thế nào dẫn ra, ngươi đi dẫn sao? Coi như tiến vào trong đại điện, những khôi lỗi kia cũng sẽ không đuổi theo sao? nhất định sẽ đuổi theo a, nhưng tiến vào trong đại điện sau, những khôi lỗi này liền có hạn chế, bọn hắn sẽ không phá hư trong đại điện đồ vật, cho nên lực phá hoại liền có hạn. Làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ không phá hư những tòa đại điện kia? Nếu là suy đoán của ngươi là sai đâu, vậy chúng ta không được hay sao cá trong chậu? Ta chắc chắn là có căn cứ sao, chỉ cần đi vào trong đại điện, chúng ta thao tác không gian cũng rất nhiều. Hảo, coi như những khôi lỗi kia tiến vào đại điện sau sẽ không phá hư trong đại điện đồ vật, như vậy hiện tại làm như thế nào dẫn ra những khôi lỗi này, cũng không thể tùy tiện làm một điểm động tĩnh, những khôi lỗi này thì sẽ một chen nhau mà lên đi. Trần Phàm phân tích nói, hơn nữa, tiến vào trận pháp bên trong, chúng ta thì tương đương với không có đường lui, muốn từ trong trận pháp đi ra, chắc chắn là muốn tiêu phí một chút thời gian, mà trong khoảng thời gian này, đã quá chúng ta chết đến mấy trăm lần đi. Trinh Vô Thường cũng là có chút buồn rầu, hắn cũng biết Trần Phàm nói rất đúng, hơn nữa những khôi lỗi kia cũng sẽ không thật sự bởi vì một điểm động tĩnh thì sẽ một chen nhau mà lên, muốn hấp dẫn những khôi lỗi kia chú ý, vẫn còn có chút khó khăn. Trước đây bọn hắn cũng là bởi vì không biết có những khôi lỗi kia tồn tại, dẫn đến toàn quân bị diệt. Hai người ngay tại trong hư không ngồi ngay ngắn xuống, cũng là tại trầm tư suy nghĩ đứng lên, phải làm như thế nào đi đối phó những khôi lỗi kia. Rất nhanh, hai người ngay tại trong hư không suy nghĩ một ngày một đêm cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Kỳ thực Trần Phàm vẫn có biện pháp, chính là để cho những khôi lỗi kia đi hấp dẫn những cái kia cơ quan khôi lỗi lực chú ý, chính mình cùng Trinh Vô Thường thừa cơ tiến vào trong đại điện. Nhưng như vậy, khôi lỗi của mình đại quân nhất định sẽ gặp trước nay chưa có thiệt hại, mặc dù trong tay hắn có khá nhiều khôi lỗi, nhưng những khôi lỗi này luyện chế là muốn tiêu tốn thời gian, Trần Phàm không muốn còn không có nhìn thấy bất kỳ cơ duyên xảo hợp trước hết lãng phí như thế một nhóm khôi lỗi. Hơn nữa những khôi lỗi này cũng là có sinh mệnh tư tưởng, mặc dù sẽ không cự tuyệt Trần Phàm bất cứ mệnh lệnh gì cùng yêu cầu, nhưng chung sống nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút tình cảm. Trần Phàm cũng không có thật sự đem bọn hắn xem như khôi lỗi đến đối đãi, mà là đem bọn hắn xem như chân chính người đến đối đãi. Trinh Vô Thường khổ não nói, nếu là nhiều chút người lời nói liền tốt. Trần Phàm phản bác, nhiều chút người thì có thể làm gì, thực lực cảnh giới không đạt được đạo tôn cảnh, đoán chừng nhân ra phất tay liền có thể toàn bộ diệt đi. Đi công tác vừa trở về, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 951 chưa đặt tên bản nháp, chương 951 chưa đặt tên bản nháp. Trinh Vô Thường lại lắc đầu nói, tối thiểu nhất có thao tác không gian a, không giống bây giờ chỉ có hai người chúng ta, một điểm thao tác không gian cũng không có. Trần Phàm nói, có như thế nào thao tác không gian? Lại muốn bao nhiêu người? Trinh Vô Thường lắc đầu nói, cũng không thể nào đi, chính xác như lời ngươi nói, thực lực cảnh giới quá thấp, đoán chừng tùy tiện một cái cơ quan khôi lỗi đều có thể chụp chết một mạng lớn, trừ phi là đem toàn bộ trong trận pháp không gian đều bị kín, chúng ta liền có thể đục nước béo cỏ. Đem trong trận pháp không gian đều lấp đầy, dạng này có thể chứ? Coi như đem toàn bộ trận pháp không gian đều lấp đầy, những cái kia cơ quan khôi lỗi còn không phải một cái tác chuyện. Nếu thật là như vậy, hắn thật là có biện pháp. Tiểu phàm tử, ngươi có phải hay không quên ta đã nói với ngươi cái gì? Trinh Vô Thường nhắc nhở nói. Nói qua cái gì? Trần Phàm thật đúng là không biết Trinh Vô Thường là chỉ cái gì. Ai? Ngươi tuổi trẻ bây giờ, tuổi còn trẻ cứ như vậy dễ quên, ta đều đã nói với ngươi, những thứ này cơ quan khôi lỗi thì sẽ không đi phá hư những kiến trúc kia, nếu là có người có thể đem toàn bộ trận pháp không gian đều lấp đầy lời nói bọn chúng dọn dẹp cũng muốn sợ hãi rụt rè. Như vậy chúng ta có phải hay không liền có cơ hội? Trinh Vô Thường nói. Nghe Trinh Vô Thường mà nói, Trần Phàm cảm giác cái này đúng thật là một cái cơ hội, có thể thử một lần. Nếu như ngươi nói thật hữu dụng, vậy ta còn thật có biện pháp. Trần Phàm mở miệng nói ra. Thật sự, ngươi xác nhận ngươi có biện pháp. Nếu như đến lúc đó đi vào đến bên trong, chúng ta nhưng liền không có biện pháp gì, chỉ có một con đường chết. Trinh Vô Thường nói. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta giống ngươi không đáng tin cậy như vậy sao? Trần Phàm trợn trắng mắt nói. Tiếp lấy, hắn lấy ra một tấm đùa chú nói, đây là một tấm có thể triệu hồi ra 10 con hung thú phụ lục, chỉ cần sau khi tiến vào đem đùa này kích hoạt, như vậy lấp đầy toàn bộ trận pháp không gian hẳn không phải là vấn đề. Trinh Vô Thường nói, nhưng ngươi liền một tấm đùa chú, xác định có thể đem toàn bộ trận pháp không gian đều lấp đầy sao? Trinh Vô Thường hỏi cũng là không có vấn đề, trận pháp này không gian cũng không nhỏ, muốn lấp đầy thật là không dễ dàng. Trần Phàm nói, một tấm không được không biết dùng hai tấm, trong trường, ta xem trận pháp này không gian cũng không tính lớn, hẳn là dùng một cái 1000 tấm là đủ rồi. Nghe xong Trần Phàm lời nói, Trinh Vô Thường nếu có cơ thể, nhất định sẽ cho Trần Phàm nhấn like. Tiểu phàm tử, ngươi có nhiều như vậy phù lục sao? Vấn đề này là mấu chốt, nếu như chỉ có tầm 10 trường, cái kia cũng không có tác dụng gì. Nói nhảm, ta cũng không giống như ngươi, rõ ràng ở đây đã bị thua thiệt, còn một chút chuẩn bị cũng không có liền mang ta đi vào. Nếu không phải là ta còn có chút tài sản, chắc chắn liền bị ngươi hại chết. Trần Phàm nhịn không được chửi bậy. Trinh Vô Thường nghe xong Trần Phàm lời nói, cũng không có cảm thấy lung túng, hắn cười ha hả nói, cho nên nói à, khi ta thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi cùng ta có duyên, cho nên ta mới gọi lại ngươi. Lan! Trần Phàm tức giận quát lên. Trần Phàm nói xong, nắm lên Trinh Vô Thường đầu lâu, liền lái thời không toa vọt thẳng vào trận pháp trong không gian. Tiến vào trận pháp bên trong sau, Trần Phàm nhanh chóng thu thời không toa, tiếp đó liền lấy ra một sấp giấy phụ lục, trực tiếp ném ra ngoài. Hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu trường, nhưng ít nhất cũng có mấy trăm tấm. Hắn là trực tiếp ném đi 3-4 thanh phụ lục, phá đậu phụ phơi khô chắc chắn là có. Trong nháy mắt, những bùa chú kia bị kích hoạt, toàn bộ biến thành tập hùng, đem toàn bộ trận pháp không gian cũng là nhét tràn đầy. Mặc kệ là lầu các nóc nhà, vẫn là những tòa đại điện kia phía trước quảng trường, lại có lẽ là những cái kia trên hành lang, cũng là bị Trần Phàm thập hung thí thần phụ triệu hoán đi ra thập hung cho bị kín. Mà vừa lúc này, mỗi trong đại điện là đột nhiên xuất hiện không ít cơ quan khôi lỗi. Những thứ này cơ quan khôi lỗi nhìn thấy có nhiều như vậy giống loài từ bên ngoài đến, không nói hai lời, trực tiếp đưa tay liền bắt đầu dọn dẹp.
Đối với những cái kia trên quảng trường thâm hung, những thứ này cơ quan khôi lỗi trên cơ bản chính là một chiêu toàn bộ miểu sát, đến nội những cái kia mái nhà, trên hành lang, bọn hắn cũng đều là một chiêu đi qua, tất cả thập hung cũng là trong nháy mắt dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như dựa theo tốc độ này, căn bản cũng không cần tiêu phí thời gian bao nhiêu, những thứ này thập hung liền sẽ bị cơ quan khôi lỗi từng cái diệt sát. Trần Phàm thấy thế, trong lòng kinh hãi, lần nữa cầm ra thật nhiều phù lục ném ra ngoài, hắn cũng là thừa cơ hướng về gần nhất một cái đại điện mau chóng đuổi theo. Nhưng mà hắn ném nhanh, những khôi lỗi kia thanh lý cũng sắp, đoạn đường này tới, cũng liền mấy giây, Trần Phàm liền ném ra hàng vạn tấm phù lục. Hắn đi tới trước đại điện, phát hiện cửa đại điện là đang đóng, đồng thời còn có cấm chế, muốn đi vào trong đại điện, liền phải trước tiên phá giải hết cấm chế này. Nhưng Trần Phàm nơi nào có thời gian đi phá giải cấm chế, chờ hắn phá giải cấm chế, đây không phải là đang chờ chết. Hắn làm một cái hư không tuấn di liền tiến vào trong đại điện. Bây giờ cũng không phải che giấu thời điểm, sống còn lúc. Vừa tiến vào trong đại điện, Trần Phàm đầu tiên là quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, xem bên trong tòa đại điện này phải chăng còn có khác khôi lỗi tồn tại. Bất quá còn tốt chính là, bên trong tòa đại điện này cũng không có những cái kia cơ quan khôi lỗi tồn tại, cũng đều là ra ngoài bên ngoài đi, hắn cũng không dám tại bên trong tòa đại điện này ở lâu, đội hướng về trong đại điện đi đến, hắn trước tiên tìm một nơi trốn đi trước tiên. Bằng không chờ phía dưới những cái kia cơ quan khôi lỗi tiến vào, hắn nhưng là không chỗ có thể ẩn nấp. Đồng thời hắn cũng là lấy ra một tấm liễm tức phù lục cho mình dùng tới, trước tiên mặc kệ hắn có hữu dụng hay không. Trần Phàm nhanh chóng lên lầu 2, lầu 2 ở đây cũng là không có cơ quan khôi lỗi, hắn tùy tiện tìm một cái phòng liền tiến vào đến bên trong. Tiến vào trong gian phòng đó sau, Trần Phàm mới tính thở dài một hơi, hắn là phi thường bất mãn đối với Trinh Vô Thường truyền âm nói, ngươi cái hố hàng, thiếu chút nữa thì bị ngươi hại chết. Trinh Vô Thường rất vô tội nói, ta cũng không có nghĩ tới những thứ này cơ quan khôi lỗi vận dụng lên pháp thuật tới linh hoạt như vậy, nếu là sớm biết như vậy, ta cũng sẽ không đề nghị ngươi làm như vậy. Bất quá cuối cùng ngươi đến cùng là dùng cái gì thần thông phép thuật xuyên qua cửa ra vào cấm chế kia? Trinh Vô Thường là vô cùng hiếu kỳ Trần Phàm vừa mới sử dụng pháp thuật thần thông. Trần Phàm không nhìn thẳng Trinh Vô Thường mà nói, bắt đầu đánh giá đến gian phòng này tới hỏi, ngươi đối với nơi này hiểu bao nhiêu? Chúng ta bây giờ nên đi nơi đó tìm kiếm ngươi cái kia cái gọi là cơ duyên. Trinh Vô Thường trầm mặc một hồi nói, kỳ thực ta đối với ở đây cũng không ít nhiều hiểu rõ, chỉ biết là nơi này có lớn cơ duyên, còn lại cũng không biết. Trần Phàm nghe xong liền sù lông, ngươi tờ mở lửa ta, có tin ta hay không đem ngươi vứt xuống bên ngoài đi, nhường ngươi đầu người bị cơ quan khôi lỗi làm cầu để đá. Đừng kích động, đừng kích động. Trinh Vô Thường thấy Trần Phàm kích động như thế, đội mở miệng an ủi. Kỳ thực ta đối với đây là cũng không hiểu rõ, chỉ biết là nơi này có thánh linh sơ sữa cùng một kiện thứ ta muốn, món đồ kia có thể để thân thể ta chủ đạo, những thứ khác ta hiểu cũng không nhiều, hơn nữa ta cũng không biết hai thứ đồ này để chỗ nào, bây giờ chúng ta chỉ có thể một gian đi tìm. Chương 952 ngươi như thế nào có nhiều như vậy phụ lục, chương 952 ngươi như thế nào có nhiều như vậy phụ lục. Trần Phàm đối với Trinh Vô Thường lời nói cũng không có toàn bộ tin tưởng, nhưng có thể khẳng định là Trinh Vô Thường cũng không biết cái kia thánh linh sơ sữa để chỗ nào, bây giờ cũng chỉ có thể một gian đi tìm. Ngay tại Trần Phàm đánh giá gian phòng này thời điểm, động tĩnh bên ngoài cũng bắt đầu nhỏ lại, đồng thời Trần Phàm cũng nghe đã có phía dưới đại điện chuyển đến động tĩnh, tựa như là có cơ quan khôi lỗi tiến vào trong đại điện tới. Bất quá những cái kia cơ quan khôi lỗi cũng không có trước tầng hai tới, điều này cũng làm cho Trần Phàm hơi yên lòng, bất quá hắn vẫn nín thở ngưng thần chờ đợi, chỉ sợ những thứ này cơ quan khôi lỗi đột nhiên liền lên tới này tầng hai. Lại chờ đợi phút chốc, chờ hết thảy đều sau khi bình tĩnh, Trần Phàm mới dám đi ra đánh giá đến cả phòng tới. Gian phòng này thoạt nhìn như là cho người ta chỗ ở, lắp ráp rất trang nhã, mà bọn hắn đang ở chỗ, bất quá là một gian phòng khách mà thôi. Trong phòng khách trưng bày vài cái ghế dựa cùng hai cái bàn, trên mặt bàn để một cái ấm trà cùng mấy cái ly. Đến nỗi những thứ khác liền không có cái gì. Trần Phàm đi qua nhẹ nhàng mở ra ấm trà nhìn một chút, phát hiện bên trong trống không. Xem ra đây là không có bất kỳ cái gì cơ duyên, hắn đi đến một bên có một phiến cửa phòng trước mặt, rón rén mở cửa phòng, sau đó tiến vào trong gian phòng. Trong gian phòng trưng bày một cái giường, một cái bàn tròn cùng mấy cái ghế, dựa vào tường chỗ còn để một cái giá sách cùng một cái đưa vào tủ. Mặt khác chính là còn có một cái bồ đoàn để dưới đất, còn lại cũng không có cái gì, xem toàn thể đứng lên vẫn là vô cùng đơn giản. Trên giường Trần Phàm đều không cần đi phiên động liền biết không có thứ gì, bởi vì trên giường ngoại trừ một cái ngọc trầm, căn bản là không có bất kỳ vật gì. Giá sách trước cũng là giống tuyết, cũng không biết muốn tới cái giá sách này là để làm gì. Đến nỗi cái kia kệ để đồ trước, ngược lại là có mấy cái bình bình lon lon, Trần Phàm đi qua từng cái lấy xuống nhìn một chút, phát hiện bên trong là giống tuyết, gì đó cũng không có. Xem ra ở đây cũng không để lại cơ duyên gì. Vậy thì phải đi địa phương khác tìm kiếm, mà đi địa phương khác tìm kiếm, khẳng định như vậy sẽ kinh động lầu dưới những khôi lỗi kia. Kinh động những khôi lỗi kia mà nói, Trần Phàm hai người bọn họ là không có cách nào đối phó những khôi lỗi kia. Không gặp những khôi lỗi kia dễ dàng liền đem hàng ngàn tấm phụ lục hóa ra tới thập hung toàn bộ đều hóa giải sao? Nhưng bây giờ Trần Phàm lại không dám tùy ý đi lại cùng ra ngoài, trừ phi là giống như vừa mới một dạng, để cho trong đại điện tất cả khôi lỗi đều đi ra ngoài, như vậy bọn hắn liền có thể tùy ý ở trong đại điện tìm kiếm cơ duyên. Dạng này muốn tiêu hao phụ lục nhất định sẽ rất nhiều, nếu như ở đây cũng không có cơ duyên gì mà nói, như vậy Trần Phàm sẽ thua lỗ lớn. Ngươi có biện pháp nào không? Trần Phàm hỏi Trinh Vô Thường nói. Không có cách nào, bây giờ chúng ta ra ngoài chính là đưa đồ ăn. Trinh Vô Thường cũng là không có biện pháp, vừa mới bọn hắn có thể thừa dịp loạn đi vào nơi này đã rất tốt, nhớ ngày đó thế nhưng là ngay cả đại điện trăm mét bên trong cũng không có tới gần, liền bị những thứ này cơ quan khôi lỗi cho vây công. Trần Phàm lại nói,
ta ngược lại thật ra có biện pháp có thể làm cho chúng ta có thể tự do tại bên trong tòa đại điện này tìm kiếm cơ duyên, nhưng có một chút ta muốn lần nữa xác nhận, đó chính là ngươi xác định trong này khẳng định có thánh linh sơ sữa, nếu không, ta sẽ không sử dụng biện pháp này, bởi vì dạng này ta biết tiêu hao phi thường lớn, tính không ra. Trinh Vô Thường nghe được Trần Phàm có biện pháp, đầu tiên là vui mừng nói, ngươi thật có biện pháp, yên tâm, trong này khẳng định có thánh linh sơ sữa, nếu như không có, ngươi trực tiếp cầm ta đầu người làm cầu để đá. Tốt nhớ kỹ ngươi mà nói, đến lúc đó nếu là không có, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Tất nhiên Trinh Vô Thường khẳng định như vậy có, như vậy Trần Phàm cũng có thể buông tay đánh cược một lần, cùng lắm thì liền thiệt hại một chút phù lục. Trần Phàm đầu tiên là triệu hồi ra hai cái hồng mông cựu phẩm khôi lỗi đi ra, sau đó lấy ra tới hai cái giới chỉ giao cho khôi lỗi, chiếc nhẫn này bên trong thế nhưng là phân biệt chứa cựu long phần thiên phù 10 ức trường, thập hung thí thần phù 10 ức trường. Tiếp đó hắn liền bắt đầu phân phó khôi lỗi, để cho hai người bọn hắn không ngừng sử dụng cựu long phần thiên phù cùng thập hung thí thần phù làm cho những này phù lục huyền hóa ra tới cựu long cùng thập hung tới hấp dẫn những cái kia cơ quan khôi lỗi chú ý, như vậy bọn hắn liền có thể thừa cơ tại mỗi trong đại điện tìm kiếm tài nguyên mà không cần lo lắng những cái kia cơ quan khôi lỗi. Trinh Vô Thường một mực chú ý đến Trần Phàm an bài, khi Trần Phàm đem hai cái khôi lỗi triệu hắn đi ra sau, hắn trống rông trong mắt đều không khỏi lộ ra tinh quang. Tốt, các ngươi bắt đầu đi. Trần Phàm phân phó hai cái khôi lỗi nói. Hai cái khôi lỗi cũng không có bất kỳ do dự, hai người bọn họ là trực tiếp mở ra gian phòng kia cửa sổ, liền bắt đầu hướng mặt ngoài ném phù lục. Trong nháy mắt, toàn bộ trong không gian lại tràn đầy hỏa long cùng thập hung. Quả nhiên, những thứ này hỏa long cùng thập hung xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia ở trong đại điện cơ quan khôi lỗi lại toàn bộ bị giật mình tỉnh giấc, nhao nhao xuất hiện tại bên ngoài đại điện, bắt đầu dọn dẹp một chút lên những bùa chú kia huyền hóa ra tới hỏa long cùng thập hung. Hỏa long cùng thập hung cũng là bắt đầu hướng những cái kia cơ quan khôi lỗi phát động công kích, bất quá bọn hắn công kích đối với những cái kia cơ quan khôi lỗi không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại là cơ quan khôi lỗi dọn dẹp bọn hắn tới dị thường đơn giản. Mà Trần Phàm triệu hắn đi ra hai cái khôi lỗi thì không ngừng hướng ra phía ngoài bắn nhanh phụ lục, làm cho này cơ quan khôi lỗi phải không ngừng thanh lý hỏa long cùng thập hung, trong lúc nhất thời, trong bọn họ giống như đã đạt thành một loại nào đó cân bằng. Trần Phàm khôi lỗi là không ngừng phóng thích phụ lục, mà những cái kia cơ quan khôi lỗi thì không ngừng thanh lý hỏa long cùng thập hung. Mà Trần Phàm cũng sẽ không trì hoãn, đầu tiên là tại bên trong tòa đại điện này bắt đầu không ngừng tìm kiếm. Trinh Vô Thường thì vô cùng kinh ngạc Trần Phàm thủ bút, trước tiên không cần nói cái kia hai cái khôi lỗi, vẹn vẹn là những khôi lỗi kia không ngừng thả ra phù lục, đã đủ hắn chấn kinh rất lâu. Hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến Trần Phàm nha nghĩ ra được biện pháp lại là như vậy, chính là không ngừng phóng thích phù lục, thế nhưng là Trần Phàm hắn là từ đâu tới nhiều phẩm chất như vậy cao như vậy phù lục. Cái này khiến Trinh Vô Thường đối với Trần Phàm rất hiếu kỳ lại nhiều mấy phần, đến cùng là thế nào người mới có thể lấy ra được nhiều phù lục như vậy tới? Chẳng lẽ Trần Phàm là chế phù sư vẫn là trong nói gia tộc của hắn có chế phù đại tông sư? Nhưng cũng không thể sẽ có nhiều phù lục như vậy, muốn chế tác một tấm loại phẩm chất này phù lục, nhưng là phi thường khó khăn, cho dù là chế phù đại tông sư cũng không thể nói muốn chế tác liền chế tác, trong đó dính đến rất nhiều tài liệu, có một chút tài liệu thậm chí vô cùng khó tìm, hơn nữa vô cùng thưa thớt. Còn có chính là Trần Phàm triệu hắn đi ra khôi lỗi, hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được, Trần Phàm những khôi lỗi này là có trí tuệ, hơn nữa trí tuệ đều không thấp, cũng không phải nơi này cơ quan khôi lỗi như thế. Nơi này cơ quan khôi lỗi cảnh giới thực lực mặc dù cao, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì trí tuệ, cả hai là không giống nhau. Hắn tại Trần Phàm tìm kiếm cơ duyên thời điểm liền phát ra đặt câu hỏi, tiểu phàm tử nhà ngươi là chế phù thế gia? Không phải. Trần Phàm trả lời đơn giản nói. Vậy sao ngươi sẽ có nhiều như vậy phù lục? Không thể nói. Cái kia hai cái khôi lỗi là gia tộc của ngươi bên trong luyện chế. Xem như thế đi. Gì đó xem như thế đi, đến cùng phải hay không? Ngậm miệng. Không thấy ta đang bận rộn sao? Dài dòng nữa, liền đem ngươi ném ra bên ngoài.